nhưng là Phương Lãnh sư muội. Các ngươi cho dù đi vậy cứu không để cho. Liêu sư huynh lạnh lùng nói. Phương Lãnh bị vỗ về phía kia chạy tới hai đầu tam mục linh viên phương hướng, bọn họ đuổi theo cũng chưa chắc có thể cứu nàng đến, hơn nữa còn muốn lâm vào ngoài ra hai đầu tam mục linh viên đuổi giết bên trong. Còn không bằng hợp lực chém chết trước mắt đầu này tam mục linh viên, đến lúc đó mới có cơ hội cùng ngoài ra hai đầu tam mục linh viên chu toàn, dầu gì mấy người bọn hắn cũng có thể ung dung rút đi. Về phần Phương Lãnh, người yếu cũng chưa có quyền sinh tồn lợi nhuận. Liêu sư huynh. Phương Lãnh thấy vậy trinh nhiên, ánh mắt thê lương, thậm chí quên chính mình bây giờ tình cảnh. Nàng tu vi nhỏ, sở dĩ nguyện ý theo tới nhị giai lục phẩm hoang thú khu vực, chẳng qua chỉ là hy vọng mình có thể đến giúp Liêu sư huynh a. Nghĩ đến Liêu sư huynh dĩ vãng ôn nhu, một câu kia câu lời ngon tiếng ngọt trong đầu hiện lên, Phương Lãnh không khỏi buồn bã cười một tiếng. Nguyên lai, hắn là gạt ta. Cái thế giới này, còn có bao nhiêu chân thực. Nàng không từ tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, có lẽ liền chết đi như thế, cũng không tệ. Chương 25, cướp lấy dị bảo. Kia phía sau chạy tới hai đầu tam mục linh viên đã xuất thủ, đánh về phía bay ngược tới Phương Lãnh. Vừa lúc đó, đột nhiên, lưỡng đạo lãnh lập loè kiếm quang phảng phất từ trên trời hạ xuống. Hai đầu tam mục linh viên nhất thời cảm giác nguy cơ, nhưng hai đạo kiếm quang quá nhanh, cũng quá đột ngột, trong đó một con nhị giai lục phẩm sơ kỳ tam mục linh viên đánh về phía Phương Lãnh cánh tay tại chỗ bị chém bay, tiên huyết trong nháy mắt xì ra. Ngay tại lúc đó, đầu kia nhị giai lục phẩm trung kỳ, tay cầm đỏ nhạt trường kiếm tam mục linh viên nhưng là gào thét một tiếng, kịp thời giơ kiếm ngăn cản. D-A-N-G-Z. Lạnh giá kiếm quang khuynh tả tại kia thầm trường kiếm màu đỏ trên, trong nháy mắt kia lửa văng khắp nơi, đồng thời, kia thầm trường kiếm màu đỏ thượng, dính đất sét cùng với dỉ rơi xuống lá chã, hơn nữa có tôn bốc hơi. Sau một khắc, theo những thứ kia tôn cùng dỉ bốc hơi, kia màu đỏ nhạt kiếm sắt dỉ rực rỡ hẳn lên, một đạo hừng hực huyết quang lập tức phóng lên cao, nhưng cũng trong nháy mắt thu liễm. Vương Đằng một tay tiếp lấy Phương Lãnh, sau lưng từng chuỗi nhàn nhạt tàn ảnh chồng lên nhau. Trong đầu, thần ma lệnh lần nữa run rẩy động một cái, ba động so với trước đây cường liệt hơn rất nhiều. Vung xuống mặt đầy trinh nhiên Phương Lãnh, Vương Đằng ánh mắt rơi vào kia đã rực rỡ hẳn lên đỏ nhạt trên trường kiếm. Kia hai đầu tam mục linh viên đấm ngực, phát ra tức giận gầm thét, nhất là đầu kia bị Vương Đằng chặt đứt một cánh tay tam mục linh viên, càng là hai mắt đỏ ngầu, hướng Vương Đằng điên cuồng liều chết xung phong mà. Cẩn thận. Phương Lãnh rốt cuộc thức tỉnh, liền vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Nhưng mà nàng lời còn chưa dứt, Vương Đằng đã nâng kiếm về phía trước lao đi, thi triển vô ảnh bộ, trong nháy mắt huyễn hóa ra vô số tàn ảnh. Sau một khắc, từng đạo lạnh giá kiếm quang đột nhiên nở rộ, giang khắp nơi, chém về phía kia hai đầu tam mục linh viên. Thật cao minh thân pháp, rất lợi hại kiếm thuật. Cách đó không xa, Liêu sư huynh mấy người cũng chú ý tới bên này động tĩnh, nhìn thấy kia đầy trời kiếm quang, lại đồng thời bao phủ hai đầu nhị giai lục phẩm tam mục linh viên, nhất thời con ngươi co rụt lại. Nhanh giết đầu này tam mục linh viên, lại đi hỗ trợ. Liêu sư huynh mắt sáng lên, liền vội vàng hét lớn lên tiếng. Hỗ trợ? Dĩ nhiên không phải thật hỗ trợ. Hắn nhưng mà lo lắng, Vương Đằng sẽ cướp đi kia đỏ nhạt trường kiếm. Mới vừa, kia đỏ nhạt trường kiếm đã hiển lộ ánh sáng, hắn đã hoàn toàn chắc chắn, ngày đó sở chứng kiến kia kinh người dị tượng, chính là chỗ này miệng đỏ nhạt trường kiếm dẫn động. Thi hải khắp nơi, huyết hải vô nhai. Nhật nguyệt sa vào, thiên băng địa liệt. Kia cảnh tượng làm cho người rất rung động. Có thể dẫn động như vậy dị tượng, cái này đỏ nhạt trường kiếm, tuyệt vật phi phàm. Phốc thử. Một đạo kiếm quang biến hóa lưỡng đạo biến hóa bốn đạo biến hóa tám đạo biến hóa 16 đạo. Dâm dạp chằng chịt kiếm quang, lạnh giá thấu xương, sắc bén khí, khơi thông mở, Phương Lãnh chỉ cảm thấy lạnh cả người, lại da thịt đau nhói. Nàng kinh ngạc nhìn về phía trước, nhìn trước mắt tàn ảnh thiểm thước, từng đạo hừng hực kiếm quang nở rộ, kia hai đầu tam mục linh viên trên người, không ngừng bắn tung tóe ra nhiều đóa máu bắn tung. Đột nhiên giữa, Vương Đằng trường kiếm trong tay tranh mình, nhất kiếm bổ ra, 32 đạo kiếm quang chợt hiện, kia hai đầu tam mục linh viên thân thể đột nhiên đông đặc, sau đó thân thể đột nhiên đánh sập, tiên huyết nằm đầy đất. Kia đỏ nhạt trường kiếm rớt xuống đất, kiếm phong cắm xuống đất, nhiễm phải hai đầu tam mục linh viên vết máu. Sau một khắc, đỏ nhạt trường kiếm đột nhiên yêu quang đại tác, trên đất kia một vũng máu dịch lại điên cuồng hướng đỏ nhạt trường kiếm chính giữa mãnh liệt đi. Đỏ nhạt trường kiếm lại đang thôn phệ tiên huyết. Kia hai đầu ngã xuống đất tam mục linh viên thân thể, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, nhanh chóng khô héo. Không chỉ như thế, Vương Đằng còn rõ ràng cảm giác, thân thể của mình chính giữa hung ác lệ khí, lại có bị dẫn động dấu hiệu, muốn buộc phát ra. Dòng máu khắp người, cũng vào giờ khắc này sôi sùng sục lên. Ngay sau đó, ngút trời sát nghiệm, bị kia đỏ nhạt trường kiếm thật sự câu động. Tốt yêu tà kiếm. Vương Đằng hai mắt bắt đầu lóe ra đỏ thắm vẻ. Trong cơ thể hung ác lệ khí lại có nhiều chút không khống chế được, chỗ sung yếu thoát ra khỏi. Giờ phút này, hắn thậm chí có chút chần chờ, có hay không muốn lấy đi cái này tuyệt thế hung kiếm. Cây kiếm này, quá yêu tà. Nhưng sau một khắc, Vương Đằng liền động, điểm mũi chân một cái, thân hình trong nháy mắt lướt đi, sau đó một tay nắm giữ ở đó đỏ nhạt trôi trường kiếm trên, đem từ dưới đất rút ra. Thật cường liệt sát khí. Làm Vương Đằng tay nắm chặt kia đỏ nhạt trường kiếm trước mắt, một cổ cực kỳ kinh khủng khí sát phạt, nhất thời mãnh liệt lên, Vương Đằng trong đầu kia sát hại ma âm cuồn vang, trong óc đỏ thắm một mảnh. Dòng máu khắp người, vào giờ khắc này giống như là trực tiếp thiêu đốt lên. Trong cơ thể hung ác lệ khí sôi trào mãnh liệt. Vương Đằng không dám trì hoãn, nắm lên đỏ nhạt trường kiếm, lập tức thi triển vô ảnh bộ, hướng Đại Hoang Sơn cốc bên kia phong tới. Vung xuống dị bảo. Phía sau Liêu sư huynh đám người rốt cuộc hợp lực tiêu diệt kia cuối cùng một con Tam Mục Linh Viên. Thấy Vương Đằng lại lấy đi thần binh, nhất thời hét giận dữ một tiếng, lập tức hướng Vương Đằng truy kích kịp. Tìm chết. Vương Đằng thanh âm đã trải qua trở nên có chút khàn khàn, con ngươi chính giữa huyết quang càng phát ra hừng hực, hắn nguyên đã có thể khống chế trong cơ thể hung ác lệ khí cùng thái cổ hung thú tàn niệm. Thế nhưng đỏ nhạt trường kiếm sát khí quả thực quá nồng nặc, khí sát phạt vô cùng kinh khủng, đưa tới Vương Đằng trong cơ thể hung ác lệ khí phản ứng mãnh liệt. Hắn không quay đầu lại, trong tay đỏ nhạt trường kiếm trở tay chính là nhất kiếm bổ ra. Trong nháy mắt, một đạo lạnh giá ánh kiếm màu đỏ ngòm đột nhiên đổ xuống mà ra. Ầm. Ở tất cả mọi người kinh sợ trong ánh mắt, luồng ánh kiếm màu đỏ ngòm kia đột nhiên trên đất bổ ra một đạo ba thước thâm vết kiếm. Kia Liêu sư huynh bên người một tòa tảng đá xanh bị trong nháy mắt chém thành hai khúc, vết cắt bóng loáng vô cùng. Tên kia Liêu sư huynh nhất thời dừng bước, sắc mặt trắng bệch, trên trán trong nháy mắt mồ hôi lạnh răng đầy, tim cách liệt nhảy lên. Đạo kia vết kiếm, khoảng cách Liêu sư huynh chỉ có một bước ngắn. Nếu là đối phương mới kịp thời phản ứng, đảo cấp một bước, giờ phút này hắn đã bị đạo kiếm quang kia chém thành hai khúc. Liêu sư huynh, người không sao chớ? Mấy người khác rồi rít đuổi theo, cũng đều mặt đầy vẻ sợ hãi, mới vừa một kiếm kia. Liêu sư huynh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn hít sâu một cái, nhìn về phía Vương Đằng rời đi phương hướng, trong mắt tràn đầy vẻ giận dữ. Một cọc tuyệt thế dị bảo, lại từ chính mình mí mắt ngầm, bị người cướp đi. A a a a a. Lại dám cướp ta đồ vật, chẳng cần biết ngươi là ai, ta nhất định sẽ giết ngươi. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, khơi thông trong lòng tức giận. Nhưng là, chúng ta liền hắn dáng vẻ cũng không nhìn thấy, muốn tìm được hắn, nói dễ vậy sao? Huống chi người này thực lực cường đại, thật sự thi triển thân pháp cùng kiếm kỹ, cũng không thể tầm thường so sánh, chắc hẳn lai lịch bất phàm, chỉ sợ chúng ta không trêu chọc nổi. Nghe được Liêu sư huynh lời nói, một tên trong đó đệ tử không nhịn được thấp giọng nói. Liêu sư huynh nghe vậy nhất thời lên cơn giận dữ, gầm nhẹ nói, im miệng. Tên đệ tử này nói, hắn làm sao có thể không biết. Từ Vương Đằng xuất thủ, chém chết hai đầu nhị giai lục phẩm Tam Mục Linh Viên, đến phía sau Vương Đằng lấy đi đỏ nhạt trường kiếm, tung người đi xa, từ đầu chí cuối, hắn nhưng là liền Vương Đằng chính diện đều chưa từng nhìn thấy, muốn tìm được Vương Đằng, nói dễ vậy sao? Cho nên hắn giống giận, gầm thét, trừ là đang ở khơi thông trong lòng tức giận bên ngoài, càng nhiều chẳng qua chỉ là ở tự mình an ủi a. Chương 26, Tu La Kiếm. Vương Đằng hướng ra khỏi sơn cốc sau, trong cơ thể hung ác lệ khí liền lập tức lao ra, hắn hai mắt đỏ ngầu, trong tay trái, chiếc kia thẩm trường kiếm màu đỏ, cũng cảm nhận được Vương Đằng trong cơ thể lao ra hung ác lệ khí, trong tay hắn kịch liệt dãy rủa. Vương Đằng một đường bay nhanh, dọc đường tao ngộ không ít nhị giai lục phẩm hoang thú, đang cảm thụ đến Vương Đằng trên người khí tức, những thứ này nhị giai lục phẩm hoang thú hoặc là bị dọa sợ đến nằm rạp trên mặt đất, hoặc là bị dọa sợ đến chạy trối chết. Thật là mạnh sát phạt ý chí. Vương Đằng nắm đỏ nhạt trường kiếm, trong đầu sát niệm giống như thủy triều mãnh liệt, chiếc kia đỏ nhạt trường kiếm chính giữa lại giống vậy ẩn chứa đáng sợ sát hại ý chí, thực sự mãnh liệt. Từng cổ một hung ác lệ khí từ Vương Đằng trong cơ thể xông vào đỏ nhạt trường kiếm bên trong, đỏ nhạt trường kiếm bên trong cũng có từng cổ một khí sát phạt theo Vương Đằng tay phải tràn vào trong thân thể hắn, lòng vòng như vậy hứa cửu. Vương Đằng lại dần dần thích ứng trong cơ thể mình hung ác lệ khí cùng kia đỏ nhạt trường kiếm khí tức, lại mơ hồ có dung hợp khuynh hướng. Sau một lúc lâu, Vương Đằng trên người hung ác lệ khí cùng với trong tay đỏ nhạt trường kiếm khí tức cũng dần dần bình tĩnh xuống. Từng cổ một mãnh liệt hung ác lệ khí cùng với khí sát phạt bắt đầu cuốn trở về. Đỏ nhạt trường kiếm lần nữa quay trở lại bình thường, trở nên ảm đạm vô quang. Mà vờn quanh ở Vương Đằng trên người hung ác lệ khí cũng có rút trở về trong thân thể, không có ở đây sao động. Cái này làm cho Vương Đằng kinh dị không dứt. Mới vừa còn khí tức kinh khủng đỏ nhạt trường kiếm, giờ khác này lại giống như là mất đi toàn bộ lực lượng, hoàn toàn quay trở lại bình thường, nhìn không ra bất kỳ khác thường. Hắn không khỏi nhất kiếm bổ ra, trong nháy mắt, một đạo đỏ thắm kiếm quang giống như máu một loại đổ xuống mà ra, giống như là cắt đậu phụ, đem một khối to lớn vách đá cắt ra. Thật là mạnh. Mặc dù nhìn như quay trở lại bình thường, nhưng uy lực cũng không có yếu bớt. Bất quá. Cây kiếm này thượng, có cái gì phong ấn, nếu là không có những thứ này phong ấn, nó uy lực chỉ sợ sẽ càng kinh khủng hơn. Là ai, phong ấn thanh kiếm này? Còn có thanh kiếm này, tại sao sẽ ở một con tam mục linh viên trên tay? Vương Đẳng có chút kinh dị, giờ phút này quan sát tỉ mỉ lên cây kiếm này, phát hiện cây kiếm này chính giữa, còn ẩn nút có một cổ càng kinh khủng hơn lực lượng. Hắn hướng trong kiếm rót vào chân khí, trên thân kiếm mơ hồ hiện ra từng đạo màu vàng nhạt đường vân, rõ ràng là nào đó cường đại phong ấn. Cái này làm cho hắn không khỏi ánh mắt thiểm thước, cây kiếm này, nhất định không thể tầm thường so sánh, hắn dung hợp vô thiên ma chủ tàn hồn, bây giờ nhãn giới cũng không giống bình thường, đã cảm thấy được, cây kiếm này thượng, tất cả lớn nhỏ, lại tổng cộng có 900 nhiều lớp phong ấn. Bị người đánh hạ nhiều như vậy phong ấn, vẫn còn có cường đại như thế uy lực, Vương Đằng không dám tưởng tượng, nếu là không có những thứ này phong ấn, cây kiếm này, lại nên cường đại đến trình độ nào. Khó trách liền thần ma lệnh cũng sinh ra cảm ứng. Chính là không biết. Cây kiếm này kết quả là cấp bậc gì binh khí? Vương Đằng lẩm bẩm nói. Theo Vương Đằng biết, thế gian chiến binh cùng pháp bảo, chia làm phàm binh, pháp khí, huyền khí, linh bảo, vương giả chiến binh, thánh linh chiến binh, cổ đại bí bảo, chí tôn nói khí, cùng với bất hủ thần khí. Phàm binh, cũng chính là phổ thông binh khí, căn cứ chế tạo chất liệu, phân chia tam lục cửu đẳng. Pháp khí, chính là do đoán tạo sư chú tâm chế thành, chế tạo trong quá trình, ở trong đó khắc họa một ít nông cạn trận pháp. Làm binh khí tăng thêm tương ứng thuộc tính, tỉ như nhẹ nhàng trận pháp, có thể khiến binh khí trở nên nhẹ nhàng linh động, bình thường thích hợp kiếm khí, lại tỉ như trọng lực trận pháp, là có thể gia tăng binh khí sức nặng, cũng hoặc là kim linh trận, có thể gia tăng binh khí sắc bén độ, gia tăng lực công kích. Ma huyễn khí, chính là ở pháp khí trên căn bản, khảm nạm các thuộc tính linh châu, tiến một bước gia tăng binh khí uy lực. Về phần linh bảo, đó đã không phải là vũ giả có thể trưởng khống cùng cưới. Cây kiếm này, hẳn cũng không phải là linh bảo. Bất quá phía trên phong ấn quá nhiều, không hảo cảm ứng ra nó cụ thể cấp bậc. Vương Đằng lẩm bẩm nói, đỏ nhạt trên trường kiếm chừng 99 lớp phong ấn, khí tức bị phong ấn quá lợi hại, hơn nữa hắn vẫn không có cảm thấy được trong đó khí linh khí tức, không biết có phải hay không là khí linh cũng bị phong ấn, không cách nào phán đoán kỳ cụ thể cấp bậc. Bất quá Vương Đằng cũng không có tra cứu, bất kể là cấp bậc gì binh khí, ít nhất so với tầm thường phạm binh mạnh hơn. Sau đó, Vương Đằng lại quan sát tỉ mỉ lộn một cái đỏ nhạt trường kiếm. Ở kiếm căn nơi phát hiện một cái có chút mơ hồ lạc ấn, phía trên lạc ấn đến cây kiếm này tên. Tu. La. Vương Đằng không tự chủ được đọc lên âm thanh. Tại hắn đọc lên hai chữ này trong nháy mắt, kia đỏ nhạt trường kiếm, lại như có cảm ứng một dạng phát ra một tiếng kiếm minh, nhưng lại rất nhanh yên lặng. Tu La. Tu La kiếm. Vương Đằng ánh mắt đột nhiên nồng nhiệt múc, lẩm bẩm nói, một thân sắc khí, ngược lại thật xứng đáng Tu La tên. Có Tu La kiếm, coi như là ngưng chân cảnh thất trọng. Cũng chưa chắc là đối thủ của ta, nếu là lại thả ra trong cơ thể ta những thứ kia hung ác lệ khí, cùng với thái cổ hung thú tàn niệm, không biết có thể hay không đối kháng ngưng chân cảnh bắt trọng. Nghĩ tới đây, Vương Đằng nội tâm nhất thời một trận lửa nóng, mà nay hắn, mới ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3, lại nhưng đã đang suy nghĩ có hay không có thể cùng ngưng chân cảnh bắt trọng cường giả đánh một trận. Đi tìm vài đầu nhị giai thất phẩm hoang thú thử một chút. Từng cổ một đậm đà mùi máu tanh gây mũi, nhìn đảo ở trước mắt mình một con nhị giai thất phẩm hoang thú. Vương Đằng thuần thục lựa ra đầu này nhị giai thất phẩm hoang thú nội đan, đem thu nhập trong nhận chữ vật. Tu La kiếm thật không ngờ cường đại, ta vẫn còn có chút đánh giá thấp Tu La kiếm uy lực, nhị giai thất phẩm hoang thú thanh nham thú, chính là nhị giai thất phẩm hoang thú bên trong, lực phòng ngự mạnh nhất, lại cũng không đỡ nổi Tu La kiếm thế công. Vương Đằng lẩm bẩm nói. Đáng tiếc, không cách nào tìm nhị giai bát phẩm hoang thú thử kiếm. Vương Đằng có chút tiếc nuối, ở không dùng tới trong cơ thể hung ác lệ khí cùng thái cổ hung thú tàn niệm dưới tình huống. Hắn không phải là nhị giai bát phẩm hoang thú đối thủ, còn nếu là vận dụng trong cơ thể hung ác lệ khí hoặc là thái cổ hung thú tàn niệm, kia nhị giai bát phẩm hoang thú nhưng lại bị khí tức chấn nhiếp, không dám hướng hắn công kích, cho nên Vương Đằng không thể làm gì khác hơn là buông tha tìm nhị giai bát phẩm hoang thú thử kiếm ý nghĩ. Bất quá, Tu La kiếm mặc dù cường đại, nhưng là dễ dàng đưa tới người khác mơ ước, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, ở ta cũng không đủ thực lực trước, không thể tùy tiện bại lộ. Vương Đằng âm thầm trầm ngâm, đem Tu La kiếm thu. Sách trước đây dùng phàm cấp trường kiếm, Vương Đằng nhìn về phía đại hoang gia phương hướng. Nửa tháng kỳ hạn sắp đến, cũng nên trở về cùng Mạc Sơn thanh toán thanh toán. Vương Đằng ánh mắt run lên, tung người vút qua, liền hướng đến đại hoang bên ngoài gấp rút chạy tới. Đại hoang nơi nào đó? Trước mặt thì sẽ đến ngũ phẩm hoang thú khu vực, Vương Đằng thật ở trước mặt sao? Hơn 10 đạo quần áo đen rẻ rặt đi trước. Rõ ràng là Mạc gia ám ảnh vệ. Hai cái mặc ra ám ảnh vệ, giờ phút này vẻ mặt vô cùng khẩn trương, bởi vì giờ khắc này bọn họ đã rất gần nhị giai ngũ phẩm hoang thú khu vực hoạt động. Chương 27, lửa giận phun trào. Hai cái ám ảnh vệ, tổng cộng chắc có 22 người, nhưng giờ phút này lại chỉ còn lại 15 người. Có 7 người cũng đang siêu tầm Vương Đằng trong quá trình gặp phải hoang thú tập kích, thành hoang thú ăn uống vật. Vương Đằng không qua một cái mất đi vũ mạch phế vật, coi như hắn thật khôi phục tu vi, cũng bất quá mới ngưng chân cảnh nhất trọng thôi, lấy thực lực của hắn, làm sao có thể dám can đảm xông đến nhị giai ngũ phẩm hoang thú khu vực hoạt động. Đoạn đường này tìm đến, chúng ta đã chết 7 cái huynh đệ, ở nơi này dạng tìm tiếp, xông vào ngũ phẩm hoang thú khu vực hoạt động, một cái sơ sẩy, gặp được một con nhị giai ngũ phẩm hoang thú, chúng ta liền muốn toàn quân bị diệt ở chỗ này. Hai cái ám ảnh vệ đội trưởng nghe vậy cũng không khỏi ánh mắt thiểm thước, đang muốn mở miệng, đột nhiên liếc thấy xa xa nhị giai ngũ phẩm hoang thú khu vực, một đạo bóng trắng đạp đỉnh cây lướt gấp mà. Định thần nhìn lại, không phải là Vương Đằng thì là người nào? Vương Đằng. Bên trong một người kêu lên một tiếng, những người còn lại nghe vậy nhất thời rối rít ngần ra, sau đó quay đầu nhìn, nhất thời cả người rung một cái. Lại thật là hắn. Làm sao có thể? Một mình hắn. Lại thực có can đảm xông vào nhị giai ngũ phẩm hoang thú khu vực, hơn nữa lại còn sống lao ra. Ừ. Hắn thân pháp thật là nhanh. Hãy bớt nói nhảm đi, giết hắn, lấy được thiên kiếm lệnh, chúng ta là được rời đi cái địa phương quỷ quái này. Nhìn thấy Vương Đằng lướt gấp tới, mọi người nhất thời vẻ mặt rung một cái, giống như đánh máu gà một dạng chờ đến Vương Đằng vọt tới phụ cận, mọi người nhất thời rối rít chui ra. Vương Đằng, không nghĩ tới ngươi lại thực có can đảm xông vào nhị giai ngũ phẩm hoang thú khu vực hoạt động. Hại cho chúng ta đoạn đường này truy lùng tới, nhưng là ăn không ít đau khổ. Một tên ám ảnh vệ sắc mặt âm trầm nói. Mạc Sơn đối với ta sát ý thật đúng là mãnh liệt, ám ảnh vệ chính là Mạc Gia Tinh Anh, hắn lại chịu cho các ngươi tới đại hoang mạo hiểm truy sát ta, sẽ không sợ các ngươi tất cả đều tiêu diệt ở trong đại hoang. Vương Đằng ngừng ở một gốc cây đỉnh trên, cười lạnh một tiếng nói. Vương Đằng, giao ra thiên kiếm lệnh, chúng ta có thể cho ngươi một thông khoái. Một tên ám ảnh vệ đội trưởng lãnh đạm nói, giọng không nghi ngờ gì nữa. Cho ta một thông khoái. Không biết mùi vị. Vương Đằng nghe vậy lạnh rên một tiếng, trong mắt hàn quang lóe lên, chỉ bằng các ngươi những thứ này miêu cầu, cũng dám tới truy sát ta. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng trường kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, lạnh giá kiếm quang soi ở Vương Đằng lạnh lùng đôi mắt thượng. Sau một khắc, Vương Đằng ở đỉnh cây nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình trong nháy mắt thiểm thước mà ra, hóa thành vô số tàn ảnh. Sau đó, phốc phốc phốc, mười mấy đạo kiếm quang đồng thời nở rộ. Mỗi một đạo kiếm quang cũng mang theo một chuỗi đỏ tươi vết máu. Vương Đằng bóng người đang lúc mọi người phía sau một gốc cây đỉnh hiện lên, từng đạo tàn ảnh tầng tầng lớp lớp cuốn trở về đến Vương Đằng cho trong thân thể, không chịu nổi một kích. Vương Đằng xì khẽ một tiếng, tiếng nói rơi xuống, mũi chân ở đỉnh cây thượng nhẹ nhàng điểm một cái, tiếp tục hướng phía trước gấp vút đi. Sau lưng kia 15 ám ảnh vệ ánh mắt nhanh chóng tan giả, sau đó rồi rít té xuống mặt. Được, khoe kiếm. Mọi người tất cả đều hai mắt trừng tròn xoe, trong mắt tràn đầy không thể tin, cùng với không cam lòng. Chết không nhắm mắt. Đến chết, bọn họ cũng không biết, Vương Đằng thực lực, tại sao sẽ đột nhiên giữa, trở nên cường đại như thế. Nhất kiếm 16 đạo kiếm quang. Là bực nào khoái kiếm thuật. Bọn họ ở trong đại hoang, truy lùng Vương Đằng tung tích, muốn đuổi giết Vương Đằng, nhưng không nghĩ tới, tìm tới Vương Đằng sau, lại vừa đối mặt, liền toàn bộ diệt vong. Toàn quân bị diệt. Vương Đằng cũng không đem các loại Mạc Gia ám ảnh vệ để ở trong lòng. Vương Đằng hết tốc lực đi trước, không có chút nào dừng lại, trên đường thỉnh thoảng tao ngộ hoang thú tập kích, liền bị hắn ung dung đánh chết. Không hơn phân nửa ngày, Vương Đằng liền ra đại hoang. Lại là hắn. Hắn lại còn sống. Vương Đằng từ trong đại hoang đi ra, bốn phía có một ít mạo hiểm đoàn người nhìn thấy Vương Đằng, lập tức nhận ra Vương Đằng. Ngày đó bọn họ tận mắt thấy Vương Đằng đi theo huyết lang mạo hiểm đoàn người tiến vào đại hoang, cho là Vương Đằng chắc chắn phải chết, không nghĩ tới ngược lại là huyết lang mạo hiểm đoàn người chết sạch sẽ. Vương Đằng cũng không để ý bốn phía ánh mắt mọi người, thẳng hướng đại hoang thành phương hướng đi tới. Nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên có người hướng Vương Đằng đi qua. Các hạ nhưng là Vương Đằng. Có chuyện. Vương Đằng cau mày một cái, nhìn hướng người tới, sau đó ánh mắt rơi vào trong tay đối phương nắm một bản vẽ giống như thượng. Nghe được người này lời nói, bốn phía không ít người cũng đều giống như nhớ tới cái gì một dạng lại rối rít lấy ra một tờ bức họa, cùng Vương Đằng tiến hành so sánh, sau đó nhất thời rối rít trong mắt sáng lên. Nhất thời rối rít tiến lên trước. Phe kia mới kêu ở Vương Đằng người kia thấy vậy liền bận rộn mở miệng nói, đại hoang thành Mạc gia truyền tới tin tức, chỉ cần tìm được ngươi, cung cấp ngươi đầu mối, liền có thể được 3000 linh thạch hạ phẩm khen thưởng, còn nếu là có thể mang theo ngươi đi Mạc phủ, liền có 10000 linh thạch hạ phẩm. 10000 linh thạch hạ phẩm, tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Vương Đằng nghe vậy, nhất thời mắt sáng lên, ngay sau đó khỏe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Mạc Sơn, là bắt giết hắn, thật đúng là tận hết sức lực. Nói như vậy, các ngươi là muốn bắt ta. Ngay sau đó, Vương Đằng liếc về liếc mắt kêu ở chính mình tên đại hán kia, lại liếc một cái bốn phía dục dịch mọi người, khỏe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Ta cũng không phải là muốn bắt tiểu huynh đệ, bất quá ta còn có một cái tin tức, cũng hứa tiểu huynh đệ nghe sau, sẽ chủ động trở lại Mạc gia. Đại hán kia lắc đầu một cái, mở miệng nói. Vương Đằng hướng hắn nhìn. Mạc gia đại trưởng lão ở bên trong thân thể kỳ độc, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, trước khi chết, muốn gặp lại ngươi một lần. Tiếng nói rơi xuống, một cổ kinh người sát cơ trong nháy mắt từ Vương Đằng trên người lao ra, con ngươi thoáng qua một đạo hừng hực huyết quang, rơi vào kia người nhất thời cả người run lên, như rớt vào hầm băng. Ngươi nói cái gì? Lạnh giá không tình cảm chút nào âm thanh âm vang lên, Vương Đằng sát ý lâm nhiên. Là Mạc gia truyền tới tin tức, ta chỉ là truyền thuật. Người kia liền vội vàng giải thích, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, còn có thật sâu sợ hãi. Kia cổ sát ý, quá mạnh mẽ. Còn có cổ khí thế này, hắn quả thực không cách nào tưởng tượng, một 15-16 tuổi thiếu niên, trên người tại sao có thể có kinh khủng như vậy khí thế. Không chỉ là hắn. Bốn phía còn lại mấy cái bên kia người cũng tất cả đều kinh tâm không dứt, trong bọn họ không ít người, mới vừa thậm chí đang suy nghĩ, nếu là Vương Đằng không muốn cùng bọn họ cùng đi Mạc gia, bọn họ liền dùng sức mạnh, đem Vương Đằng bắt đi Mạc gia. Nhưng giờ phút này, cảm nhận được Vương Đằng trên người đột nhiên bộc phát ra khí thế, tất cả mọi người tại chỗ cũng trong lòng rét một cái, bộ dạng sợ hãi bất an. Mạc Sơn. Vương Đằng trong mắt sát cơ không hề che giấu. Đại trưởng lão, nhưng là Mạc Sơn thúc bá. Mạc Sơn, là buộc hắn hiện thân, lại hướng đại trưởng lão xuất thủ. Hít sâu một cái, Vương Đằng đè xuống trong lòng sát ý, liếc một cái bốn phía mọi người, liền lập tức hướng đại hoang thành, Mạc gia chỗ chạy tới. Trong lòng của hắn đã lửa giận phun trào. Hôm nay, có lẽ nhất định phải máu chảy thành sông. Chương 28, Tam Hỷ Lâm Môn. Mà đang ở Vương Đằng chạy tới Đại Hoang Thành thời điểm, chớ trong phủ, giờ phút này nhưng là một mảnh vẻ vui mừng. Rời đi Mạc gia, đi Đế Đô Thiên Nguyên Học Phủ báo cáo Mạc Tương, rốt cuộc truyền về tin. Trong thơ nói đến, Mạc Tương bởi vì người mang chí tôn thần mạch cùng với thái âm bảo thể đồng thời cực phẩm tư chất, khi tiến vào Thiên Nguyên Học Phủ ngày đó, liền bị Thiên Nguyên Học Phủ viện trưởng nhìn trúng, bị tại chỗ thu làm đệ tử thân truyền. Mà nay tại Thiên Nguyên Học Phủ, Mạc Tương sâu sắc Thiên Nguyên Học Phủ viện trưởng Lý Thanh Nhạc yêu thích, bị Thiên Nguyên Học Phủ trọng điểm tài bồi, tu vi tiến triển cực nhanh, hơn nữa Đế Đô rất nhiều con em quyền quý cũng đáp lời xem trọng không dứt. Ngoài ra, trong thơ còn nhắc tới, Mạc Tương hướng Đế Đô bảy gia tộc lớn một trong Lý gia dòng chính thiếu gia Lý Phong, thỉnh cầu một tên ngưng chân cảnh bắt trọng đỉnh phong tu vi cao thủ, tên này cao thủ ít ngày nữa sẽ gặp đến Mạc gia, trợ giúp Mạc gia trở thành Đại Hoang Thành đệ nhất gia tộc. Không hổ là đại tiểu thư, quả nhiên thiên tư vô song, lại có thể bị Thiên Nguyên Học Phủ viện trưởng nhìn trúng, thu làm đệ tử thân truyền, Vương Đằng tên phế vật kia đã sớm nên đem chí tôn thần mạch giao ra. Gia chủ ban đầu đem Vương Đằng phế vật kia chí tôn thần mạch, cấy ghép cho đại tiểu thư cái quyết định này, quả thực quá anh minh, bây giờ đại tiểu thư bị Thiên Nguyên Học Phủ viện trưởng nhìn trúng, thu làm đệ tử thân truyền, ta Mạc gia sau này cũng sắp nước lên thì thuyền lên. Ta Mạc gia tại gia chủ cùng đại tiểu thư dưới sự hướng dẫn, đem tới nhất định lên như diều gặp gió. Ta Mạc gia có gia chủ cùng đại tiểu thư, thật sự là ta Mạc gia chi phúc. Không ít Mạc gia trưởng lão cũng mặt đầy nụ cười, hướng về phía Mạc Sơn nịnh nọt nói. Nghe được chư vị trưởng lão nịnh nọt, Mạc Sơn trên mặt cũng không khỏi phủ đầy nụ cười. Mạc Tương, quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Chí tôn thần mạch, kích hoạt thái âm bảo thể, đồng thời cực phẩm thiên phú, Thiên Nguyên Học Phủ viện trưởng cũng tự mình ra mặt, đem thu làm đệ tử thân truyền. Hơn nữa Mạc Tương tiến vào Thiên Nguyên Học Phủ thời gian ngắn ngủi, dĩ nhiên cũng làm đã có sâu như vậy mạng giao thiệp quan hệ, lại có thể từ Đế Đô những con em quyền quý kia trong tay mượn người, trợ giúp gia tộc tiêu diệt chướng ngại, tóm thâu Đại Hoang Thành ngoài ra hai đại gia tộc. Tương Nhi ngược lại có lòng, bất quá nàng còn không biết, ngay tại hai ngày trước, ta đã thành công lấy được Thanh Đồng Bảo Đỉnh công nhận, hơn nữa mượn Thanh Đồng Bảo Đỉnh, liền vượt tam cảnh, đã nhất cử tấn thăng đến ngưng chân cảnh thất trọng sơ kỳ cảnh giới đi. Mạc Sơn khỏe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Thanh Đồng Bảo Đỉnh. Đây là một việc bí bảo. Là Mạc gia tối đại một cái bí mật. Cái này bí bảo, chính là Mạc gia tổ tiên thở thiếu thời, cơ duyên xảo hợp lầm vào một cái bí cảnh bên trong được. Sau đó, cái này bí bảo, liền do Mạc gia mỗi một thời đại gia chủ trông coi, là Mạc gia bí mật nhất. Bất quá, từ Mạc gia tổ tiên lấy được cái này bí bảo sau, thẳng đến Mạc Sơn nhất đại, lại còn cho tới bây giờ không có một người, có thể trưởng không cái này bí bảo. Thế gian chiến binh cùng pháp bảo, phân có rất nhiều cấp bậc, theo thứ tự phàm là binh, pháp khí, huyền khí, linh bảo, vương giả chiến binh, thánh linh chiến binh, chí tôn nói khí, cùng với thần khí. Mặc dù người nhà họ Mạc không biết cái này thanh đồng bảo đỉnh, kết quả là cấp bậc gì bảo vật, nhưng ít ra, sẽ không thấp hơn linh bảo cấp bậc. Bởi vì này thanh đồng bảo trong đỉnh, nắm giữ khí linh. Chỉ có linh bảo cấp trở lên pháp bảo, mới có khí linh. Bất quá chỉ có tu luyện ra pháp lực tu sĩ, mới có thể tùy tâm sở dục trưởng khống cưới linh bảo, chớ nói chi là áp đảo linh bảo trên bảo vật. Mạc gia tổ tiên lấy được cái này bí bảo, đến Mạc Sơn nhất đại, đã là 23 đời người. Nhưng trong thời gian này, Mạc gia lại còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một người tu sĩ. Nhưng Mạc gia nhưng vẫn thờ phụng cái này bí bảo, hy vọng có thể cùng thanh đồng bảo đỉnh bên trong khí linh thành lập được cảm tình. Nếu là thành công cùng khí linh thành lập được cảm tình, lấy được khí linh công nhận, như vậy thì coi như là không có tu luyện ra pháp lực vũ giả, cũng có thể đối với bí bảo tiến hành đơn giản cưỡi, cho dù không thể phát huy ra uy lực chân chính, cũng không phải chuyện đùa. Mà đang ở hai ngày trước, ở Mạc Sơn y theo thông lệ đi cung phụng cái này Mạc gia cung phụng nhiều năm thanh đồng bảo đỉnh thời điểm, cái này thanh đồng bảo đỉnh chính giữa lại bay ra một giọt thần bí chất lỏng, xông vào Mạc Sơn trong cơ thể. Thần bí kia chất lỏng chính giữa, ẩn chứa lực lượng khổng lồ, khiến cho Mạc Sơn tu vi tăng vọt. Hai ngày giữa, Mạc Sơn liên tục đột phá ba cái tu vi cảnh giới, từ ngưng chân cảnh tứ trọng đỉnh phong, nhất cử đột phá đến ngưng chân cảnh thất trọng sơ kỳ. Hơn nữa, hắn cảm giác mình cùng thanh đồng bảo đỉnh giữa, còn nhiều hơn một tia liên lạc, có thể đơn giản điều khiển thanh đồng bảo đỉnh, tiến hành công kích. Mặc dù bởi vì hắn bây giờ còn chưa phải là tu sĩ, không có tu luyện ra pháp lực duyên cớ, Mạc Sơn cũng không thể phát huy ra cái này bí bảo chân thực uy lực, nhưng là vô cùng kinh khủng. Thả ra trong tay phong thơ, Mạc Sơn hướng về phía chư vị trưởng lão đạo, tín sứ trước thời hạn nửa ngày lên đường, mà nay tín sứ đều đã đến, chắc hẳn Tương Nhi trong thơ nhắc tới kia vị đến từ đế đô đại nhân, chắc sắp đến. Các người đi nhanh chuẩn bị một chút, nên đón đế đô tới đại nhân. Chư vị trưởng lão nghe vậy rồi rít đi trước bắt tay an bài. Nhìn chư vị trưởng lão thối lui, Mạc Sơn trên mặt không khỏi hiện lên vẻ tươi cười, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới ta hai ngày trước vừa mới lấy được thanh đồng bảo đỉnh công nhận. Mượn tấn thăng đến ngưng chân cảnh thất trọng, hôm nay liền lại được đến Tương Nhi bị Thiên Nguyên Học phủ viện trưởng thu làm đệ tử thân truyền tin tức, có thể nói là song hỷ lâm môn. Nếu là tái được Vương Đằng trong tay Thiên Kiếm lệnh, vậy thì càng hay. Đến lúc đó, coi như không chỉ là song hỷ lâm môn, mà là tam hỷ lâm môn. Nghĩ tới đây, Mạc Sơn không khỏi cặp mắt híp lại, Thiên Kiếm lệnh. Ta nhất định phải lấy được. Sau đó hắn đưa tay vung lên, người đâu? Một tên thân tín lập tức đi tới Mạc Sơn trước mặt, chính là Chớ Hải. Gia chủ. Chớ Hải hướng về phía Mạc Sơn cung kính xá một cái. Mạc Thiên chúng độc tin tức truyền ra ngoài không có. Còn không có Vương Đẳng tin tức sao? Mạc Sơn mở miệng hỏi. Hồi bẩm gia chủ, đại trưởng lao chúng độc tin tức đã truyền tới Đại Hoang, bất quá tạm thời vẫn chưa đóng cửa với Vương Đẳng tin tức truyền về. Chớ Hải túi đầu nói. Chớ Lập bọn họ dẫn dắt hai cái ám ảnh về đây. Bọn họ đi Đại Hoang truy lùng Vương Đẳng cũng có đoạn thời gian, cũng còn không có tin tức truyền về sao? Nghe được Chớ Hải đáp lại, Mạc Sơn khẽ nhíu mày. Còn không có. Chớ Hải cái trán có chút thấm mồ hôi, Mạc Sơn tấn thăng đến ngưng chân cảnh thất trọng sau, trên người uy nghiêm bộc phát mãnh liệt, để cho Chớ Hải cảm giác gáp lực thật lớn. Ba tháp. Mạc Sơn ngồi ở cao tọa thượng, tay trái khoác lên trên tay vịn, ngón tay gõ nhẹ tay vịn, hồi lâu mới nói, ngươi nói. Vương Đằng nếu là biết được Mạc Thiên chúng độc tin tức, thật sẽ chạy về sao? Nếu hắn thực có can đảm trở lại, lần này, ta nhất định sẽ không lại để cho hắn từ trong tay của ta chạy đi. Mạc Sơn mâu quang lóe lên, một luồng uy nghiêm sát cơ nở rộ, khoác lên trên lan can tay, nhưng một cái giữ chặt, đem kia tay vịn bóp cái nát bấy. Giờ phút này, Mạc Sơn đã hoàn toàn quyết định. Chỉ cần Vương Đằng dám trở lại, đến lúc đó bất luận như thế nào cũng phải bắt hắn lại, cướp lấy Thiên Kiếm lệnh. Cho dù là bước lên nhiều chút nguy hiểm, sát Vương Đằng, cũng sẽ không tiếc. Dù sao, sát Vương Đằng, cướp lấy Thiên Kiếm lệnh, mặc dù có thể sẽ là gia tộc mang đến tai họa ngập đầu, nhưng là chỉ nhưng mà có thể thôi. Cũng không phải là nhất định. Trong lòng của hắn đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy khả năng này, thật ra thì cũng không có rất cao. Vương Đằng dù sao còn không có chính thức gia nhập Vạn Kiếm Tông, hơn nữa thời gian dài như vậy cũng không có đi Vạn Kiếm Tông, kia Vạn Kiếm Tông Thiên Kiếm Phong Thiên Kiếm Tôn giả, có lẽ đã quên Vương Đằng người như vậy cũng khó nói. Hơn nữa, Vạn Kiếm Tông coi như trong truyền thuyết 10 đại tông môn một trong siêu nhiên tồn tại, chưa chắc liền sẽ để ý Vương Đằng một cái như vậy còn chưa chính thức bái nhập Vạn Kiếm Tông con kiến hôi sống chết. Cho nên, là cướp lấy Thiên Kiếm lệnh, hắn quyết định tiến hành một lần đánh cược. Nếu hết thảy thuận lợi, đến lúc đó là hắn có thể tương mặt tương, đưa vào truyền thuyết kia bên trong 10 đại tông môn một trong Vạn Kiếm Tông tu hành, so với tại Thiên Nguyên Học Phủ, muốn có tiền đồ hơn. Đến lúc đó, Mạc gia mới thật sự là thẳng tới mây xanh, nhất phi trùng thiên. Chương 29, thù mới hận cũ. Lam Vương Đằng trở lại Mạc phủ thời điểm, đã tới gần hoàng hôn. Chân trời tàn dương như huyết, phá lệ mỹ lệ làm rung động lòng người. Chớ trước cửa phủ, hai cái Mạc gia thủ vệ xa xa liền thấy một bóng người thiểm thước, hướng Mạc phủ chỗ phương hướng một đường bay nhanh mà. Bên trong một người định thần nhìn lại, nhất thời giật mình, kinh nghi nói, đây chẳng phải là Vương Đằng sao? Ừ, thật đúng là hắn. Đi nhanh bẩm báo gia chủ. Bên cạnh người kia cũng là cả kinh, tiếng nói rơi xuống liền ngay cả bận rộn tránh nhập môn bên trong. Mạc phủ bên trong. Mạc Sơn cùng một tất cả trưởng lao chính răng đèn kết hoa, chuẩn bị nên đón Mạc Tường trong thơ nhắc tới cái đó đế đô tới cao thủ. Gia chủ, Vương Đằng trở lại. Cái đó trước tới báo tin thủ vệ thở hồng hộc, nhanh chóng đi tới Mạc Sơn trước mặt nói. Nghe được tên thủ vệ này lời nói, Mạc Sơn cùng với Mạc gia một tất cả trưởng lao nhất thời tất cả đều thân hình rung một cái, rộng rãi xoay người. Mạc Sơn trong ánh mắt lập tức bắn ra một đạo tinh mang, nhìn chăm chú vào tên lính gác kia, ngươi nói cái gì? Ai trở lại? Hồi bẩm gia chủ, là Vương Đằng trở lại. Tên lính gác kia bị Mạc Sơn ánh mắt nhìn chăm chú vào, nhất thời cảm giác một cổ cường đại uy áp, giọng đều không khỏi hơi trầm lại, liền vội mở miệng đáp. Vương Đằng. Ha ha. Xem ra hôm nay, thật là muốn tam hỷ lâm môn. Mạc Sơn nghe vậy nhất thời cười lớn, sau đó nhưng lại cặp mắt híp lại, chính giữa dâng lên một luồng hàn mang, không nghĩ tới Vương Đằng, lại còn thực có can đảm trở lại, hắn hiện tại ở nơi nào. Hồi bẩm gia chủ, Vương Đằng giờ phút này hẳn đã đến trước cửa phủ. Thủ vệ liền vội vàng đáp lại. Gia chủ, chúng ta mau tới thôi, lần này, nhất định phải để cho hắn đem thiên kiếm lệnh giao ra. Tất cả trưởng lão nghe vậy rối rít mở miệng nói, trong ánh mắt đồng dạng là hàn mang thiểm thước. Đã như vậy, chư vị trưởng lão liền cùng đi chứ. Mạc Sơn mở miệng nói, tiếng nói rơi xuống Mạc Sơn liền lập tức hướng cửa phủ bước nhanh chạy tới. Mạc phủ bên ngoài, Vương Đằng cả người sát cơ ngút trời, từ đàng xa lướt gấp tới. Chỉ tùy ý liếc một cái cánh cửa tên lính gác kia, liền trực tiếp xông vào chớ trong phủ. Vừa mới xông vào Mạc phủ, Vương Đằng liền thấy một đám người từ trong nội viện đi nhanh đi ra, một người cầm đầu đương nhiên đó là Mạc Sơn. Vương Đằng, không nghĩ tới ngươi lại thực có can đảm trở lại. Nhìn thấy Vương Đằng, Mạc Sơn nhất thời mâu quang một thịnh, bất quá nhưng là cũng không lập tức để cho người tiêu diệt Vương Đằng. Hắn trên mặt hiện lên một tia rối trá nụ cười, đạo, nửa tháng kỳ hạn đã đến, ngươi đã lựa chọn về tới đây. Nghĩ đến trong lòng ngươi cũng đã có quyết định, đem thiên kiếm lệnh giao ra đi, ta trước đây nói cam kết, như cũ định đoạt, sau này ngươi vẫn là ta Mạc gia thiếu gia. Không sai, Vương Đằng, giao ra thiên kiếm lệnh, ngươi vẫn là ta Mạc gia thiếu gia. Vương Đằng, ngươi cuối cùng ở ta Mạc gia lớn lên, giao ra thiên kiếm lệnh, sau này ngươi vẫn là ta Mạc gia thiếu gia, ngày khác ta Mạc gia đằng phi, ngươi chính là ta Mạc gia công thần. Tất cả trưởng lão cũng đều ánh mắt lóe lên, mặt đầy hòa ái nói. Vương Đằng thần tình lạnh lùng, liếc một cái chư vị Mạc gia trưởng lão cùng với Mạc Sơn, cũng không xuất ra thiên kiếm lệnh, nhưng mà sâu xa nói, đại trưởng lão, ở địa phương nào? Đại trưởng lão thân chúng kịch độc, ngươi trước giao ra thiên kiếm lệnh, sau này ta liền dẫn ngươi đi thăm đại trưởng lão. Mạc Sơn mỉm cười nói. Vương Đằng trong mắt nhất thời thoáng qua một đạo sắc ý, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt quét về phía bốn phương trưởng lão, lạnh giọng nói, đại trưởng lão tại sao lại đột nhiên trúng độc? Tất cả trưởng lão nghe vậy tất cả cau mày một cái. Có chút bất mãn Vương Đằng giờ phút này thái độ, một tên trong đó trưởng lão cười lạnh nói, có một số việc, tâm lý minh bạch là được, cần gì phải nói toạc ra. Kia đối với ngươi không có chỗ tốt. Tại chỗ chư vị trưởng lão hiển nhiên cũng đều biết nội tình. Ta minh bạch. Vương Đằng than nhẹ một tiếng. Sau một khắc, một cổ sát ý ngút trời, từ Vương Đằng trên người hưu nhưng nở rộ. Hắn con ngươi chính giữa, thoáng qua từng đạo đỏ thám huyết quang. Thù mới hận cũ, liền cùng nhau thanh toán A. Sau ngày hôm nay, Đại Hoang Thành lại không Mạc ra. Vương Đằng ngón cái khẽ đẩy chuôi kiếm, một chút sáng như tuyết hàn quang soi ở Vương Đằng kia dần dần đỏ thắm con người thượng. Sau một khắc, Vương Đằng trực tiếp xuất thủ, hắn thân hình thoát một cái, hóa thành một chuỗi màu đen tàn ảnh, hướng Mạc Sơn đám người tập kích bất ngờ mà. Là Vương Đằng. Hắn lại trở lại. Thật là nhanh chóng độ. Chuyện gì xảy ra, hắn vũ mạch không phải là bị phế sao? Hắn tu vi lại khôi phục. Xa xa có không ít Mạc gia tử đệ hướng bên này chạy tới. Thấy như vậy một màn, nhất thời toàn bộ đều kinh hãi không dứt. Hừ, coi như khôi phục tu vi cũng nhiều nhất bất quá ngưng chân cảnh nhất trọng tu vi mà thôi, lại tuyên bố muốn tiêu diệt ta Mạc gia, thật là không biết sống chết. Không ít Mạc gia tử đệ hừ lạnh nói, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ trâm trọng. Mạc Sơn cùng với tất cả trưởng lao thấy vậy cũng đều rối rít cả kinh, không nghĩ tới Vương Đằng lại thật khôi phục tu vi, hơn nữa tốc độ thật không ngờ kinh người. Càng không có nghĩ tới, Vương Đằng lại dám chủ động hướng bọn họ xuất thủ. Hơn nữa còn nói ẩu nói tả, tuyên bố sau ngày hôm nay, Đại Hoang Thành lại không Mạc Gia. Hừ, chỉ bằng ngươi, cũng muốn diệt ta Mạc Gia. Không biết tự lượng sức mình. Nguyên còn muốn cho ngươi cơ hội, lưu ngươi một mạng, không nghĩ tới ngươi lại không biết tốt xấu như thế, đã như vậy, vậy cũng chớ trách ta lòng dạ ác độc. Mạc Sơn trên mặt kia rối trá nụ cười giờ phút này trong nháy mắt thu liễm, trong ánh mắt đã kinh biến đến mức lạnh giá một mảnh, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt giống như là nhìn một người chết, sau đó đưa tay vung lên, bắt hắn lại. Một tên trưởng lão lập tức từ Mạc Sơn sau lưng lướt đi đến, nên hướng cái kia bắn nhanh tới màu đen tan ảnh. Đại bi xé trời tay. Lục trưởng lão hét lớn một tiếng, ngưng chân cảnh tam trọng hậu kỳ tu vi bùng nổ, chân khí trong cơ thể phun ra, phụ trong tay chỉ giữa, vỗ về phía Vương Đằng, uy thế kinh người. Phía sau Mạc Sơn đám người chính là lạnh nhạt mà đứng, cũng không xuất thủ, dưới cái nhìn của bọn họ, có lục trưởng lão xuất thủ, đã đủ để chế trụ Vương Đằng. Thật là mạnh uy thế. Là phẩm chất thấp thượng thừa vũ kỹ, đại bi xé trời tay. Đại bi xé trời tay uy lực mạnh mẽ vô cùng, tu luyện cực kỳ không dễ, không nghĩ tới lục trưởng lão lại luyện thành, hơn nữa tu luyện tới lô hỏa thuần thanh mức độ, Vương Đằng lại dám khiêu khích lục trưởng lão, thật là muốn chết. Không ít chạy tới Mạc gia tử đệ kinh hô thành tiếng, rồi rít sợ hãi không thôi, kia đại bi xé trời tay uy thế quả thực quá mạnh, bọn họ nhưng mà ở bên cạnh quan sát mà thôi, lại đều cảm giác được một tia cảm giác bị áp bách. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người nhưng đều là con người co rụt lại. Đối mặt lục trưởng lão thế tới hung một trường, Vương Đằng trong ánh mắt không kinh hoàng chút nào cùng vẻ sợ hãi, có nhưng mà vô tận lạnh lùng, cùng vô tình. Hắn tay phải ngón cái khẽ đẩy chuôi kiếm, tay trái chậm rãi khoác lên thanh phong kiếm trên chuôi kiếm, làm hai người thân hình đến gần trong nháy mắt, thanh phong kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, toát ra một đạo lạnh giá kiếm quang, lăng lệ kiếm quang, trong nháy mắt kích phá đối phương vũ khí đại bi xé trời tay. Ngay sau đó kiếm quang chuyển một cái, phốc một tiếng, một cái đầu lâu nhất thời phóng lên cao, yên máu đỏ phun trào, cùng trời bên ánh mặt trời lặn ánh chiếu, yêu dị động lòng người. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, đại khai sát giới. Bốn phía nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, sau đó nhưng là đột nhiên sôi sùng sục lên. Lục trưởng lão? Làm sao có thể? Hắn lại nhất kiếm liền chém chết lục trưởng lão. Nhìn viên kia lăn xuống đầu, bốn phía những thứ kia Mạc gia tử đệ tất cả đều con ngươi co rụt lại. Nhìn một màn trước mắt này, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3. Điều này sao có thể? Mới ngắn ngủi thời gian nửa tháng, hắn chẳng những tu vi phục hồi, hơn nữa lại còn tấn thăng đến ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3. Mạc Sơn cùng với một đám trưởng lão cũng đều không khỏi hô hấp hơi chậm lại, trong ánh mắt toàn bộ đều tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cho đến Vương Đằng bạc kiếm, nhất kiếm chém chết lục trưởng lão, mọi người phương mới cảm nhận được hắn tu vi khí tức, lại là ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Vương Đằng chẳng những tu vi phục hồi, lại còn tấn thăng đến ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3. So với lục trưởng lão, cũng còn muốn cao hơn một đường. Mạc Sơn cùng với tất cả trưởng lão rối rít hít sâu một cái, trong lòng tất cả đều lật lên kinh đào hãi lãng, hồi lâu mới từ phục hồi tinh thần lại, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt vừa giận vừa sợ. Ngươi lại giết lục trưởng lão? Tiểu tặc! Ngươi lại dám như vậy đại nghịch bất đạo, giết ta Mạc gia trưởng lão, tội đáng chết vạn lần, hôm nay ắt sẽ ngươi chém thành muôn mảnh. Tất cả trưởng lão tức giận không dứt, rồi rít gầm lên lên tiếng, trong ánh mắt đều là sát cơ lộ ra. Tội đáng chết vạn lần. Chỉ có người yếu mới là tội đáng chết vạn lần. Vương Đằng con ngươi chính giữa toàn màu đỏ tươi, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng run lên, từng đạo kiếm quang trong nháy mắt nở rộ, lâm liệt kiếm quang sắc bén mà bá đạo, chém chết tứ phương. Hừ, chính là ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi cũng dám cuồng vọng. Mấy tên trưởng lão giận quát một tiếng, lướt ầm ầm ra, hướng Vương Đằng giết. Ta đan tâm một viên, ngại hà lương thiện thành họa, hôm nay đan tâm hóa ma tâm, giết hết bọn ngươi bất nghĩa đồ. Vương Đằng huyết mâu hừng hực, băng lãnh vô tình, trường kiếm trong tay lay động, lại vừa là từng đạo lạnh giá kiếm quang trong nháy mắt nở rộ, giang khắp nơi, mang theo kinh người khí sát phạt, chém về phía bạo cấp tới mấy tên trưởng lão. Không biết sống chết đồ vật. Mấy tên trưởng lão tất cả đều ánh mắt lạnh giá, hừ lạnh lên tiếng, nhưng mà sau một khắc, kiếm quang ép tới gần, bộc phát ra đáng sợ phong mang, kiếm khí ngang dọc. Trong nháy mắt đem mấy người bọn họ thi triển ra vũ kỹ rối rít rào diệt. Cái gì? Làm sao có thể? Thực lực của hắn thế nào sẽ mạnh như vậy? Mấy tên trưởng lão rối rít con ngươi co rụt lại, kia từng đạo lạnh giá kiếm quang, vô cùng kinh khủng, lại trong nháy mắt liền đánh tan bọn họ thật sự thi triển vũ kỹ, hơn nữa uy thế không giảm, hướng của bọn hắn tiếp tục chém qua. Không được. Ba vị trưởng lão gặp nạn. Mạc Sơn cùng với còn sót lại tất cả trưởng lão thấy vậy, nhất thời rối rít sắc mặt đại biến. Đồng loạt ép tiến lên, lên tiếng khiển trách, dừng tay. dừng tay. Vương Đằng hai tròng mắt đỏ thắm, khoe miệng hiện lên một tia cười tà, hôm nay các ngươi, tất cả đều phải chết. Trong lúc nói chuyện, trong tay hắn thanh phong kiếm lay động, lăng lệ kiếm quang hướng kia ba tên trưởng lão quấn giết tới, không có chút nào nhân từ nương tay. Thu tử ngươi dám. Mạc Sơn cùng với còn sót lại mấy tên trưởng lão rối rít tức giận lên tiếng, nhưng mà còn chưa kịp xuất thủ ngăn cản, kia từng đạo lạnh giá kiếm quang đã bổ vào kia ba danh trên người trưởng lão, đưa bọn họ phách hoành bay ra ngoài. A! Đoàng đoàng đoàng. Ba tên trưởng lão thân thể đập ầm ầm rơi vào đất, trong miệng tiên huyết tuôn ra. Ngươi! Mấy tên trưởng lão ngước đầu lên nhìn chằm chằm Vương Đằng, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, cùng với thật sâu không cam lòng, chật vật giơ ngón tay chỉ Vương Đằng, trương miệng phun ra một chữ, lại muốn nói huyết cùng tuôn, sau đó rên lên một tiếng, ánh mắt nhanh chóng tăng giả, lúc đó không có tiếng hơi thở. Bọn họ đến chết cũng không biết, Vương Đằng rõ ràng mới ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, vì sao lại có kinh khủng như vậy thực lực. Ba người bọn họ đều là ngưng chân cảnh tứ trọng sơ kỳ tu vi, dưới sự liên thủ đều đang không phải là Vương Đằng đối thủ, bị Vương Đằng nhất kiếm bổ. T. Bốn phía những thứ kia Mạc gia tử đệ thấy như vậy một màn, toàn bộ đều không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng thực lực lại cường đến nước này. Giờ phút này, bọn họ tất cả đều bị Vương Đằng triển hiện ra thực lực cường đại chấn nhức ở. Tam trưởng lão, ngũ trưởng lão, thất trưởng lão. Mà Mạc Sơn cùng với còn sót lại mấy tên trưởng lão tất cả đều tức giận không dứt, trong ánh mắt tràn đầy hừng hực sắc cơ, không nghĩ tới Vương Đằng thật không ngờ cường đại. Ba tên trưởng lão liên thủ, lại cũng không đỡ nổi Vương Đằng uy thế của một kiếm, bị hắn nhất kiếm trong nháy mắt giết, bọn họ liền xuất thủ ngăn cản, cũng không kịp. Quả quyết sát phạt, thiết huyết vô tình, hoàn toàn không để ý bọn họ quát bảo ngưng lại. Một cái chớp mắt, liền đem ba tên trưởng lão đánh chết, sạch sẽ gọn gàng, không có chút nào rông dài. Cái này làm cho Mạc Sơn cùng với còn sót lại vài tên Mạc gia trưởng lão toàn bộ đều không khỏi cảm thấy một hơi khí lạnh, kinh tâm không dứt, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt, trừ tức giận ra, càng là nhiều mấy phần vẻ kiêng kỵ. Nhất là Mạc Sơn, nhìn chằm chằm Vương Đằng ánh mắt hừng hực vô cùng, trong lòng càng là vén lên kinh đào hãi lãng. Người thiếu niên trước mắt này, quả thực quá yêu nghiệt. Rõ ràng bị hắn bác đoạt chí tôn thần mạch, lại còn có thể hàm ngư phiên thân, hơn nữa lớn lên nhanh chóng như vậy. Thời gian ngắn ngủi, dĩ nhiên cũng làm trở nên cường đại như thế, quả thực không thể tưởng tượng nổi, khiến cho người rung động không dứt. Đồng thời, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một tia hối tiếc, cùng với tiếc cho. Một tên yêu nghiệt như vậy vô cùng, tiềm lực kinh người thiên tài, nguyên hẳn là hắn Mạc gia trụ, nhưng bây giờ, lại cùng bọn chúng hoàn toàn đi tới phía đối lập. Đáng tiếc, chuyện cho tới bây giờ, đã không thể vãn hồi. Tuổi còn trẻ dĩ nhiên cũng làm như thế lòng dạ ác độc, không thể để ngươi sống nữa. Mạc Sơn hít sâu một cái. Cố gắng đè xuống trong lòng gợn sóng, nhìn chằm chằm Vương Đằng ánh mắt một mảnh lạnh lùng, lạnh giá trong giọng nói càng là tràn đầy sắc cơ. Ta không khỏi không thừa nhận, thực lực ngươi, xác thực rất để cho ta ngoài ý muốn, không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian nửa tháng, ngươi lại chẳng những khôi phục tu vi, hơn nữa lại còn liên tiếp đột phá, tấn thăng đến ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi. Thậm chí, liền tam trưởng lão, ngũ trưởng lão cùng với thất trưởng lão tam đại trưởng lão liên thủ, đều đang không phải là đối thủ của ngươi, bị ngươi nhất kiếm tiêu diệt. Khó trách ngươi dám về tới đây. Lấy ngươi thực lực bây giờ, đừng nói là chư vị trưởng lão, coi như là trước đây ta, có lẽ cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi. Chắc hẳn, đây chính là ngươi dám về tới đây dựa vào chứ. Bất quá, ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng, bằng ngươi điểm này vi mạt thực lực, liền có thể lật đổ ta Mạc ra sao? Ta sẽ cho ngươi biết, cùng ta đối nghịch. Ừ. Nhưng mà Mạc Sơn lời còn chưa dứt, Vương Đằng cũng đã nâng kiếm xông lên, giơ tay lên chính là nhất kiếm đập tới, ngươi lời nói. Quá nhiều. Ánh mắt của hắn đỏ thắm, cả người sát khí ngút trời, thi triển thân pháp vô ảnh bộ, hóa thành một chuỗi màu đen tàn ảnh, trong nháy mắt vọt tới Mạc Sơn trước mặt, lật tay chính là nhất kiếm bổ ra. Vương Đằng đột nhiên xuất thủ, để cho Mạc Sơn nhất thời cả kinh, giọng nhất thời hơi chậm lại, Vương Đằng thi triển thân pháp vô ảnh bộ, triển hiện ra tốc độ quả thực quá nhanh, chớp mắt liền đi tới gần, giơ tay lên chính là nhất kiếm bổ ra, một kiếm này nhanh như thiểm điện, nếu giang long xuất hải một loại hung, chém về phía Mạc Sơn. Chương 31, một kiếm đánh bay. Mạc Sơn nhất thời khỏe mắt giật một cái, không nghĩ tới Vương Đằng chẳng những kiếm thuật cao thâm, thậm chí ngay cả thân pháp cũng kinh khủng như vậy. Không kịp suy nghĩ nhiều, Mạc Sơn lập tức vội vàng ứng đối, trên người đột nhiên lao ra một cổ cường đại khí tức ba động, ngưng chân cảnh thất trọng sơ kỳ tu vi trong nháy mắt bùng nổ, hùng hồn mà cường đại chân khí nhất thời phun ra, uy thế vô cùng kinh khủng. Sau đó hắn vội vã một trưởng về phía trước nhấn ra, cường đại chân khí dũng động. Tại hắn trưởng trước hóa thành một cái to đại bình chướng, giống như một mặt bức tường ánh sáng, đồng thời, Mạc Sơn khỏe miệng không khỏi hiện lên một tia đắc ý. Hừ, không nghĩ tới ta đã tấn thăng đến ngưng chân cảnh thất trọng đi. Mặc dù ngươi mới vừa biểu hiện ra thực lực xác thực ngoài dự đoán mọi người, bất quá tùy ý ngươi kiếm thuật cao minh, cũng đừng mơ tưởng có thể phá ra ta phòng ngự, ta ngươi giữa giới thượng sứ cách, là ngươi không thể vượt qua cái hào rộng. Mạc Sơn trong lúc vội vàng thi triển ra một môn cường đại phòng ngự vũ kỹ, nhìn Vương Đằng nhất kiếm bổ tới, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trâm trọng. Chính là ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, lại cũng dám chủ động đối với hắn phát khởi thế công, thật là không biết tự lượng sức mình. Lại dám người đối diện chủ xuất thủ, thật là không biết sống chết. Những quan đó ngắm Mạc gia tử đệ cũng đều mặt đầy cười lạnh, trong ánh mắt giống vậy mang theo mấy phần vẻ trâm trọng. Nhưng mà sau một khắc, lạnh giá kiếm quang chút xuống, lôi cuốn hừng hực khí sát phạt, uy thế hung, giống như giận long xuất hải, dâng trào tới, trong nháy mắt đụng ở Mạc Sơn trước người ánh sáng trên tường. Giáp giáp. Ngay sau đó, chính là một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, Mạc Sơn thật sự thi triển ra phòng ngự vũ kỹ, lấy cường đại hùng hồn chân khí, thật sự ngưng tụ mà ra bức tường ánh sáng, lại bị trong nháy mắt đánh nứt mở, một đạo rõ ràng vết nước hiện lên, ngay sau đó kia vết nước lập tức giống như mạng nhện một loại lan tràn. Cuồng bạo mà hung kiếm khí toàn diện bùng nổ, này mặt bức tường ánh sáng lập tức hoàn toàn băng diệt, chân khí giải tán, hóa thành từng luồng gió mát tiêu tan. Cái gì? Mạc Sơn nhất thời con ngươi co rụt lại, kia lạnh giá kiếm quang đánh tan bức tường ánh sáng sau, mang theo cường đại uy thế, toàn bộ khuynh tả tại Mạc Sơn trên người, tại chỗ tương mạc núi phách hoành bay ra ngoài, tiên huyết nhất thời tung tóe mà ra, đỏ thắm chói mắt. Ngưng chân cảnh thất trọng, rất mạnh sao? Vương Đẳng con ngươi chính giữa đỏ thắm ánh mắt thiểm thước, trường kiếm trong tay nhuốm máu, giọng sâu kín đạo. Trước đây, hắn ở trong đại hoang, chém chết nhị giai thất phẩm đỉnh phong hoang thú cũng đếm không hết, Mạc Sơn, bất quá mới vào ngưng chân cảnh thất trọng mà thôi. Lại tại sao có thể là đối thủ của hắn? Làm sao có thể? Phía sau vài tên Mạc gia trưởng lão thấy như vậy một màn, nhất thời tất cả đều sợ hãi không thôi, trong ánh mắt toàn bộ đều lộ ra vẻ không thể tin, trong lòng vén lên kinh đào hãi lãng, không thể tin được trước mắt một màn này. Vương Đằng lại nhất kiếm tương Mạc núi phách bay ra ngoài. Điều này sao có thể? Phải biết, Mạc Sơn bây giờ nhưng là ngưng chân cảnh thất trọng sơ kỳ tu vi a. Mà Vương Đằng bất quá mới ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 mà thôi. Giữa hai người, cảnh giới chênh lệch khác xa. Nếu là kết quả nghịch chuyển, Mạc Sơn một trưởng đánh bay Vương Đằng, thậm chí là trực tiếp một trưởng đem Vương Đằng đánh gục, bọn họ cũng sẽ không chút nào cảm thấy kinh ngạc. Nhưng bây giờ, chân chính kết quả, lại không phải bọn họ đoán nghĩ tưởng như vậy, mà là Mạc Sơn bị Vương Đằng nhất kiếm đánh bay. Cái này làm cho còn sót lại kia mấy tên trưởng lao trong lòng nhất thời sợ hãi không thôi, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, Vương Đằng thực lực, coi là thật đáng sợ như vậy sao? Liên ngưng chân cảnh thất trọng Mạc Sơn, lại cũng không là đối thủ. Nếu coi là thật như thế, bọn họ Mạc gia hôm nay, há chẳng phải là thật muốn có họa diệt tộc. Không thể nào, cái này nhất định không thể nào là thật. Gia chủ chính là ngưng chân cảnh thất trọng tu vi, làm sao có thể sẽ bị Vương Đằng nhất kiếm đánh bay, ta nhất định là tại nằm mơ. Bốn phía những thứ kia Mạc gia tử đệ cũng đều cả kinh há hốc mồm cứng lưỡi, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Ngưng chân cảnh thất trọng tu vi Mạc Sơn, lại bị Vương Đằng nhất kiếm đánh bay. Thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, nhất định chính là thiên phương dạ đàm. Cho dù tận mắt nhìn thấy, trong lòng bọn họ như cũ không thể tin được một màn này là thực sự. Nhưng sự thật đặt ở trước mặt, bọn họ lại không thể không tin. Ầm. Mạc Sơn thân thể hung hăng đụng vào một bức tường đá thượng, sau đó nặng nề té ngã trên đất, trên người có một đạo dữ tợn vết kiếm, tiên huyết rò rỉ mà tuôn. Bất quá Vương Đằng một kiếm này uy lực đi qua Mạc Sơn thi triển phòng ngự vũ kỹ ngăn trở, nhưng là bị suy yếu không ít. Mặc dù tương Mạc núi phách bay ra ngoài, nhưng lại cũng không đối với Mạc Sơn tạo thành vết thương chí mệnh. Giờ phút này, Mạc Sơn tóc thai bù xù, chật vật không chịu nổi, ánh mắt bắn về phía Vương Đằng, trong ánh mắt một mảnh mờ mịt, giống vậy tràn đầy không thể tin. Chính mình đường đường ngưng chân cảnh thất trọng sơ kỳ tu vi, lại bị một cái ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 con kiến hôi, nhất kiếm đánh bay. Nhất là nghĩ đến chính mình trước đây những lời đó, Mạc Sơn càng là cảm thấy trong lòng ngất khí mãnh liệt. Kìm nén đến hắn há mồm chính là búng máu tươi lớn phun ra. Không, ta không tin thực lực của hắn có mạnh như vậy. Ta là ngưng chân cảnh thất trọng tu vi, hắn bất quá ngưng chân cảnh tam trọng, tại sao có thể là đối thủ của ta? Đánh lén. Nhất định là bởi vì hắn đánh lén. Mạc Sơn chết nhìn chòng chọc Vương Đằng, không thể tin được chính mình lại sẽ bị một cái ngưng chân cảnh tam trọng con kiến hôi đánh lui, đem chính mình sẽ bị Vương Đằng đánh bay, quy công cho là Vương Đằng đánh lén. Cho rằng là Vương Đằng đột nhiên tập kích. Để cho hắn vội vàng ứng đối, không thể thi triển ra chính mình thực lực chân chính, lúc này mới bị Vương Đằng lợi dụng sơ hở đánh lui. A a a a a. Vương Đằng, ngươi lại dám đánh lén ta muốn giết ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Mạc Sơn hai mắt dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Vương Đằng xông lại, cả người chân khí mãnh liệt, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ. Một cái ngưng chân cảnh tam trọng con kiến hôi, lại dám thương hắn, quả thực tội không thể tha. Nguyên lai là đánh lén, thật hèn hạ, lại dùng đánh lén. Bốn phương trưởng lão cùng rất nhiều Mạc gia tử đệ nghe vậy cũng đều ánh mắt động một cái, bọn họ không muốn tin tưởng Vương Đằng thật có mạnh như vậy thực lực, lại càng không nguyện tin tưởng, Mạc Sơn không phải là Vương Đằng đối thủ. Cho nên giờ phút này, nghe được Mạc Sơn giống giận tiếng, bốn phương trưởng lão cùng Mạc gia tử đệ trong lòng ngược lại thư thái, nếu như là đánh lén, Mạc Sơn nhất thời không tra, chịu thiệt một chút, cũng tịnh không phải là không thể tiếp nhận. Cho ta nhận lấy cái chết. Kinh Vân Điệp lãng trưởng. Mạc Sơn hướng Vương Đằng lướt nhanh tới, há mồm giận quát một tiếng, đồng thời giơ tay lên một trưởng đánh về phía Vương Đằng, cường đại chân khí bắn ra, ngưng tụ thành một cái cường đại trưởng ấn, hướng Vương Đằng hung hăng chấn áp mà. Tốt khí tức cường đại. Đây mới là gia chủ thực lực chân thật ây ư, ngưng chân cảnh thất trọng khí tức uy áp, lại kinh khủng như thế. Là trung phẩm trưởng pháp vũ kỹ, Kinh Vân Điệp lãng trưởng. Không nghĩ tới gia chủ lại tu luyện vũ kỹ trung phẩm, thật là khủng khiếp như thế. Gia chủ ra tay toàn lực, Vương Đằng lần này chắc chắn phải chết. Bốn phương trưởng lão cùng với những thứ kia Mạc gia tử đệ cảm nhận được Mạc Sơn trên người toát ra khí tức cường đại ba động, không khỏi kinh hô thành tiếng, nhìn Mạc Sơn trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng, chính giữa tràn đầy khao khát. Chương 32, chắc chắn phải chết. Mạc Sơn vẻ mặt dữ tợn, cả người khí thế cường thịnh vô cùng, trong cơ thể cường đại chân khí lực lượng phun bạc. Phần phật. Trong suốt trưởng ấn sáng lên, tản mát ra khí tức nguy hiểm ba động, hướng Vương Đằng hung hăng vô qua. Nhìn Mạc Sơn đánh tới, Vương Đằng nhưng là vững như bản thạch không nhúc nhích, phảng phất bị Mạc Sơn giờ phút này triển hiện ra cường đại dọa sợ. Ha 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 ha, Vương Đằng đã bị dọa sợ. Gia chủ uy vũ, sát Vương Đằng. Thấy Vương Đằng đối mặt Mạc Sơn cường thế tập sát, lại không nhúc nhích, giống như bị sợ ngây ngô một dạng không ít Mạc gia tử đệ không khỏi cười to lên. Mạc Sơn trên mặt giống vậy hiện lên một tia nụ cười âm trầm, chính là ngưng chân cảnh tam trọng tu vi, lại cũng dám khiêu khích ta, khẩu xuất cuồng ngôn muốn tiêu diệt ta Mạc gia, chết đi cho ta. Mạc Sơn gầm nhẹ một tiếng, Kinh Vân Điệp lãng trưởng hung hăng vỗ tới, mãnh liệt chân khí ba động còn như sóng chiều thay nhau nổi lên, từng đợt tiếp theo từng đợt, hung vô cùng. Nhưng mà ngay tại trưởng ấn sắp đánh vào Vương Đằng trên người thời điểm, Vương Đằng rốt cuộc động, trong tay thanh phong kiếm giống như giận long xuất hải, trong nháy mắt bắn phát một mà ra. Sau một khắc, một đạo lạnh giá hàn mang nở rộ, trong nháy mắt điểm ở đó đánh tới to lớn trên lòng bàn tay một cái sơ hở điểm. Những ngày gần đây, Vương Đằng ở trong đại hoang không ngừng tìm hoang thú kịch chiến, trừ ma luyện kiếm kỹ ra, còn nghĩ vô thiên ma chủ kinh nghiệm chiến đấu hoàn toàn hấp thu. Nếu tu luyện kiếm đạo, đầu tiên chính là phải học tìm địch nhân sơ hở. Vương Đằng mới vừa rồi không có vội vã xuất thủ, mà là lặng lẽ đợi Mạc Sơn ép tới gần, chính là tìm Mạc Sơn sơ hở. Làm Mạc Sơn ép tới gần, Vương Đằng mới vừa chợt xuất thủ, nhất kiếm điểm ra, phong mang tất lộ, mau lẹ như long. Một kiếm này, tinh chuẩn, nhanh chóng, sắc bén, lạnh giá kiếm quang trong nháy mắt điểm đang kinh ngạc Vân Điệp lãng trưởng trưởng ấn trên. Giáp giáp. Trong nháy mắt, kia trong suốt trưởng ấn đột nhiên ảm đạm, rung động kịch liệt, sau đó rắc rắc một tiếng vang liệt mở. Một đạo sắc bén hàn mang trong nháy mắt xuyên suốt mà ra, điểm xuyên Mạc Sơn lòng bàn tay, bắn nhanh tại hắn bên phải trên vai, khiến cho hắn tại chỗ kêu thảm một tiếng, bên bay ra ngoài. Tốc độ nhưng là so với hướng Vương Đằng liều chết xông tới lúc còn nhanh hơn. Thật là nhanh kiếm. Phía sau vài tên Mạc gia trưởng lão con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng sợ hãi không thôi. Ầm. Sau một khắc, Mạc Sơn thân thể nặng nề ngã xuống đất. Một thân tiếng vang trầm trầm, phảng phất trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Mạc phủ. Tại chỗ toàn bộ Mạc gia người trong đầu tất cả đều ông ông tác hưởng, nhìn một màn trước mắt này, mí mắt nhảy lên, trong lòng tất cả đều sinh ra mãnh liệt rung động. Những thứ kia Mạc gia tử đệ mới vừa tiếng hoan hô, tiếng chế nhạo, châm chọc câm thanh, tiếng chửi rủa, vào giờ khắc này tất cả đều hơi ngừng, trong nháy mắt đông đặc. Mạc Sơn ra tay toàn lực, đều đang không địch lại Vương Đằng, bị Vương Đằng lần nữa chém bay ra ngoài, thủ trưởng cũng bị xuyên thủng, toàn bộ bả vai cũng thiếu chút nữa bị chém xuống đến, lộ ra uy nghiêm bạch cốt. Không. Đây không phải là thật, Vương Đằng thực lực, làm sao có thể mạnh như vậy? Tất cả mọi người đều không dám tin. Nếu như nói trước đây Vương Đằng lần đầu tiên đánh bay Mạc Sơn, là từ đánh lén, như vậy lần này, chẳng lẽ còn là đánh lén sao? Tất cả mọi người đều thấy rõ, phương mới rõ ràng là Mạc Sơn chủ động công kích, lại bị Vương Đằng ra sau tới trước, nhất kiếm đánh tan. Giờ phút này, tất cả mọi người tại chỗ trong lòng cũng vén lên kinh đảo sóng biển, không cách nào bình tĩnh xuống. Nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy mãnh liệt rung động, cùng với không hiểu. Bọn họ vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, Vương Đằng rõ ràng mới ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, tại sao có thể có thực lực đáng sợ như thế, thậm chí ngay cả ngưng chân cảnh thất trọng Mạc Sơn, cũng chấn áp hắn không dừng được. Đăng đăng đăng. Mạc Sơn bên bay ra ngoài, sau đó hai chân rơi xuống đất, lảo đảo đảo lùi lại mấy bước, Phương mới đứng vững thân hình. Hắn nhìn về phía Vương Đằng, trong ánh mắt giống vậy tràn đầy vẻ chấn động. Không, cái này không thể nào, ngươi rõ ràng nhưng mà ngưng chân cảnh tam trọng tu vi, thực lực ngươi, thế nào sẽ mạnh như vậy? Mạc Sơn mặt đầy không thể tin, hắn chính là ngưng chân cảnh thất trọng tu vi, theo lý thuyết, muốn giết Vương Đằng, liền như bóp chết một con kiến đơn giản, căn không phí nhiều sức. Nhưng bây giờ, chân thực kết quả, nhưng là hắn lại căn không phải là Vương Đằng đối thủ. Bị Vương Đằng dễ dàng đánh lui. Ngưng chân cảnh thất trọng tu vi, cũng chỉ có chút thực lực này sao? Không chịu nổi một kích. Vương Đằng ánh mắt u, vẻ mặt lãnh đạm, đỏ thắm ánh mắt quét qua tại chỗ Mạc ra tất cả mọi người, khoe miệng hiện lên một tia cười tà, trong đầu khát máu sát nghiệm phong trường. Hắn thân hình thoát một cái, thi triển vô ảnh bộ, hướng Mạc Sơn lướt gấp tới, sát ý lâm nhiên. Hôm nay các ngươi, tất cả đều phải chết. Giết. Vương Đằng thanh âm trầm thấp khàn khàn, sát nghiệm như nước thủy triều cuồn cuộn. Ngươi tùy tiện. Mạc Sơn ánh mắt chớp động, sắc mặt biến đổi không chừng, cuối cùng hung hăng khẽ cắn răng, giống như là làm ra quyết định gì một dạng, sau đó đem nhấc tay một cái. Một tòa tứ tứ phương phương đỉnh nhỏ đồng thau liền xuất hiện ở trong bàn tay hắn. Tòa này thanh đồng bảo đỉnh tại hắn lòng bàn tay hiện lên, bất quá lớn chừng bàn tay, mới vừa xuất hiện, một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ liền trong nháy mắt xông lên Vương Đằng trong lòng. Nhất thời để cho trong lòng của hắn cả kinh, đột nhiên dừng bước, ánh mắt kinh nghi nhìn Mạc Sơn trong tay bình không hiện lên thanh đồng bảo đỉnh. Mạc Sơn cặp mắt híp lại, trong khỏe mắt tóe ra một đạo hàn mang, sát cơ uy nghiêm. Ta không muốn vận dụng bảo này, không biết sao ngươi tiểu tặc này quá yêu, bằng vào ta ngưng chân cảnh thất trọng tu vi, đều đang không thể chấn áp ngươi, ép ta không thể không vận dụng này cái bảo vật. Bây giờ, ngươi tử kỳ đến. Trong tay thanh đồng bảo đỉnh, Mạc Sơn trong lòng nhất thời dâng lên mãnh liệt tự tin. Thanh đồng bảo đỉnh, đây là hắn Mạc gia bí mật nhất, chỉ có Mạc gia cốt lõi nhất cao tầng mới biết, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là vạn vạn không muốn bại lộ thanh đồng bảo đỉnh. Nhưng giờ phút này, Vương Đằng triển hiện ra thực lực, quả thực quá mạnh, ép hắn không thể không đem tòa này thanh đồng bảo đỉnh sử dụng. Nhìn thấy Mạc Sơn sử dụng thanh đồng bảo đỉnh, Mạc gia còn sót lại mấy tên trưởng lão nhất thời hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới Vương Đằng người này thật không ngờ lợi hại, ép gia chủ đem thanh đồng bảo đỉnh cũng sử dụng tới. Bất quá, nếu sử dụng thanh đồng bảo đỉnh, như vậy Vương Đằng lần này liền khó thoát tại kiếp, chắc chắn phải chết. Ngay sau đó, Mạc gia tất cả trưởng lão trên mặt vẻ lo âu cũng rối rít thu liễm lại đi, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt tất cả đều trở nên vô cùng lạnh lùng, giống như đang nhìn một người chết. Có thanh đồng bí bảo tương trợ, bằng Vương Đằng thực lực bây giờ, căn không thể nào là Mạc Sơn đối thủ. Trận chiến này, rốt cuộc phải tấm màn rơi xuống. Vương Đằng ánh mắt thiểm thước, nhìn chằm chằm Mạc Sơn trong tay nâng thanh đồng bảo đỉnh, trong lòng cảm giác từng kia cảm giác nguy cơ. Vương Đằng, ngươi tử kỳ đến. Vừa lúc đó, Mạc Sơn quát lên một tiếng lớn, đột nhiên làm khó dễ, câu thông thanh đồng bảo đỉnh bên trong khí linh, nhưng ném ra trong tay thanh đồng bảo đỉnh, há mồm một tiếng đại quát, chấn. Kia lớn cỡ bàn tay thanh đồng bảo đỉnh nhất thời bắn ra, lớn lên theo gió, đảo mắt trở nên một người cao, toàn thân thanh huy lưu chuyển, khí thế hung, hướng Vương Đằng hung hăng chấn áp qua. Chương 33, đại họa lâm đầu. Vậy cương đại khí thế vần quanh, để cho Vương Đằng trong lòng kinh dị. Thấy kia thanh đồng bảo đỉnh áp đính tới, Vương Đằng lập tức thi triển vô ảnh bộ, hoành rời ra đi. Đùng. Thanh đồng bảo đỉnh hung hăng rơi đập trên đất, toàn bộ mặt đất cũng nhưng run rẩy, mặt đất cũng rạn nứt ra, từng đạo kẽ hở giống như mạng nhện một loại lan tràn. Thật là mạnh. Vương Đằng trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Mạc Sơn lại trong tay nắm giữ một cọc như vậy bí bảo. Hiu. Kia thanh đồng bảo đỉnh một đòn rơi vào khoảng không, toàn thân bảo hà rực rỡ, hóa thành một vệt sáng lần nữa đánh về phía Vương Đằng. Khí thế hung vô cùng. Vương Đằng mâu quang biến đổi, lật tay nhất kiếm bổ ra. Cưỡng. Từng đạo lạnh giá kiếm quang nở rộ, xuôi ngược thành một tấm vong kiếm, muốn ngăn trở kia thanh đồng bảo đỉnh. Thế nhưng thanh đồng bảo đỉnh không phải chuyện đùa, hơn nữa khí thế quá lớn, lại trong nháy mắt hướng vỡ vong kiếm, nặng nề khí tức, đem kia từng đạo lạnh giá kiếm quang chấn vỡ. Sau một khắc kia thanh đồng bảo đỉnh liền bay đến Vương Đằng trước mặt, Vương Đằng đỏ thắm con ngươi đột nhiên đông lại một cái, giơ kiếm ngăn cản ở trước người. Ầm. Một tiếng trầm muộn thanh âm truyền ra, Vương Đằng được thân thể trong nháy mắt kích bắn ra, bị tại chỗ đánh bay. Thật là cường lực đạo. Cái này bí bảo, lại có thể tự bản thân công kích, chính giữa nghiễm nhiên có linh trí, như vậy bảo vật, Mạc Sơn căn không phải là tu sĩ, chưa tu luyện ra pháp lực, làm sao có thể qua cưới nó ngăn địch. Vương Đằng trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, hai chân chĩa xuống đất ổn định thân hình, đỏ thắm ánh mắt thiểm thước. Ha 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 ha, Vương Đằng, ngươi mới vừa rồi không phải rất ngông cuồng sao? Bây giờ ta xem ngươi còn như thế nào tùy tiện. Giết. Nhìn thấy Vương Đằng ăn quả đắng, Mạc Sơn nhất thời cuồng cười ra tiếng, sau đó cặp mắt đột nhiên híp một cái, nghiêm nghị hét lớn, lấy ý niệm câu thông Thanh Đồng Bảo Đỉnh, đối với Thanh Đồng Bảo Đỉnh tiến hành đơn giản cưỡi. Hắn cũng không phải là tu sĩ, cũng không có tu luyện ra pháp lực, không cách nào hoàn mỹ cưỡi linh bảo, khó mà phát huy ra Thanh Đồng Bảo Đỉnh uy lực chân chính, nếu không lời nói, Vương Đằng căn một đòn cũng không thể tiếp được. Nhưng coi như thế, giờ phút này Mạc Sơn có Thanh Đồng Bảo Đỉnh nơi tay, phát huy được thực lực, cũng ít nhất đạt tới ngưng chân cảnh bát trọng trung hộ cơ sở cấp bậc. Quá tốt, rốt cuộc gáp chế Vương Đằng. Chư vị trưởng lão cùng với bốn phía những thứ kia Mạc gia tử đệ rối rít mặt lộ vẻ vui mừng, bọn họ trước đây thật đúng là có chút bận tâm Mạc Sơn không cách nào chế trụ Vương Đằng, giờ phút này thấy Vương Đằng bị Thanh Đồng Bảo Đỉnh ép tới liên tục bại lui, trong lòng một tảng đá lớn rốt cuộc buông xuống. Ngươi thật sự cho rằng, an chắc ta sao? Nhưng mà ngay tại lúc này, Vương Đằng đỏ thắm mâu quang thiểm thước, một cổ vô cùng nguy hiểm khí tức từ trên người hắn toát ra. Trong tay Thanh Phong kiếm chẳng biết lúc nào, đã đổi thành một cái toàn thân đỏ nhạt Tu La kiếm. Tu La kiếm vào tay trong nháy mắt, Vương Đằng dòng máu khắp người lập tức giống như bị đốt một dạng sôi sùng sục lên. Trong cơ thể hung ác lệ khí, còn có thái cổ hung thú tàn niệm, đều điên cuồng dũng động, muốn từ trong cơ thể hắn lao ra. Bất quá trước đây ở trong đại hoang, Vương Đằng linh hồn cùng vậy quá cổ hung thú tàn niệm dung hợp sau, đã có thể miễn cưỡng khống chế được trong cơ thể hung ác lệ khí cùng với thái cổ hung thú tàn niệm. Giờ phút này, hắn cũng không vận dụng trong cơ thể hung ác lệ khí cùng với thái cổ hung thú tàn niệm, những thứ này đều là hắn lá bài tẩy, hơn nữa quá mức yêu tà, bại lộ quá nhiều đối với hắn cũng không có lợi. Nhưng dù vậy, trong tay Tu La kiếm Vương Đằng, cả người khí tức cũng trong nháy mắt biến hóa, từng cổ một kinh khủng khí sát phạt, phóng lên cao. Cảm nhận được Vương Đằng trên người sát cơ mãnh liệt, nguyên phong cách cổ xưa đỏ nhạt Tu La kiếm đột nhiên toát ra yêu dị huyết quang. Thật là mạnh khí sát phạt. Cây kiếm kia cực kỳ yêu tà. Trong nháy mắt, bốn phía không ít người cũng mặt lộ vẻ kinh hãi. Cảm nhận được Vương Đằng cùng Tu La kiếm trên người thật sự toát ra ngút trời khí sát phạt, tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi toàn thân băng hàn, cả người lông tơ dựng ngược, có một loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Ừ, cho dù là Mạc Sơn trưởng không Thanh Đồng Bảo Đỉnh, giờ phút này cảm nhận được Vương Đằng trên người đột nhiên trở nên càng đáng sợ hơn khí tức, cũng không khỏi ánh mắt đông lại một cái, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị, sắc mặt biến đổi không chừng, không nghĩ tới Vương Đằng lại cũng còn ẩn nút có bài tẩy. Liên ở trong lòng hắn kinh dị đang lúc, Vương Đằng đỏ thắm mâu quang đã đầu xạ tới, liếm liếm đỏ thắm môi, trong tay Tu La kiếm tản mát ra là huyết quang mang, sau một khắc, Vương Đằng thân hình chợt lóe, cả người giống như hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, hướng Mạc Sơn bắn nhanh mà. Tìm chết! Thanh Đồng Bảo Đỉnh, cho ta trấn áp. Mạc Sơn vẻ mặt lạnh lùng, há mồm đại quát một tiếng, giơ tay lên nhấn một cái, Thanh Đồng Bảo Đỉnh lập tức xoay tròn hướng Vương Đằng kích bắn đi. Nhìn kia bắn nhanh tới Thanh Đồng Bảo Đỉnh, Vương Đằng đỏ thắm mâu quang bên trong hiện lên một cổ lệ khí. Cút ngay cho ta. Lần này, hắn cũng không né tránh, mà là đại quát một tiếng, vung động trong tay Tu La kiếm, ngang nhiên nhất kiếm chém chúng đi. Lại muốn ngạnh hám Thanh Đồng Bảo Đỉnh, tìm chết. Mạc Sơn cười lạnh một tiếng, thao túng Thanh Đồng Bảo Đỉnh hung hăng hướng Vương Đằng hung hăng chấn áp xuống. Sau một khắc, Tu La kiếm cùng Thanh Đồng Bảo Đỉnh trong nháy mắt đụng vào nhau. DANGZ. Một chuỗi sáng lạng đốm lửa bắn tung tóe mà ra, kia Thanh Đồng Bảo Đỉnh nhất thời chấn động kịch liệt đứng lên, sau đó lại hưu nhưng bắn ngược mà ra, lại bị Vương Đằng nhất kiếm phách bay ra ngoài. Kia Tu La kiếm, sắc bén tuyệt thế, kiếm quang khuynh tả tại kia Thanh Đồng Bảo Đỉnh trên, lại lưu lại một đạo nhìn thấy giật mình vết kiếm. Cái gì? Mạc Sơn nhất thời con ngươi co rút, trên mặt cười lạnh trong nháy mắt đông đặc, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Thanh Đồng Bảo Đỉnh, ít nhất đều là linh bảo cấp bậc bảo vật, lại bị Vương Đằng nhất kiếm đánh bay. Điều này sao có thể? Vương Đằng thực lực, làm sao có thể mạnh như vậy? Là bởi vì cây kiếm kia. Mạc Sơn nhất thời công khai, trong lòng kinh hãi không dứt. Vương Đằng lại trong tay nắm giữ như vậy một cái yêu tà mà cường đại kiếm. Đồng thời, hắn trong ánh mắt không khỏi hiện lên vẻ tham lam. Thiên kiếm lệnh, còn có cái này cường đại thần bí kiếm khí, nếu hắn chém chết Vương Đằng, những thứ này, đều đưa là hắn. Nhưng mà ý niệm mới vừa nhuốm, một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ nhưng là đột nhiên xông lên Mạc Sơn trong lòng. Tại hắn con ngươi chính giữa, một vệt ánh sáng màu máu nhanh chóng phóng đại, hướng hắn bắn nhanh mà. Mạc Sơn nhất thời cả kinh thất sắc, liền tranh thủ Thanh Đồng Bảo Đỉnh che ở trước người. DANGZ. Một tiếng vang thật lớn, đáng sợ kia đỏ thám kiếm quang toát ra từng đạo hừng hực kiếm khí, rào sát ở đó Thanh Đồng Bảo Đỉnh trên, tung tóe ra từng miếng sáng lạng đốm lửa. Đồng thời, cường đại lực đạo bắn ra, Thanh Đồng Bảo Đỉnh bị đánh bay ngược, đập ầm ầm ở Mạc Sơn ngực, tại chỗ đưa hắn chấn hoành bay ra ngoài, há mồm chính là búng máu tươi lớn phun mạnh ra. Ngươi! Mạc Sơn bị thương nặng, giờ phút này nhìn Vương Đằng trong ánh mắt, lại không có trước đây tự tin cùng ung dung, kia trong mắt tham lam cũng vào giờ khắc này hóa thành vô biên sợ hãi. Hắn nắm giữ thanh đồng bảo đỉnh, đều đang không phải là Vương Đằng đối thủ, trong lòng không khỏi sinh ra một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Mà ngay tại lúc này, một tên thân mặc trường bào màu đen người đàn ông trung niên đi tới trong thành hoang lớn. Hắn vẻ mặt lãnh đạm, không che giấu chút nào trên người mình cường đại tu vi khí tức, trong thành không ít người cảm nhận được trên người hắn cường đại tu vi khí tức, rồi rít lộ ra vẻ sợ hãi. Người này, đương nhiên đó là Mạc Tương trong thơ thật sự đến tên kia ngưng chân cảnh bắt trọng cường giả tối đỉnh. Chương 34, đế đâu người vừa tới. Nhìn cả người sát khí ngút trời Vương Đằng, Mạc Sơn trong lòng không khỏi cảm giác thật sâu sợ hãi. Cho tới giờ khắc này, hắn mới thật sự cảm nhận được người thiếu niên trước mắt này đáng sợ. Hắn nguyên tưởng rằng, đoạt Vương Đằng chí tôn thần mạch, Vương Đằng liền hoàn toàn luân là một cái phế vật, cho nên đang đoạt được Vương Đằng chí tôn thần mạch sau, liền không chút do dự tà ma giết, thậm chí muốn chém tận giết tuyệt, chảm thảo trừ căn. Nhưng lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng mất đi chí tôn thần mạch sau, lại còn có thể xoay mình, hơn nữa so với lúc trước càng yêu nghiệt, càng nghịch thiên. Mới ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, liền đủng có vô cùng đáng sợ thực lực, liền hắn cũng không là đối thủ. Hắn thậm chí tương Mạc gia bí mật nhất, thanh đồng bảo đỉnh cũng sử dụng đến, đều đang vô sự vô bổ. Vương Đằng hai tròng mắt huyết quang thiểm thước, xách tu la kiếm, từng bước đi về phía Mạc Sơn. Ngươi muốn làm cái gì? Đừng tới đây, ngươi chớ làm loạn, Tương Nhi đã bái nhập đế đô Thiên Nguyên Học Phủ viện trưởng tòa hạ, trở thành Thiên Nguyên Học Phủ viện trưởng đệ tử thân truyền, ngươi dám giết ta, đối với ta Mạc gia bất lợi. Thiên hạ này đem không có ngươi đất dùng thân. Thấy Vương Đằng nâng kiếm đi tới, cả người tản ra đáng sợ sắc cơ, Mạc Sơn trong lòng tất cả đều là vẻ sợ hãi, liền vội vàng lôi kéo thương thế lão đảo quay ngược lại, đồng thời mở miệng uy hiếp nói. Không chỉ như thế, ta còn nói cho ngươi biết, Tương Nhi đã phái cao thủ trở lại, cho dù ngươi giờ phút này biểu hiện ra thực lực không tầm thường, nhưng là tuyệt đối không thể nào là vị đại nhân kia đối thủ, ngươi bây giờ mau thối lui, còn có thể bảo toàn tính mạng, bằng không đợi đến vị đại nhân kia đến. Ngươi nghĩ đi cũng đi không hết. Không tệ. Vương Đằng, đại tiểu thư đã phái người trở lại, ngươi dám đại nghịch bất đạo, chờ đến vị đại nhân kia đến, ắt sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn. Giao ra thiên kiếm lệnh, sau đó mau thối lui, chuyện hôm nay chúng ta có thể không nhắc chuyện cũ. Bốn phía tất cả trưởng lão nghe vậy cũng đều quát chói tai lên tiếng, hy vọng có thể trấn nhiếp Vương Đằng. Đồng thời, đối với Mạc Tương trong lòng nhắc tới vị đại nhân kia, bọn họ cũng không khỏi sinh ra mấy phần trông đợi. Đế đô tới vị đại nhân kia, nhưng là ngưng chân cảnh bắt trọng đỉnh phong cao thủ. Vương Đằng giờ phút này triển hiện ra thực lực mặc dù không tụ, nhưng hắn cuối cùng nhưng mà ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi thôi, cho dù mạnh hơn nữa, cũng không khả năng nghịch thiên đến có thể đối kháng ngưng chân cảnh bắt trọng đỉnh phong cao thủ chứ. Đến bây giờ, các ngươi lại còn dám uy hiếp ta. Hôm nay, Mạc gia tất diệt, ai tới đều vô dụng. Vương Đằng trong mắt hiện lên yêu dị huyết quang, liếm liếm đỏ thắm môi, Vương Đằng thân hình thoát một cái. Nói tu la kiếm hóa thành một đạo màu đen tăng ảnh, lập tức hướng Mạc Sơn kích bắn đi. Mọi người thấy vậy nhất thời sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Vương Đằng muốn tiêu diệt Mạc gia quyết tâm, thật không ngờ kiên định. Không muốn. Thấy Vương Đằng hướng chính mình đánh tới, Mạc Sơn càng là kêu lên sợ hãi, hắn bây giờ đã bị thương nặng, đối mặt Vương Đằng cường thế tập sát, căn không có nửa điểm lực phản kháng, chỉ có thể đăng lui về phía sau. Không được, nhanh bảo vệ gia chủ. Bốn phương trưởng lão thấy vậy nhất thời rối rít kêu lên sợ hãi. Sau đó rồi rít hướng Vương Đằng xông lên. Tiểu tặc nhận lấy cái chết. Các đại trưởng lão mặc dù kiêng kỵ Vương Đằng thực lực, nhưng sự tình phát triển đến nước này, bọn họ đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể kiên trì đến cùng liên thủ giết hướng Vương Đằng. Cân nhắc tên trưởng lão cùng xuất thủ, tất cả cũng không có giữ lại chút nào, đem chính mình toàn bộ thực lực bày ra, đủ loại vũ khí đánh về phía Vương Đằng. Một đám thổ kê ngoa cẩu, cũng dám chủ động hướng ta xuất thủ, không biết sống chết. Vương Đằng con ngươi chính giữa huyết quang hừng hực. Không có chút nào nhân từ nương tay, xuất thủ chính là vô tình, trong tay tu la kiếm run lên, từng đạo đỏ thắm kiếm quang nhất thời đổ xuống mà ra, giăng khắp nơi, chém về phía kia liều chết xung phong các đại trưởng lão. Kia từng đạo đỏ thắm kiếm quang, vô cùng kinh khủng, lăng lệ mà sắc bén, uy lực kinh người. Từng đạo lạnh giá kiếm quang ánh chiếu đang lúc mọi người trong con mắt, nhất thời để cho các vị Mạc gia trưởng lão hoảng sợ không thôi. Kia từng đạo yêu dị ánh kiếm màu đỏ ngòm, sát khí quả thực quá mạnh mẽ, để cho bọn họ tâm thần rung rung. Sinh ra tuyệt vọng, thậm chí ngay cả xuất thủ phản kích dũng khí đều không cách nào nhấc lên. Chư vị trưởng lão. Mạc Sơn thấy vậy nhất thời muốn rách cả mí mắt, Mạc gia truyền thừa mấy trăm năm, thật chẳng lẽ muốn tống táng ở trong tay mình sao? Hắn không cam lòng, nhìn chằm chằm trong sân đạo kia yêu tà bóng người, người này, ban đầu rõ ràng đã phế bỏ, vì sao thời gian ngắn ngủi, dĩ nhiên cũng làm trở nên cường đại như thế. Chẳng lẽ mình ban đầu, thật làm sai sao?
Không, ta không có sai, Tương Nhi chính là Thái Âm tuyệt thể, chỉ có Chí Tôn Thần Mạch mới có thể áp chế, mà nay Tương Nhi được Chí Tôn Thần Mạch, ở Chí Tôn Thần Mạch cân đối cùng dưới sự kích thích, Thái Âm tuyệt thể đã hoàn toàn thức tỉnh, hóa thành Thái Âm bảo thể, không bao giờ nữa thụ Thái Âm tuyệt thể hàn độc uy hiếp, tánh mạng không lo, cũng cho còn người mang đồng thời cực phẩm tư chất, ngay cả Thiên Nguyên Học Phủ viện trưởng cũng thu nàng làm đệ tử thân truyền, Chí Tôn Thần Mạch chỉ có ở Tương Nhi trong cơ thể mới có thể trình độ lớn nhất phát huy ra nó uy lực tới. Còn có Thiên Kiếm Lệnh, ta muốn sát Vương Đẳng, cướp lấy Thiên Kiếm Lệnh cũng là vì để cho Mạc gia trở nên tốt hơn, chỉ phải lấy được Thiên Kiếm Lệnh, ta là có thể đem Tương Nhi đưa vào Vạn Kiếm Tông tu hành, cùng trong truyền thuyết tông môn dính líu quan hệ, từ nay về sau ta Mạc gia là được thẳng tới mây xanh, ta làm hết thệ các thứ này có lỗi gì?
Sai là hắn mới đúng, nếu hắn chủ động giao ra Thiên Kiếm Lệnh, hết thệ các thứ này cũng sẽ không phát sinh.
Mạc Sơn nhìn chằm chằm Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc, Mạc gia sắp bị diệt tới nơi, chuyện này với hắn đã kết quả thực quá lớn, để cho hắn tư tưởng đều không khỏi trở nên vặn vẹo lên.
Dừng tay.
Nhưng mà ngay tại lúc này, ở Vương Đằng thi triển Vạn Kiếm Quyết, chém chết những thứ kia liều chết xung phong đi lên chư vị trưởng lao thời điểm. Đột nhiên, một đạo khí tức cường đại đột nhiên xông vào chớ trong phủ, đồng thời chuyển tới quát lạnh một tiếng. Đồng thời, một đạo cường đại kiếm khí chút xuống tới, quét về phía kia răng khắp nơi ánh kiếm màu đỏ ngòm.
Ầm vang.
Đạo kiếm khí này vô cùng cường đại, chân khí lực lượng vô cùng hùng hậu, lại miễn cưỡng đánh tan kia từng đạo răng khắp nơi ánh kiếm màu đỏ ngòm. Bất quá đạo kiếm khí này, cũng vào thời khắc này hao hết lực lượng, hóa thành một hơi gió mát, cuốn lên Vương Đằng áo khoác, bay phất phới.
Bạch.
Vương Đằng rộng rãi ghé mắt, một đạo đỏ thắm huyết sắc mâu quang trong nháy mắt hướng người vừa tới kích bắn đi.
Ngươi là ai?
Vương Đằng thanh âm có chút khàn khàn, giọng lạnh lùng giống như đến từ cửu u hoàng tuyển, đỏ thắm mâu quang tràn đầy sát cơ mãnh liệt, uy nghiêm đáng sợ. Là một người đàn ông tuổi trung niên, hắn vẻ mặt lãnh đạm, mặc trên người một món xanh đen sắc áo bào lớn, trong tay chấp hữu nhất kiếm, kiếm kia thượng hàn quang lăng lệ, một đôi thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm Vương Đằng, ánh mắt sắc bén, trên người càng là tản ra một cổ cường đại tu vi khí tức, rõ ràng là ngưng chân cảnh bắt trọng đỉnh phong. Cùng Mạc Tương ở trong thơ nhắc tới người kia tu vi hoàn toàn tương xứng. Mạc Sơn cùng với Mạc gia tất cả trưởng lao thấy người vừa tới trong ánh mắt lập tức tất cả đều hiện lên một vẻ vui mừng.
Nhưng là đế đô tới đại nhân.
Mạc Sơn liền vội vàng chắp tay dò hỏi.
Chương 35, người cản ta giết không tha.
Ta là đế đô Lý gia Lý Phong thiếu gia dưới quyền võ thị Lý Toàn, phụ mệnh trước đến giúp đỡ Mạc gia, trở thành đại hoang thành đệ nhất gia tộc. Lý Toàn cầm kiếm mà đứng, ánh mắt liếc một cái cả người sát khí ngút trời Vương Đằng, cùng với bốn phía chật vật không chịu nổi Mạc gia tất cả trưởng lão cùng Mạc Sơn. Các ngươi ai là chủ nhà họ Mạc, nơi này xảy ra chuyện gì?
Lý Toàn cau mày một cái, mở miệng hỏi.
Nguyên lai Lý đại nhân, ta chính là chủ nhà họ Mạc, Lý đại nhân tới đúng lúc, người này nhập ma chướng, lại muốn diệt ta Mạc gia, xin Lý đại nhân tương trợ, đem người này tiêu diệt.
Mạc Sơn liền vội mở miệng, trong giọng nói tràn đầy vẻ vui mừng.
Không nghĩ tới trong lúc nguy cấp này, Mạc Tương phái tới người lại kịp thời chạy tới. Kiến Vương mới Lý Toàn nhất kiếm liền đánh tan Vương Đằng kiếm quang, Mạc Sơn trong lòng nhất thời đại định. Phương mới khinh khủng cùng hốt hoảng cũng tan biến không còn dấu tích, thầm nói cái này đế đâu người vừa tới quả nhiên thực lực phi phàm, có người này ở, cố định có thể chấn áp Vương Đằng.
Lý đại nhân thần uy cái thế, mời Lý đại nhân giúp ta chờ càn quét này mà.
Mặc ra tất cả trưởng lão cũng đều mừng rỡ không thôi, liền vội mở miệng.
Lý Toàn nhấc giơ tay lên, ta chuyến này chính là phụ mệnh tới, giúp đỡ bọn ngươi Mạc gia xưng bá đại hoang thành, nhưng mà không nghĩ tới mới vừa đến chỗ này, dĩ nhiên cũng làm gặp phải như vậy sự tình. May ta kịp thời chạy tới, nếu không hậu quả khó mà lường được.
Bất quá nếu bây giờ ta tới, như vậy hết thảy liền giao cho ta xử lý tốt.
Lý Toàn mở miệng nói.
Làm phiền Lý đại nhân.
Mạc Sơn cùng với tất cả trưởng lao rối rít chắp tay nói cảm ơn, sau đó ánh mắt nhìn về phía Vương Đằng, trong ánh mắt toàn bộ cũng hoàn toàn lạnh lẽo, trên mặt càng là mang theo mấy phần vẻ cười lạnh.
Hừ, Vương Đằng, ta đã sớm khuyên ngươi mau thối lui, không nghĩ tới ngươi lại sát niệm sâu nặng, không nghe khuyến cáo. Bây giờ Lý đại nhân đến, ngươi nghĩ đi cũng đi không hết, ngươi chết cố định, ha 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 ha.
Mạc Sơn lạnh rên một tiếng, sau đó càng là không khỏi cười to lên, có một loại từ địa ngục đến thiên đường khoái cảm.
Từ mới vừa Lý Toàn nhất kiếm đãng diệt Vương Đằng kiếm quang, liền có thể nhìn ra thật ra thì không phải chuyện đùa, Vương Đằng mới vừa triển hiện ra thực lực mặc dù không yếu, nhưng là tuyệt đối không thể là nắm giữ ngưng chân cảnh bắt trọng đỉnh phong tu vi Lý Toàn đối thủ.
Đế đô đại nhân tới, Vương Đằng ngày rồi đến.
Bốn phía Mạc gia tử đệ cũng đều rối rít mừng rỡ không thôi.
Lý Toàn vẻ mặt ngạo nghễ, ánh mắt lần nữa rơi vào Vương Đằng trên người,
nhàn nhạt nói, ngươi nghĩ diệt Mạc gia. Ngươi cũng đã biết, Mạc gia đại tiểu thư Mạc Tương, nhưng là Đế Đô Thiên Nguyên Học phủ viện trưởng tọa hạ đệ tử thân truyền, mà nay ở Đế Đô, cũng là đệ nhất nhân vật quan trọng, gia tộc của nàng, cũng là ngươi có thể động. Ta lười động thủ, cho ngươi một cái cơ hội, ngươi bây giờ tự sát ở đây, có thể nhường cho ngươi cất giữ toàn thây. Lý Toàn nhàn nhạt nói, ngưng chân cảnh bắt trọng đỉnh phong tu vi khí tức chút nào không biến mất, toàn bộ nở rộ, khí tức cường đại uy áp, hướng Vương Đằng áp bách tới, tư thái cao ngạo, lại trực tiếp lạc lệnh Vương Đằng tự tuyệt. Một cổ sát cơ mãnh liệt, nhất thời điên trào lên, lại miễn cưỡng tách ra Lý Toàn áp bách tới mãnh liệt tu vi khí tức uy áp. Vương Đằng con ngươi chính giữa huyết quang hừng hực, liếm liếm đỏ thắm môi, sát cơ như ma, hắn giọng trầm thấp mà khàn khàn, một cái võ thị mà thôi, lại cũng ở trước mặt ta bày ra như vậy cao cao tại thượng tư thái. Hôm nay, Mạc gia tất diệt. Người càn ta, sắt vô xá. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng thân hình thoát một cái, sách tu la kiếm trong nháy mắt bắn ra, chủ động giết hướng Lý Toàn. Ngưng chân cảnh bắt trọng đỉnh phong thì như thế nào? Hắn diệt Mạc gia quyết tâm kiên định, ai tới đều vô dụng. Thần càn giết thần, Phật ngăn cản sát Phật. Giết. Hắn gầm nhẹ một tiếng, cả người sát khí ngút trời, tu la kiếm giống như là bị hắn giết khí cảm nhuộm, tản mát ra càng kinh khủng hơn khí thế. Từng đạo đáng sợ sát khí mấy có lẽ đã thực chất hóa, vờn quanh ở tu la kiếm thượng, nhưng mà nhìn liền để cho trong lòng người hiện lên lên vô biên sợ hãi. Ừ. Tốt yêu tà kiếm. Lý Toàn lúc này mới chú ý tới Vương Đằng trong tay tu la kiếm quỷ dị, đáng sợ kia sát khí, để cho hắn đều không khỏi cảm thấy sợ hãi không dứt, thậm chí tâm thần cũng bị đánh vào, trong đầu lại sinh ra vô cùng sát nghiệm, bị kia tu la kiếm khí tức lây, con ngươi chính giữa lại không tên dâng lên một đoàn huyết quang, lại có tẩu hỏa nhập ma khuynh hướng. Hắn liền vội vàng cắn chốt lưỡi, khiến cho được bản thân đầu thanh minh, ngay sau đó nhanh chóng ổn định tâm thần, nhìn Vương Đằng trong tay tu la kiếm, trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Sau đó, vẻ khiếp sợ lại hóa thành mãnh liệt tham lam. Như thế yêu tà mà cường đại kiếm, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Hắn là như vậy một tên kiếm tu, nếu là có thể lấy được tu la kiếm, kia thực lực của chính mình ắt sẽ tăng vọt. Nghĩ tới đây, Lý Toàn trong lòng sát nghiệm sâu hơn, thấy Vương Đằng chủ động liều chết xung phong. Lập tức híp đôi mắt một cái, lạnh rên một tiếng đạo, chính là ngưng chân cảnh tam trọng con kiến hôi mà thôi, lại cũng dám hướng ta xuất thủ, tìm chết. Liệt diễm kiếm pháp. Tiếng nói rơi xuống, hắn đột nhiên xuất thủ, trường kiếm trong tay quơ múa, một đạo hừng hực kiếm quang hóa thành một đạo ngọn lửa, quét về phía Vương Đằng. Kia kiếm quang hừng hực, hung, phía trên lại phụ có nóng bỏng hỏa diễm, uy thế kinh khủng. Thật là mạnh. Không hổ là ngưng chân cảnh bắt trọng đỉnh phong cao thủ, thực lực quả nhiên vô cùng cường đại, một kiếm này uy lực lại kinh khủng như vậy. Vương Đằng tiểu xuất sinh này, lại dám không biết tự lượng sức mình, cùng Lý Đại Nhân giao thủ, thật là không biết sống chết. Nhìn thấy Lý Toàn ra tay một cái liền cho thấy thực lực đáng sợ như thế, Mặc ra mọi người nhất thời ánh mắt hừng hực, trong ánh mắt tất cả đều mừng rỡ không thôi. Lý Toàn thực lực cường đại như thế, chắc hẳn muốn tiêu diệt Vương Đằng, cũng không phải việc khó. Mặc ra có thể cứu chữa. Vạn kiếm quyết. Đối mặt Lý Toàn hung vô cùng nhất kiếm, Vương Đằng không có chút nào tránh lui ý tứ, hắn hai mắt đỏ thắm. Trong tay tu la kiếm nhưng nhất kiếm bổ ra, trong nháy mắt 16 đạo đỏ thám kiếm quang đồng thời nở rộ. 16 đạo đỏ thám kiếm quang, giăng khắp nơi, hóa thành một đạo vong kiếm, xông về đạo kia bắn nhanh tới cả người phụ có hỏa diễm kiếm ánh sáng. Ánh sáng đông đóm, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Lý Toàn cười lạnh, một cái tiểu tiểu ngưng chân cảnh tam trọng con kiến hôi mà thôi, lại dám ngạnh hám hắn kiếm chiêu, thật là không biết sống chết, tự chịu diệt vong. Nhưng mà sau một khắc, kia kiếm quang lần lượt thay nhau, vong kiếm bao phủ hắn thật sự triển lãm liệt diễm kiếm quang, trong nháy mắt, kiếm khí cùng ánh lửa cùng tung tóe mà ra, quân tứ phương. Song phương đánh ra kiếm quang, lại rối rít tiến diệt. Ừ, làm sao có thể? Lại ngăn trở ta nhất kiếm. Lý Toàn nhất thời vẻ mặt rét một cái, trong lòng khiếp sợ không thôi. Một cái ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 con kiến hôi, lại ngăn trở chính mình nhất kiếm. Một kiếm này, chính mình mặc dù cũng không ra tay toàn lực, nhưng là dùng ít nhất 8 phần 10 lực lượng. Đủ để đem bất kỳ một tên ngưng chân cảnh tam trọng thậm chí là tứ trọng vũ giả chém chết tại chỗ. Nhưng giờ phút này, người thiếu niên trước mắt này lại bình yên vô sự ngạnh hám hắn một kiếm này. Bốn phía Mạc gia mọi người cũng đều khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới Vương Đằng thực lực lại lợi hại như vậy, lại có thể ngạnh hám ngưng chân cảnh bắt trọng đỉnh phong Lý Toàn công kích. Để cho trong lòng bọn họ không khỏi lần nữa sinh ra chút lo lắng, Vương Đằng lại yêu nghiệt như vậy, Lý Toàn điều này có thể trấn áp hắn sao? Mà nay Lý Toàn là tất cả mọi người bọn họ hy vọng. Nếu là liên lý tất cả đều không áp chế được Vương Đằng, hậu quả kia, bọn họ không dám tưởng tượng. Không biết, Vương Đằng cuối cùng nhưng mà ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, cho dù hắn dựa vào chiếc kia hung kiếm có thể miễn cưỡng chống lại Lý Đại Nhân, cuối cùng cũng nhất định sẽ sa sút. Mọi người trong lòng tự an ủi mình. Chương 36, giận cả tóc gáy. Thấy Vương Đằng lại ngạnh hám chính mình nhất kiếm, Lý Toàn không khỏi cặp mắt híp lại, là bởi vì cây kiếm kia sao? Lý Toàn ánh mắt u, trong mắt vẻ tham lam sâu hơn. Vương Đằng bất quá ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, cho dù hắn lại yêu nghiệt, cũng không khả năng có thực lực như thế, có thể rất cứng hám hắn công kích. Chiếc kia hung kiếm đưa đến không nhỏ tác dụng, uy lực kinh người. Cái này làm cho Lý Toàn không khỏi càng động tâm, như vậy một cái tuyệt thế hung kiếm, nếu như bị hắn nắm giữ, kia thực lực của hắn, lại sẽ cường đại đến mức nào? Không nghĩ tới ngươi lại tiếp ta nhất kiếm, xem ra trong tay ngươi cây kiếm này, quả nhiên không phải là phàm vật, bất quá đáng tiếc, ngươi tự thân tu vi quá thấp, căn không thể nào phát huy ra loại bảo vật này uy lực, ta bây giờ sẽ cho ngươi một cái cơ hội, chủ động giao ra kiếm này, sau đó thề đi theo công tử nhà ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lý Toàn ánh mắt u u, mở miệng nói. Lý đại nhân, tuyệt đối không thể, người này yêu dị, lưu tính mạng hắn, sau chuyện này chỉ sinh biến cố. Nghe được Lý Toàn lời nói, Mạc Sơn nhất thời gấp, liền vội mở miệng. Vương Đằng hôm nay biểu hiện, quả thực hù được hắn, hắn bây giờ hối hận nhất một chuyện, chính là ban đầu không có quyết định thật nhanh tiêu diệt Vương Đằng, cho Vương Đằng một cái thở dốc cơ hội, tạo thành hôm nay cục diện này. Cho nên, bây giờ Mạc Sơn đối với Vương Đằng kiêng dè không thôi, đáp lời sát nghiệm vô cùng kiên quyết. Người này, quá yêu nghiệt, một ngày bất tử, hắn liền khó có thể an tâm. Ừ. Lý Toàn cau mày liếc một cái Mạc Sơn, uy nghiêm lộ ra, trên mặt lộ ra một tia vẻ không vui, thầm nói Mạc Sơn thân là một đại gia chủ, thậm chí ngay cả một điểm này cũng nhìn không thấu sao. Hắn nói lời này, chẳng qua chỉ là muốn lừa gạt Vương Đằng trong tay Tu La Kiếm thôi, chờ đến Tu La Kiếm tới tay, Vương Đằng không có dựa vào, còn chưa phải là trên thất thịt cá, mặc hắn xẻ thịt. Mặc dù cho dù Vương Đằng chấp trưởng Tu La Kiếm, hắn cũng có hoàn toàn chắc chắn có thể chế trụ Vương Đằng, nhưng muốn chạm sát Vương Đằng, cũng phải phí nhiều chút công phu. Đưa mắt lần nữa rơi vào Vương Đằng trên người, Lý Toàn thần tình lạnh nhạt đạo, thế nào, cân nhắc như thế nào? Giao ra trong tay ngươi kiếm, sau đó thề đi theo công tử nhà ta, ngươi không những có thể bảo toàn tánh mạng, hơn nữa sau này vinh hoa phú quý hưởng thụ vô tận, sinh và tử, liền ở ngươi nhất niệm chi gian, hy vọng ngươi, suy nghĩ kỹ càng. Hừ, một cái tiểu tiểu võ thị, cũng như vậy cao cao tại thượng. Ta sinh tử, do ta nói coi là... Giết! Vương Đằng lấy hành động thực tế làm ra đáp lại, tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, cả người đã bắn ra, trong tay Tu La Kiếm còn cuốn vô cùng sát khí, từng đạo đỏ thắm như máu một loại tươi đẹp, trong một sát na nở rộ, hướng Lý Toàn cuốn giết tới. Một cái tiểu tiểu võ thị, lại cũng như vậy cao cao tại thượng, một bộ nắm giữ hắn sinh tử tư thái, buồn cười. Không biết phải trái. Cho ngươi cơ hội ngươi không biết quý trọng, đã như vậy, vậy hay để cho ta tiễn ngươi trầu trời nhé. Lý Toàn thấy vậy nhất thời mâu quang run lên, không nghĩ tới Vương Đằng lại hoàn toàn không đáng cân nhắc, trực tiếp liền ra tay giết tới, lập tức cũng là sát cơ đại thịnh. Một cổ so với lúc trước càng cường đại hơn khí thế hướng thể mà ra, cường đại chân khí ba động gột rửa, Lý Toàn nhất kiếm bổ ra, một đạo so với lúc trước càng kinh khủng hơn kiếm quang trong nháy mắt đổ xuống mà ra. Đạo kiếm quang này lớn vô cùng, hơn nữa hỏa diễm hương hực, nhất kiếm bổ ra, kiếm quang phảng phất hóa thành một cái biển lửa, tuôn hướng Vương Đằng. Hảo cường lực lượng. Đây mới là Lý đại nhân thực lực chân chính sao? Kiếm quang hóa thành biển lửa, tốt hừng hực khí tức. Bốn phía toàn bộ Mạc gia người tất cả đều khiếp sợ không thôi, không ít người trong ánh mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi, một kiếm này uy lực, quả thực quá lớn. Ngưng chân cảnh bắt trọng đỉnh phong, lại cường đại đến đây. Bọn họ phảng phất nhìn thấy, Vương Đằng đang bị một kiếm này quét trúng, bị tại chỗ đốt cháy thành cho bụi một màn, mới vừa lo âu vào giờ khắc này rối rít tan biến không còn dấu tích, không còn sót lại chút gì. Cướp lấy là một trận dễ dàng. Thương thương thương. Hai người kiếm quang trong nháy mắt đụng vào nhau, lần này Vương Đằng ước chừng chém ra 32 đạo kiếm quang. 32 đạo kiếm quang răng khắp nơi, lăng lệ sắc bén, xông vào kia trong biển lửa, nhất thời vặn đốm lửa tung tóe. Không được. Thật cương liệt kiếm khí, mau lui lại xa một chút. Lại Mạc gia trưởng lão liền vội vàng lên tiếng hò hét những thế lực kia nhỏ chỉ có luyện khí cảnh tu vi Mạc gia tử đệ lui về phía sau. Kia tán phát ra kiếm khí bắn tung tóe tứ phương. Luyện khí cảnh vũ giả nếu như bị cọ trúng, không chết cũng phải bị chế. Châu châu đá xe. Cho dù trong tay ngươi kiếm khí phi phàm, nhưng ngươi tự thân bất quá ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi mà thôi, căn không phát huy ra nó uy lực chân chính, cũng mưu toan chống cự ta, hừ. Lý Toàn liên tục cười lạnh, hắn một kiếm này, đã không hề như thế lúc trước như vậy tùy ý, lần này, hắn dùng 10 phần lực lượng. Ngưng chân cảnh bắt trọng đỉnh phong tu vi, ra tay toàn lực, uy thế tự nhiên cực kỳ cường hãn. Kia kiếm quang giống như biển lửa dâng trào, lại đem Vương Đằng chém ra 32 đạo kiếm quang hết thể càn quét, sau đó biển lửa kia dâng trào tới, cuốn về phía Vương Đằng. Vương Đằng nhất thời biến sắc, Tu La kiếm dựng thẳng ở trước người. Cưỡng! Một tiếng thanh thúy âm thanh, kia trong biển lửa tích chứa kiếm quang hung hăng đụng vào Tu La kiếm thượng, cường đại lực đạo chấn động ra đến, đem Vương Đằng chấn liên tục quay ngược lại, trong cơ thể khí huyết kịch liệt phản ứng, khóe miệng càng là không khỏi tràn ra một vệt máu. Bây giờ, biết ta ngươi giữa thực lực sai biệt sao? Trước đây ngươi tiếp ta nhất kiếm, bất quá là bởi vì ta có giữ lại, nhưng mà tùy ý thi triển, mà nay ta ra tay toàn lực, ngươi ở trước mặt ta, căn sẽ không có một chút phần thắng. Lý Toàn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nâng kiếm hướng Vương Đằng từng bước một đi tới, một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Ngưng chân cảnh bắt trọng đỉnh phong. Cũng chỉ có chút chuyện này sao? Ổn định thân hình, Vương Đằng đưa tay lau sạch nhẹ nhẹ khóe miệng vết máu, nhìn trên tay đỏ bừng tiên huyết, khóe miệng của hắn đột nhiên hiện lên một tia quỷ dị cười tà, trong miệng truyền ra khàn khàn mà thanh âm trầm thấp. Hắn con ngươi càng phát ra đỏ thắm, trong đầu, từng đạo sát hại ma âm liên tiếp, sát hại dục vọng trong nháy mắt tràn ngập hắn khắp thức hải. Hắn dòng máu khắp người, cũng vào giờ khắc này kịch liệt sôi trào, từng cổ một kinh khủng hung ác lệ khí, đột nhiên nhập vào cơ thể mà ra, vờn quanh ở quanh người hắn, cả người, tựa như ma hóa. Ừ. Trong nháy mắt, Lý Toàn ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh nghi. Thật là nặng hung ác lệ khí. Sau một khắc, cảm nhận được Vương Đằng trên người kia mãnh liệt thực chất hóa hung ác lệ khí, Lý Toàn nhất thời con ngươi co rụt lại, tâm thần đều không khỏi nhưng giật mình, một cổ mãnh liệt bất an đột nhiên xông lên đầu. Toàn thân lông tơ cũng vào giờ khắc này tạc lập lên. Mặc ra mọi người cũng toàn bộ đều lộ ra kinh sợ vẻ, cảm nhận được Vương Đằng trên người vẻ này đáng sợ sát phạt lệ khí, rối rít không rét mà run, giận cả tóc gáy. Làm sao biết, trên người hắn, tại sao có thể có đáng sợ như vậy hung ác lệ khí? Còn có kia khí sát phạt, lại cũng cường đến nước này. Hắn chẳng lẽ nhập ma? Mạc Sơn nhìn chằm chằm Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ. Chương 37, máu chảy thành sông. Ngươi lại nhập ma đạo. Nghe được Mạc Sơn lời nói, Lý Toàn vậy đột nhiên kịp phản ứng, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt nhất thời lộ ra một tia kinh hãi. Bạch. Vương Đằng cả người sát phạt lệ khí ngút trời, đỏ thắm ánh mắt soi ở Lý Toàn trên người, sau đó thân hình chợt lóe, cả người trong nháy mắt hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, chớp mắt liền tại chỗ biến mất, lại xuất hiện đã tới Lý Toàn trước người. Trong tay Tu La kiếm rộng rãi chém xuống đến, từng đạo đỏ thắm kiếm quang bay tiết ra. Ngươi! Lý Toàn nhất thời con ngươi trợn co rút, cả kinh thất sắc, tim nhảy lên kịch liệt, đáng sợ kia sát phạt lệ khí, đánh vào tâm thần hắn, để cho trong lòng của hắn sợ hãi bất an. Thấy Vương Đằng trong nháy mắt đi tới gần, kiếm quang bổ tới, Lý Toàn bất chấp trong lòng khiếp sợ, liền vội vàng giơ kiếm lên kích, hừng hực kiếm quang bay lượn, nhưng mà lại trong nháy mắt bị kia từng đạo đỏ thắm kiếm quang đánh tan. Vận dụng trong cơ thể hung ác lệ khí gia trì, lại trong tay Tu La kiếm, Vương Đằng cả người khí tức tăng vọt, nhất là kia mãnh liệt hung ác lệ khí cùng ngút trời khí sát phạt, càng là chấn nhiếp nhân tâm, để cho người từ sâu trong linh hồn cảm thấy sợ hãi. Ở nơi này dạng sợ hãi dưới tâm lý, một thân thực lực căn không cách nào hoàn mỹ phát huy. Này tiêu bị trường, kết quả đã nhất định. Phúc! A! Ánh kiếm màu đỏ ngòm răng khắp nơi, trong nháy mắt phai mở kia như lửa kiếm quang, thậm chí đem Lý Toàn trường kiếm trong tay cũng cho tại chỗ tức đoạn, sau đó kiếm khí bắn ra, chém ở Lý Toàn trên người, tại chỗ đem chém hoành bay ra ngoài, đồng thời có một đạo đạo tiên huyết tung tóe lên, sau đó chật vật té xuống đất. Làm sao có thể? Bốn phía Mạc ra mọi người tất cả đều cả người run lên, hô hấp đều không khỏi hơi chậm lại, trong lòng rối rít rung động không dứt. Bọn họ đem thật sự có hy vọng, cũng ký thác vào Lý Toàn trên người. Nhưng giờ phút này, hy vọng phá diệt. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng thực lực, lại sẽ kinh khủng đến nước này. Liên ngưng chân cảnh bắt trọng đỉnh phong Lý Toàn, lại cũng không là đối thủ, bị hắn nhất kiếm đánh bay, tại chỗ trọng thương. Giờ khắc này, Mạc ra tất cả mọi người đều hoảng, trong lòng hoảng sợ không thôi. Lý Toàn bại, hy vọng phá diệt, còn có ai có thể cứu hắn Mạc ra? Đang đang đang. Lý Toàn hai chân rơi xuống đất, lảo đảo liên tục đảo lùi lại mấy bước phương mới đứng vững thân hình. Ở trên người hắn có từng đạo nhìn thấy giật mình vết kiếm, máu me đầm địa, cả người nhìn thê thảm không dứt. Hắn trước đây kia cao cao tại thượng tư thái đã sớm không còn sót lại chút gì, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt kia nguyên vẻ khinh thường sớm đã tan biến không còn dấu tích, chỉ còn lại vô biên sợ hãi. Người thiếu niên trước mắt này thực sự quá kinh khủng, quá mức yêu tà. Rõ ràng mới ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, lại mạnh đến nổi để cho người khó tin, mạnh đến nổi vượt quá tưởng tượng. Ánh mắt của hắn thiểm thước, sau đó hít sâu một cái, hướng về phía Vương Đằng nói, chuyện hôm nay tạm thời hiểu lầm, ngươi cùng Mạc gia ân oán, ta không đang nhúng tay, cáo tử. Tiếng nói rơi xuống, Lý Toàn lôi kéo trọng thương thân thể xoay người liền muốn rời đi. Đến lúc này, hắn đã bất chấp Lý Phong mệnh lệnh, giữ được tánh mạng mới là tối chuyện khẩn yếu. Về phần sau khi trở về như thế nào giao phó, đến lúc đó tùy tiện tìm lý do chính là. Mà nay Vương Đằng thực lực hung, hắn đã vô lực ngăn trở, tiếp tục lưu lại nơi này chỉ có một con đường chết một cái. Ta cho ngươi đi sao? Thấy Lý Toàn muốn đi, Vương Đằng đỏ thắm mâu quang chuyển động, giọng sâu xa nói, mới vừa còn ra tay muốn giết ta, mà nay chuyện không thể làm, nhẹ nhõm một câu hiểu lầm liền muốn bỏ qua. Dưới gầm trời này, nào có dễ dàng như vậy chuyện. Sát cơ mãnh liệt phô thiên cái địa, bao phủ ở Lý Toàn trên người, Lý Toàn nhất thời sắc mặt đại biến, toàn thân phát rét. Tiểu tử, ta đã nói hôm nay chuyện này tạm thời hiểu lầm, hơn nữa không hề nhúng tay ngươi cùng Mạc gia ân oán, ngươi còn muốn như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta hay sao? Hừ, ta chính là đế đô bảy gia tộc lớn một trong người Lý gia, ngươi dám giết ta, chính là cùng Lý gia là địch, trời đất bao la, cũng không có ngươi chỗ ẩn thân. Lý Toàn quát lạnh một tiếng, vì chính mình tráng khí thế, xua tan trong lòng sợ hãi. Ngươi đang uy hiếp ta. Vương Đằng mâu quang chuyển một cái, sau đó thân hình thoát một cái, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lý Toàn trước mặt, kia Lý Toàn nhất thời con ngươi co rụt lại, còn chưa kịp phản ứng, một đạo hừng hực huyết quang liền nhưng nở rộ. Sau một khắc, một cái đầu lâu liền phóng lên cao. Kia Lý Toàn vẻ mặt đột nhiên đông đặc, trong ánh mắt còn mang theo mãnh liệt không thể tin. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình rõ ràng đã tự báo thân phận, người thiếu niên trước mắt này, vì sao còn dám không kiêng nể gì như thế ra tay giết hắn. Hơn nữa dứt khoát như vậy quả quyết, không chút do dự nào. Hắn chẳng lẽ không sợ Lý gia trả thù sao? Trong một sát na, từng cái ý nghĩ ở trong đầu hắn thoáng qua, sau đó ý thức nhanh chóng tiêu tan, hoàn toàn biến mất. Ngươi lại dám sát đế cũng người Lý gia. Mặc ra mọi người thấy như vậy một màn cũng đều sợ hãi không thôi, tất cả đều toàn thân phát rét. Ngày xưa bởi vì, hôm nay quả. Vương Đằng đỏ thắm mâu quang lưu chuyển, sát cơ như ma, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng cùng vô tình. Lý gia người này, bất quá là một bắt đầu, hôm nay các ngươi, tất cả đều phải chết. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng thân hình chợt lóe, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, hướng Mạc Sơn kích bắn đi. Không muốn. Thấy Vương Đằng hướng chính mình liều chết xung phong, Mạc Sơn nhất thời con ngươi co rụt lại, không khỏi kêu lên sợ hãi, đồng thời liên tục quay ngược lại. Ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta. Tương Nhi đã bái Thiên Nguyên Học phủ viện trưởng vi sư, ngươi giết ta, nàng nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Mạc Sơn thiên về một bên lui, một bên kinh hoàng gào thét. Mạc Tương, diệt Mạc gia, ta sẽ tự đi tìm nàng. Vương Đằng mâu quang lạnh giá, đỏ thắm kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, sau một khắc Mạc Sơn con ngươi chợt co rụt lại. Nhất thời hai tay che cổ, một luồng đỏ bừng huyết ngân, từ trên cổ hắn hiện ra. Một kiếm đứt cổ. Ngươi! Hắn há mồm kêu rên một thân, trong ánh mắt tràn đầy mãnh liệt không cam lòng, sau đó chậm rãi té xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Sau đó Vương Đằng nắm lên Mạc Sơn chấp trưởng tòa kia thanh đồng bảo đỉnh, đem trực tiếp thu vào chữ vật giới chỉ chính giữa, tiếp lấy hắn lạnh giá ánh mắt nhìn về phía Mạc gia những người khác. Gia chủ! Xuất sinh! Ngươi lại thật giết gia chủ! Giết hắn! Là gia chủ báo thủ. Mạc gia còn sót lại mấy tên trưởng lão nhìn thấy Vương Đằng nhất kiếm chém chết Mạc Sơn, nhất thời tất cả đều muốn rách cả mí mắt, giống giận xông về Vương Đằng. Cũng đến đây đi. Hôm nay Mạc gia, nhất định phải máu chảy thành sông. Liếm liếm đỏ thắm môi, Vương Đằng cả người hung ác lệ khí cùng với kia sát cơ ngập trời càng phát ra cường thịnh. Mãnh liệt mùi máu tanh tràn ngập tứ phương, Vương Đằng con ngươi chính giữa đỏ thắm một mảnh, trong đầu vô cùng sát niệm dâng trào, từng đạo sát hại ma âm liên tiếp. Cả người giống như hoàn toàn nhập ma. Đỏ thắm ánh mắt quét bốn phía những thứ kia Mạc gia trưởng lão, Vương Đằng không có chút nào nhân từ nương tay, trong tay tu la kiếm không ngừng quơ múa, trong nháy mắt, từng đạo cường đại kiếm quang chút xuống bừng bừng, chém về phía bốn phương tám hướng. Phốc phốc phốc. A. Kiếm quang chút xuống, trong nháy mắt, từng đạo tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Lấy Vương Đằng bây giờ uy thế, liền ngưng chân cảnh bắt trọng đỉnh phong Lý Toàn đều không phải là hắn hợp lại địch, huống chi là Mạc gia những người này. Từng đạo kiếm quang chút xuống như nước thủy triều, cơ hồ trong nháy mắt, mấy cái giết hướng Vương Đằng Mạc gia trưởng lão, liền toàn bộ ngã xuống. Đoàng đoàng đoàng. Mấy thân thể người, rối rít ngã xuống đất, tiên huyết chảy xuống đầy đất, máu chảy thành sông. Trong sân, chỉ có Vương Đằng một người vẫn đứng, trong tay tu la kiếm lệ khí ngút trời, sát khí kinh người. Bốn phía những thứ kia tu vi nhỏ Mạc gia tử đệ, cùng với toàn bộ Mạc gia giáp sĩ, tất cả đều con ngươi co rút nhanh, sắc mặt trắng bệch, nhìn trên mặt đất kia thi thể đầy đất. Tất cả đều như bị lôi cấp bách. Mạc gia toàn bộ cao tầng, trong khoảnh khắc, lại toàn bộ tiêu diệt. Bao gồm Mạc gia đương đại gia chủ Mạc Thiên, cũng chết thảm Vương Đằng trong tay. Gia chủ. Chư vị trưởng lão. Ngắn ngủi ngẩn ra sau, nhất thời có không ít Mạc gia tử đệ phát ra thê lương thét dài. Vương Đằng, ngươi lại giết gia chủ và chư vị trưởng lão, ta muốn giết ngươi. Có Mạc gia tử đệ hai mắt đỏ ngầu, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy cừu hận. Nhưng mà lời còn chưa dứt, một đạo đỏ thắm mâu quang, đột nhiên hướng tên này Mạc gia tử đệ chiếu xạ qua. Tên kia Mạc gia tử đệ trong miệng lời nói nhất thời hơi ngừng, hắn sắc mặt trắng bệch, cả người không khỏi run rẩy kịch liệt, từ đạo kia đỏ thắm con ngươi chính giữa, hắn rõ ràng cảm nhận được kia chính giữa tràn đầy hung tàn cùng bạo lệ, băng lãnh vô tình, yêu tà không dứt. Sát Vương Đằng, là gia chủ báo thủ. Lại có người giống giận lên tiếng, đỏ mắt hướng Vương Đằng liều chết xung phong qua. Giết ta. Vương Đằng đống nhiên khỏe miệng hiện lên một tia cười tà, đỏ thắm con ngươi lóe lên hừng hực ánh sáng, sau một khắc, hắn thân hình thoát một cái, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Phúc. Một đạo lạnh giá kiếm quang đột nhiên sáng lên, mang theo một chuỗi tươi mới máu đỏ, tên kia Mạc gia tử đệ liền kêu thảm thiết đều không thể tới kịp phát ra, liền bị tại chỗ bổ ra hai nửa. Trong nháy mắt, bốn phía còn lại Mạc gia tử đệ trong mắt hận ý bị thật sâu sợ hãi thay thế. Ngươi. Trảm thảo bất trừ căn, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Vương Đằng đỏ thắm mâu quang hừng hực một cách yêu dị, thân hình thoát một cái, sau lưng tàn ảnh dư sức, kèm theo lạnh giá lời nói, từng đạo lạnh lùng kiếm quang hưu nhưng nở rộ. Một lát sau, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn dư lại một cái Mạc gia tử đệ sắc mặt trắng bệnh, run như cầy sấy. Đại trưởng lão, ở địa phương nào? Vương Đằng thanh âm lạnh như băng vang lên. Người kia cả người run rẩy kịch liệt, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, chỉ nội viện nơi nào đó. Phúc! Một đạo kiếm quang thoáng qua, tiên huyết tung tóe mà ra. Nhìn đầy đất thây người nằm xuống, máu chảy thành sông, Vương Đằng đỏ thắm ánh mắt có chút chớp động, cả người kinh khủng kia hung ác lệ khí bắt đầu còn giống như là thủy triều cuốn trở về, toàn bộ lùi về Vương Đằng trong thân thể. Yên lặng sơ qua, Vương Đằng thu hồi tu la kiếm, đi nhanh hướng vào phía trong viện đại trưởng lão vị trí phương. Vương Đằng bước nhanh đi tới Mạc Thiên thật sự ở trong phòng. Mạc Thiên bên trong chính là ngũ độc tán, là một loại độc dược mạng tính, sau khi trúng độc, cũng sẽ không lập tức độc phát thân vong. Cộng thêm Mạc Thiên thân tu là không thấp, cho nên mặc dù trúng độc mấy ngày, nhưng vẫn như cũ còn lưu lại một hơi thở. Giờ phút này, Vương Đằng đi tới Mạc Thiên thật sự ở trong phòng, nhìn thấy nằm ở trên giường Mạc Thiên cả người đen nhánh, hiển nhiên là trúng độc rất nặng. Vô Thiên Ma chủ thân là thần giới một trong bá chủ, đọc rất nhiều sách, đối với đan, thuốc, khí, trận chờ đều có thành tựu cực cao. Vương Đằng dung hợp Vô Thiên Ma chủ tàn hồn, lấy được Vô Thiên Ma chủ trí nhớ truyền thừa, đối với cái này cũng giống vậy cũng nhưng trong lòng. Giờ phút này nhìn thấy Mạc Thiên triệu chứng, lập tức liền biết Mạc Thiên bên trong là loại nào độc, nên như thế nào cứu chữa. Chắc chắn Mạc Thiên độc bị trúng, Vương Đằng liền đi thẳng tới Mạc gia kho chứa vật kho, tìm dược liệu, là Mạc Thiên phối trí giải dược. Chương 38, Bảo Dược Trai. Mạc gia ở Đại Hoang Thành cũng coi là số một số hai gia tộc, tồn kho tài nguyên không ít, trong đó không thiếu một ít tài liệu luyện khí, đủ loại linh tài bảo dược, cùng với đại lượng linh thạch cùng đan dược các loại tư nguyên. Ánh mắt đảo mắt nhìn liếc mắt kho chứa vật kho, Vương Đằng nhanh chóng đi tới dược liệu khu, bắt đầu tìm phối trí giải dược liệu cần thiết. Kim quả, ngũ tiên thảo, thiên linh hoa. Vương Đằng nhanh chóng liếc một cái trước mắt rất nhiều dược liệu, nhanh chóng tìm ra phối trí ngũ độc tán giải dược liệu cần thiết. Nơi này dược liệu tài nguyên vô cùng phong phú, Vương Đằng nhanh chóng chọn lựa ra mười mấy chồng thuốc, nhưng ở cuối cùng, ánh mắt của hắn nhưng là không khỏi hơi đổi. Còn thiếu một mực thuốc chủ yếu, đất nguyên quả. Vương Đằng liền vội vàng vừa cẩn thận tìm biến đổi, vẫn không có tìm tới đất nguyên quả. Cùng Vương Đằng tìm tới những linh dược này bất đồng, đất nguyên quả là nhất phẩm thượng đẳng linh dược, là luyện chế ngũ độc tán giải dược trọng yếu nhất một mực. Nếu là còn lại chủ yếu lại mất, Vương Đằng còn có thể tìm được đồ thay thế, nhưng duy chỉ có đất này nguyên quả, lại thì không cách nào thay đổi. Đất nguyên quả mặc dù không là cao phẩm linh dược, nhưng lại vô cùng thưa thớt, Mặc ra tồn kho bên trong, luyện chế giải độc đan khác các loại dược liệu đều đã làm cho đều, lại đơn độc thiếu đất nguyên quả. Đem những dược liệu này thu, sau đó lại liếc mắt nhìn trong kho hàng còn lại tài nguyên, Vương Đằng lấy ra một quả cao phẩm chữ vật giới chỉ, đem hết thể thu nhập trong đó. Ra kho chứa vật kho, Vương Đằng trở lại Mạc Thiên thật sự ở trong phòng, nhìn Mạc Sơn suy yếu bộ dáng, không khỏi ánh mắt lóe lên. Toàn bộ Mạc gia, duy có trước mắt lao nhân này, còn nhớ ban đầu phụ thân hắn Vương Chiến là Mạc gia làm công hiến, cũng chỉ có hắn, bảo vệ hắn. Hơn nữa, là bảo vệ hắn, thậm chí không tiếc cùng gia tộc quyết liệt, đại nghĩa diệt thân. Lão nhân này, có lẽ là bây giờ tính tình đại biến Vương Đằng trong lòng còn sót lại ấm áp, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn đối phương độc phát thân vong. Ngọc Linh Chi ẩn chứa cực kỳ đậm đà tinh hoa sinh mệnh, còn có ta trước đây dùng kim linh quả, trừ có phá giai công hiệu ra, cũng ẩn chứa đậm đà sinh mệnh chi lực, hai người kết hợp, hẳn đủ tạm thời kềm chế ngũ độc tán độc hành. Vương Đằng lẩm bẩm, đem Ngọc Linh Chi lấy ra, sau đó lại rạch ra ngón tay, dẫn ra bản thân tiên huyết. Hắn dùng kim linh quả, bây giờ dược lực còn chưa hoàn toàn tiêu hóa, trong máu cũng còn lưu lại một ít kim linh quả dược lực. Lấy chính mình huyết vi dẫn, phối hợp Ngọc Linh Chi, lại từ trong nhẫn chữ vật tìm ra cân nhắc chống thuốc, ngao luyện thành có thể tạm thời ức chế ngũ độc tán độc tính dược dịch, uy Mạc Thiên ăn vào. Mạc Thiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên bình thường một ít, nhưng Vương Đằng biết, Mạc Thiên độc còn chưa giải trừ, giờ phút này nhưng mà tạm thời ức chế, hắn nhất định phải mau sớm tìm tới địa linh quả, luyện chế ra chân chính giải độc đan, mới có thể đem Mạc Thiên trong cơ thể độc tính giải trừ hoàn toàn. Về phần đi luyện đan sư công hội mua giải độc đan, Vương Đằng nhưng là căn chưa từng nghĩ tới. Ngũ độc tán là một loại vô cùng hiếm thấy độc, ở Thiên Nguyên cổ quốc có thể nói thượng là tuyệt mệnh chi độc, lấy Thiên Nguyên cổ quốc dược sư cùng với luyện đan sư tiêu chuẩn, căn không người có thể hợp với ngũ độc tán giải dược giải độc đan. Đại trưởng lão, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi cho khỏe, ta nhất định sẽ tìm được đất nguyên quả, luyện chế giải độc đan. Nhìn trên giường đại trưởng lão, Vương Đằng trong lòng âm thầm nói, đi nhanh ra Mặc ra, sau đó thẳng hướng trong thành hoang lớn nhất bảo dược trai đi tới. Bảo dược trai là đại hoang thành tối tiệm bán thuốc lớn, nơi này dược liệu chủng loại vô cùng phong phú, không chỉ là tầm thường dược liệu, hơn nữa còn có rất nhiều giá cả đắt tiền linh dược, trong đó không thiếu một ít hiếm hoi dược liệu. Nếu như nói ở địa phương nào có thể tìm được đất nguyên quả, bảo dược trai nhất định là chọn đầu. Hơn nữa bảo dược trai cùng trong thành hoang lớn luyện đan sư công phu sẽ có vô cùng mật thiết liên lạc, rất nhiều luyện đan sư luyện chế đan dược, sử dụng dược liệu đều là từ bảo dược trai mua. Bảo dược trai làm ăn vô cùng bốc lửa, làm Vương Đằng đi tới bảo dược trai thời điểm, phát hiện bên trong có không ít người đang chọn mua thuốc tài, một người trong đó người mặc đan sư phục, bảo dược trai trưởng quỹ tự mình theo ở bên cạnh. Trưởng quỹ kia thái độ khách khí, đang cùng thần tình kia hơi lộ ra kiêu căng luyện đan sư nói nhiều chút cái gì. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi luyện chế thanh độc hoàn, thay ngươi tôn nhi biết độc trướng. Người thầy luyện đan kia mở miệng dò hỏi. Không sai. Lục đan sư, ta biết ngươi giỏi luyện chế thuốc giải độc. Cháu ta nhi hai ngày trước tiến vào đại hoang lịch luyện thời điểm, lầm vào một mảnh độc trướng lâm, bên trong độc trướng. Hai ngày này ta cũng đã tìm kỹ một ít dược sư cùng đan sư cứu chữa, nhưng đều không có kết quả, cuối cùng được lâm đan sư chỉ điểm. Nói là ngươi đang giải độc thượng thành tiểu thâm hậu, phối trí luyện chế ra thanh độc hoàn, có rất mạnh giải độc công hiệu. Cho nên kính xin lục đan sư hỗ trợ luyện chế một lò thanh tâm hoàn, chỉ cần lục đan sư nguyện ý tương trợ, lao hủ nhất định hậu báo. Mặc trưởng quỹ hướng về phía tên kia thần thái kiêu căng lục đan sư nói. Vương Đằng đã đi vào bảo dược trong phòng, lấy hắn bén nhạy lục thức, mặc dù không có tận lực nghe, vẫn như cũ đem hai người nói chuyện nghe rõ rõ ràng ràng. Lục đan sư liếc một cái mặc trưởng quỹ, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Mở miệng nói, thanh độc đan trên người của ta vừa vặn còn có một bình, bất quá. Thật không? Mặc trưởng quỹ nghe vậy nhất thời trong lòng vui mừng, thấy lục đan sư lời nói chần chờ, liền vội mở miệng đạo, tuy nhiên làm sao? Lục đan sư có yêu cầu gì, cứ việc nói ra, lão hủ nhất định tận lực thỏa mãn. Ha ha, cũng không có cái gì quá lớn yêu cầu, nhưng mà lục mỗ gần đây dự định nghiên tập một loại đan dược, cần số lớn dược liệu tài nguyên. Lục đan sư mỉm cười nói. Mặc trưởng quỹ nghe vậy cũng không ngoài ý, mở miệng nói, không biết cụ thể yêu cầu cái nào dược liệu, có thể hay không đem danh sách cùng ta xem một chút. Lục đan sư đem một tấm danh sách lấy ra, phía trên lẻ loi các loại, lại có gần trăm vị thuốc, trong đó thậm chí còn có chừng mấy vị nhất phẩm linh dược. Trên danh sách dược liệu nếu là toàn bộ chuẩn bị đầy đủ, chỉ một phần cũng ít nhất yêu cầu 100.000 linh thạch hạ phẩm. 100.000 linh thạch hạ phẩm, con số này tuyệt đối không nhỏ, Vương Đằng từ toàn bộ Mạc gia tồn kho bên trong cũng chỉ được đến 800.000 linh thạch hạ phẩm A. Bất quá đây đối với bảo dược trai trưởng quỹ mà nói, ngược lại cũng không coi là cái gì. Ngay sau đó khẽ mỉm cười, mặc trưởng quỹ đại khí đạo, một ít dược liệu mà thôi, ta đây liền để cho người đi cho ngươi chuẩn bị một phần. Nhưng mà kia lục đan sư nhưng là lắc đầu một cái, đạo, mặc trưởng quỹ cho phép là hiểu lầm, ta muốn nghiên tập luyện chế đan dược, chỉ một phần dược liệu, làm sao có thể nghiên tập thành công. Ngươi hẳn biết, muốn luyện chế một quả đan dược mới, chính là thập phần trăm phần dược liệu, cũng chưa chắc có thể thành công, một phần. Lục đan sư suy cười một tiếng. Cái gì? 100 phần. Nghe được lục đan sư lời nói, mặc trưởng quỹ nụ cười trên mặt trong nháy mắt đông đặc, con ngươi đều không khỏi co rụt lại. Phần rõ đơn, chỉ lần này một phần, liền giá trị 100.000 linh thạch hạ phẩm, 100 phần, đó chính là 10 triệu linh thạch hạ phẩm. 10 triệu linh thạch hạ phẩm, đây là khái niệm gì? Mặc ra ở Đại Hoang Thành đã coi như là nhất lưu gia tộc. Tồn kho linh thạch số lượng dự trữ, cũng bất quá 800.000. Đương nhiên, trừ linh thạch, còn có rất nhiều tài liệu luyện khí, dược liệu cùng đan dược loại. Nhưng lập tức liền đem các loại cũng coi là, tổng giá trị cũng sẽ không vượt qua 1,5 triệu.
Chương 39, một chữ không kém.
Lục đan sư là đang nói đùa sao? 100 phần ngươi trên danh sách dược liệu, giá trị không dưới 1,000,000 linh thạch, ta làm sao có thể cầm ra được?
Mặc trưởng quỹ hít sâu một cái, mở miệng nói.
Lục đan sư khẽ mỉm cười, đạo, ta cũng biết, muốn cho mặc trưởng quỹ thay ta chuẩn bị 100 phần trên danh sách dược liệu, thật sự là có chút làm người khác khó chịu, ta cũng không phải làm khó mặc trưởng quỹ, chỉ cần mặc trưởng quỹ có thể thay ta chuẩn bị thập phần tờ danh sách này bôi thuốc tài liền có thể.
Thập phần.
Vậy cũng giá trị 1,000,000 linh thạch ta.
Mặc trưởng quỹ lạnh lùng nói, giọng cũng không ở như thế lúc trước như vậy khách khí.
100,000 linh thạch hạ phẩm, hắn còn có thể không thế nào để ý.
Nhưng 1,000,000 linh thạch hạ phẩm, chính là một cái số lượng lớn.
Bảo dược trai, hắn mặc dù là trưởng quỹ, nhưng hắn vẫn cũng không phải thật sự là đương gia người.
Chuẩn bị 100,000 linh thạch hạ phẩm danh sách đưa cho đối phương, cũng là hắn tự móc tiền túi.
Mà bây giờ đối phương lại đòi hỏi nhiều, mở miệng liền muốn 100,000 linh thạch giá trị dược liệu, đủ để cho hắn táng ra bại sản.
Thanh độc hoàn, liên nhập phẩm đan dược cũng không tính, ngươi lại cũng mở 100,000 linh thạch thiên giới.
Lục đan sư khẩu vị không khỏi quá lớn đi.
Mặc trưởng quỹ giọng lãnh đạm đạo.
Lục đan sư nhưng là khẽ cười một tiếng, khí định nhàn thần đạo, mặc trưởng quỹ chẳng lẽ không nghĩ tưởng cứu ngươi tôn nhi tánh mạng sao?
Ngươi tôn nhi bên trong độc trướng, những ngày qua quá khứ, chắc hẳn đã bệnh thời kỳ chót chứ.
Nếu là lại không chiếm được cứu chữa, có lẽ 2 ngày này liền muốn hoàn toàn độc phát thân vong.
Ngươi rời gối con nối roi chết yểu, mà nay liền còn dư lại ngươi cùng ngươi tôn nhi sống nương tựa lẫn nhau, 1,000,000 linh thạch hạ phẩm, đổi lấy ngươi tôn nhi tánh mạng, tin tưởng mặc trưởng quỹ biết chọn lựa.
Ngươi. Nghe được lục đan sư lời nói, mặc trưởng quỹ nhất thời tức giận, sắc mặt âm tình bất định.
Đối phương đây là trần trụi thừa dịp cháy nhà hôi của.
Lục đan sư cũng không nói nhiều, chỉ là một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ, nhìn mặc trưởng quỹ, nhếch miệng lên.
Hắn biết, mặc trưởng quỹ đáp lời tôn nhi vô cùng quý trọng, mặc dù mình cái điều kiện này vô cùng hà khắc, nhưng hắn tin tưởng, đối phương nhất định sẽ đáp ứng.
Mặc trưởng quỹ hít sâu một cái, hồi lâu mới nói, ngươi trên danh sách mặt còn lại dược liệu, ta đều có thể cho ngươi tìm đến. Nhưng,
đất nguyên quả, chỗ này của ta cũng chỉ có 3 miếng.
Chỉ có 3 miếng đất nguyên quả.
Lục đan sư nhất thời cau mày một cái.
Đất nguyên quả mặc dù chỉ là nhất phẩm linh dược, nhưng sinh trưởng hoàn cảnh vô cùng hà khắc, cơ hồ có thể nói là nhất phẩm trong linh dược hy hữu nhất linh dược.
Chúng ta bảo dược trai, mà nay cũng chỉ có 3 miếng mà thôi.
Mặc trưởng quỹ vẻ mặt đờ đẫn nói.
3 miếng liền 3 miếng, cũng cho ta, còn lại dược liệu đều phải chuẩn bị đầy đủ hết, thanh độc đan, ta liền cho ngươi.
Lục đan sư có chút trầm ngâm, mở miệng nói.
Mặc trưởng quỹ nghe vậy liền muốn triệu đến một tên nhân viên tiệm đi chuẩn bị dược liệu.
Ta có thể biết ngươi tôn nhi chi độc, chỉ cần 1 quả đất nguyên quả.
Vừa lúc đó, một cái hơi lộ ra lãnh đạm âm thanh âm vang lên.
Mặc trưởng quỹ nghe vậy nhất thời ghé mắt nhìn lại, liền thấy một cái thiếu niên áo trắng đi qua.
Chính là Vương Đằng.
Vương Đằng nguyên cũng không tính để ý tới lục đan sư cùng mặc trưởng quỹ giao dịch, nhưng nghe đến địa linh quả 3 chữ kia, Vương Đằng thì không khỏi không để ý tới.
Đối phương phải đem bảo dược trai còn sót lại 3 miếng đất nguyên quả lấy đi, hắn làm sao có thể đủ đáp ứng.
Mà nay đại trưởng lão Mạc Thiên vẫn chờ hắn luyện chế ra giải độc đan cứu mạng đây.
Muốn luyện chế giải độc đan, đất nguyên quả chính là hắn bây giờ duy nhất thiếu một mực thuốc chủ yếu, làm sao có thể để cho kia lục đan sư thu sạch đi.
Nơi nào đến tiểu tử chưa giao máu đầu, cũng dám ở này nói ẩu nói tả.
Nghe được Vương Đằng lời nói, lục đan sư cũng rộng rãi ghé mắt xem ra, vẻ mặt lãnh đạm. Nhưng thấy nhưng mà một 15-16 tuổi thiếu niên, không khỏi suy cười một tiếng nói.
Mặc trưởng quỹ đầu tiên nghe vậy trong lòng cũng là động một cái, sau đó nhìn thấy Vương Đằng bộ dáng, nhưng là không khỏi lắc đầu một cái.
Chính mình tôn nhi bị trúng độc trướng, liên thành bên trong rất nhiều nổi danh đan sư cùng dược sư đều không cách nào giải cứu, một 15-16 tuổi thiếu niên, lại làm sao có thể giải cứu hắn tôn nhi bị trúng độc trướng.
Trương Thắng, đi chuẩn bị thập phần tờ danh sách này bôi thuốc tài.
Mặc trưởng quỹ không để ý đến Vương Đằng. Triệu đến một người điếm viên tới, đem danh sách đưa cho đối phương.
Ha ha, ta cũng biết mặc trưởng quỹ sẽ đáp ứng, đây cũng là ngươi muốn thành độc hoàn.
Lục đan sư lấy ra một cái bình sứ, đem ném cho mặc trưởng quỹ.
Mặc trưởng quỹ liền vội vàng nhận lấy bình sứ nhỏ, mở ra nắp bình, trong nháy mắt, một cổ hôi thối liền từ bình sứ nhỏ bên trong truyền ra.
Mặc trưởng quỹ nhất thời cau mày một cái.
Thanh độc đan đã là như vậy, chính là do.
Lục đan sư thấy vậy đang muốn giải thích, lại có một thanh âm khác vang lên.
Chính là do su trung thảo, tam hoa thảo, do cạn hoa, chiết linh căn trở thuốc chủ yếu luyện chế mà thành, mùi thuốc bên trong còn mang theo mấy phần tanh hôi, hẳn là cuối cùng lại tăng thêm ngũ thải ban lan thiểm thử thể dịch tiến hành dung hợp, đem cuối cùng luyện hỏng thanh độc đan thuốc cặn bã tan đến đồng thời, hong gió thuốc pha chế sắn hoàng chứ. Vương Đằng từ tốn nói. Kia đang muốn giải thích lục đan sư nghe vậy nhất thời biến sắc, ánh mắt rộng rãi nhìn về phía Vương Đằng, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh hãi. Thiếu niên này, nhưng mà ngửi một chút hắn thanh độc hoàn mùi, dĩ nhiên cũng làm hoàn chỉnh phân biệt ra được hắn sử dụng đến dược liệu. Không chỉ như thế, thậm chí còn phân tích ra hắn thanh độc hoàn chính là do luyện hỏng thanh độc đan thuốc cặn bã dung hợp hong gió mà thành. Điều này sao có thể? Kia Mặc trưởng quỹ nghe vậy nhưng là có chút cau mày, hoàn toàn nghe không hiểu Vương Đằng đang nói nhiều chút cái gì. Ha ha, xú trung thảo, tam hoa thảo, do cặn hoa, chiết linh căn, mấy loại dược liệu, cũng tích chứa độc tính, cuối cùng ngũ thải ban lan thiểm thử thể dịch càng là vật kích độc, lục huynh thanh độc hoàn, làm sao có thể sẽ là dùng những dược liệu này luyện chế mà thành. Vừa lúc đó, ngoài cửa đột nhiên lại đi tới một người mặc đan sư phục luyện đan sư, là nghe được lục đan sư cùng Vương Đằng hai người lời nói, cười lắc lắc đầu nói. Bất quá, tiểu tử, ngươi tuổi còn trẻ, lại có thể biết xú trùng thảo, tam hoa thảo, do cạn hoa, cùng với chiết linh căn là mấy loại dược liệu, ngược lại thật đúng là không tệ. Mấy loại dược liệu đều là vô cùng lãnh môn dược liệu, bình thường rất ít biết dùng đến, thậm chí coi như là một ít luyện đan sư, cũng có rất ít người biết, không nghĩ tới ngươi lại biết, ngươi là cái nào luyện đan sư học đồ. Ngươi vừa tới đi vào bảo dược trong phòng, nhìn Vương Đằng có chút hiếu kỳ hỏi, hiển nhiên là đem Vương Đằng làm thành một cái nào đó luyện đan sư học đồ. Ta xem ngươi đối với dược liệu phương diện có chút thiên phú, đan sư vừa vặn thiếu một tên dược đồng, ngươi nếu là nguyện ý, ta ngược lại là có thể thu ngươi làm một ký danh đệ tử. Cái đó mới vừa vào lai đan sư Lâm Mặc nhìn Vương Đằng, có chút hăng hái đạo. Vương Đằng nhàn nhạt liếc một cái hắn, cũng không để ý tới, mà là nhìn về phía lục đan sư, nhàn nhạt nói, ta mới vừa nói rất đúng sao. Lục đan sư sắc mặt biến đổi không chừng, nhìn chằm chằm Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, trong lòng khó mà bình tĩnh. Mặc dù lục đan sư rất không muốn thừa nhận, nhưng Vương Đằng mới vừa nói, nhưng là một chữ không kém. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, không ngại cường đoạn. Lục đan sư ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng, vẻ mặt biến đổi không chừng. Hắn trong lòng có chút khó mà bình tĩnh, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng Vương Đằng mới vừa nói, nhưng là một chữ không kém. Trước mắt 15-16 tuổi thiếu niên, chẳng lẽ là cái đan đạo kỳ tài hay sao? Sai sai, làm sao có thể đúng ngươi nói những dược liệu này, căn không thể nào đồng thời làm thuốc. Lâm Mặc thấy Vương Đằng lại không để ý tới hắn, còn một bộ vẻ tự tin nhìn về phía lục đan sư hỏi, không khỏi lắc đầu một cái nói. Nhưng mà khi ánh mắt của hắn chú ý tới lục đan sư sắc mặt, nhưng là không khỏi chấn động trong lòng. Không thể nào. Lục huynh, chẳng lẽ hắn? Nhìn lục đan sư một bộ bị Vương Đằng nói trúng biểu tình, Lâm Mặc nhất thời giật mình trong lòng, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia không tưởng tượng nổi. Mặc trưởng quỹ cũng giống vậy chú ý tới lục đan sư vẻ mặt biến hóa, trong lòng giống vậy hơi chấn động một chút, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt không khỏi có chút biến hóa. Ngươi lại như thế nào nhận ra tới? Còn có. Ngươi sao sẽ biết thanh độc đan? Lục đan sư nhìn Vương Đằng, sắc mặt âm trầm nói. Nghe được hắn lời nói, Lâm Mặc cùng Mặc trưởng quỹ nhất thời rối rít cả kinh. Lại thật nói đúng. Điều này sao có thể? Lục huynh, kia thanh độc đan, ngươi thật là dùng mấy vị thuốc luyện thành. Mấy vị thuốc đều là tích chứa độc tính, nhất là ngũ thải ban lan thiểm thử chất lỏng, càng là vật kịch độc, sao có thể làm thuốc? Lâm Mặc không thể tin nói. Độc dược lại không thể làm thuốc sao? Vương Đằng nhàn nhạt tảo Lâm Mặc nhất mắt, lắc đầu một cái, hạ giới luyện đan sư, đối với dược lý dược tính hiểu, quả thực quá yếu, cùng thần giới so sánh chênh lệch quả thực quá xa. Vô Thiên Ma chủ thân là thần giới một trong bá chủ tồn tại, chẳng những võ đạo thực lực kinh người, càng là còn tinh thông rất nhiều còn lại đại đạo. Đan đạo, khí đạo, trận đạo, phù đạo, không gì không giỏi. Nghe được Vương Đằng lời nói, kia Lâm Mặc nhất thời đầu rung một cái, ánh mắt rung rung. Vương Đằng bình thản một câu hỏi ngược lại lời nói, nhưng là ở trong đầu hắn không ngừng quanh quẩn vọng về. Độc dược, lại không thể làm thuốc sao? Trong mơ hồ, Lâm Mặc cảm giác mình phảng phất bắt cái gì, trong đầu đột nhiên có rất nhiều linh quang thoáng hiện. Lục đan sư nhìn chằm chằm Vương Đằng, ánh mắt biến đổi không chừng. Vương Đằng trước đây không chỉ là phân biệt ra hắn thanh độc hoàn luyện chế dược liệu, càng là nói ra hắn luyện chế thanh độc hoàn phương pháp. Đúng như Vương Đằng nói, hắn nguyên là muốn luyện chế thanh độc đan, đây là một môn cổ phương bên trong đan dược, mà nay ở Thiên Nguyên cổ quốc cơ hồ thất truyền, hắn là như vậy cơ duyên xảo hợp mới đến thanh độc đan đan phương. Nhưng luyện chế rất nhiều lần, cuối cùng đều là thất bại, cuối cùng hắn lấy luyện đan thất bại thuốc cặn bã hòa chung một chỗ, lại dùng ngũ thải ban lan thiểm thử chất lỏng đưa chúng nó dung hợp đông đặc hồng gió, chế thành viên thuốc, không nghĩ tới lại cũng có một tia thanh độc đan công hiệu, có giải trừ mấy loại độc dược năng lực. Không nghĩ tới tiểu hữu lại có kiến thức này, lão hủ mới vừa lạnh nhạt, xin tiểu hữu chớ trách. Lúc này, một bên Mặc trưởng quỹ phục hồi tinh thần lại, từ Lục đan sư vẻ mặt biến hóa, cùng với Lục đan sư mới vừa trong lời nói, hắn đã chắc chắn, Vương Đằng mới vừa lời nói, tất cả đều nói đúng. Người thiếu niên trước mắt này, nhưng mà ngửi một chút thanh độc hoàn mùi, dĩ nhiên cũng làm phân biệt ra được thanh độc hoàn dùng thuốc thành phần, cái này quả thực có chút khó tin. Vì vậy, Mặc trưởng quỹ đối với Vương Đằng thái độ cũng lập tức trở nên khách khí cùng nhiệt tình rất nhiều. Tiểu Hữu mới vừa từng nói có biện pháp giải cứu cháu ta nhi, chẳng lẽ Tiểu Hữu cũng biết như thế nào luyện chế thanh độc hoàn? Mặc trưởng quỹ nhớ tới Vương Đằng trước đây nói, chỉ cần một quả địa linh quả, là được cứu chữa kỳ tôn. Mặc dù trong lòng của hắn như cũ có chút hoài nghi, nhưng cũng không khỏi sinh ra mấy phần mong đợi. Lục đan sư yêu cầu quả thực quá hà khắc, lại thừa dịp cháy nhà ăn cướp, muốn vơ vét tài sản hắn giá trị 100 vạn dược liệu. Nếu là Vương Đằng thật có thể cứu mình tôn nhi tánh mạng, chính mình cũng bất tất táng ra bại sản, là Lục đan sư chuẩn bị vậy giá trị 100 vạn dược liệu. Ha ha, luyện chế thanh độc hoàn. Mặc dù hắn xác thực nói đúng thanh độc hoàn thành phần chủ yếu, nhưng không biết phương pháp luyện chế, muốn luyện chế thanh độc hoàn, nói vơ vẩn. Không phải là ta tự đại, dưới gầm trời này, có thể luyện chế thanh độc hoàn người, trừ ta, lại không có những người khác. Mặc trưởng quỹ, ngươi cũng không cần đối với hắn ôm kỳ vọng mới phải, nếu không kỳ vọng càng lớn, đến lúc đó thất vọng cũng càng lớn. Hay lại là vội vàng đem ta cần dược liệu, đưa tới cho ta đi, đừng chậm trễ ngươi tôn nhi tánh mạng. Lục đan sư đột nhiên suy cười một tiếng đạo. Mặc trưởng quỹ nhưng là mặt đầy mong đợi nhìn chằm chằm Vương Đằng, chờ Vương Đằng câu trả lời, lại thấy Vương Đằng lắc đầu một cái, không khỏi thất vọng. Nhưng Vương Đằng câu nói tiếp theo, lập tức lại để cho trong lòng của hắn kinh hỉ. Thanh độc hoàn thất bại như vậy phẩm ta xác thực không luyện chế được, hơn nữa thanh độc hoàn, cũng căn không thể đuổi độc trướng, cứu ngươi tôn nhi tánh mạng, tối đa chỉ có thể ức chế độc trướng, bất quá ta nhưng có thể giúp ngươi luyện chế thanh độc đan. Thanh độc đan, có thể giải thế gian bách độc, muốn biết ngươi tôn nhi bị trúng độc trướng. Chỉ cần một luồng mùi thuốc liền có thể. Vương Đằng nhàn nhạt nói. Thanh độc đan, khả giải thế gian 100 loại độc dược, bất quá, ngũ độc tán chính là bách độc ra một loại vô cùng hiếm thấy độc, cũng không tại thanh độc đan giải độc trong phạm vi. Cái gì? Thanh độc đan. Khả giải thế gian bách độc, biết độc trướng, chỉ cần một luồng mùi thuốc. Dược Minh tỉnh lại Lâm Mặc nghe được Vương Đằng lời nói, nhất thời lần nữa ngây người, thế gian lại có như vậy đan dược à? Một luồng mùi thuốc, là được giải trừ độc trướng. Kia Lục đan sư nhưng là sắc mặt đại biến, ánh mắt chết nhìn chòng chọc Vương Đằng. Thiếu niên này lại hiểu biết chính xác đạo thanh độc đan. Hắn không khỏi hít sâu một cái, người thiếu niên trước mắt này đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại biết loại này thất truyền đan dược. Hắn lạnh rên một tiếng, ánh mắt u u, mang theo mấy phần hàn quang, giọng lạnh như băng nói, "Hừ, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi đoán ra ta thanh độc hoàn dùng thuốc, là được Tứ Vô Kỵ Đạn nói ẩu nói tả. Chỉ bằng ngươi, còn muốn luyện chế thanh độc đan?" Ngươi là luyện đan sư sao? 15-16 tuổi, nhiều nhất chẳng qua chỉ là luyện đan sư học đồ chứ. Mặc dù không biết ngươi từ nơi nào hiểu được thanh độc đan tin tức, cùng với ta thanh độc hoàn thành phần, bất quá, bằng ngươi muốn luyện chế thanh độc đan, nói vơ vẩn. Ngay cả ta, thử hơn 100 lần, cũng không có thể luyện chế thành công, ngươi dựa vào cái gì luyện chế ra thanh độc đan? Phải dựa vào cái miệng sao? Hay lại là chớ có ở chỗ này thủ nháo, lấy lòng mọi người cũng phải có cái hạn độ. Nếu không ta không ngại thay phía sau ngươi người giáo huấn ngươi một chút. Lục đan sư lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Đằng. Được hay không được, thử qua thì biết rõ. Địa linh quả, ta nhất định phải được. Vương Đằng ánh mắt tiến tĩnh, sau đó nhìn về phía Mặc trưởng quỹ, ta không nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi hao tổn, ngươi nơi này hẳn sẽ có luyện đan đan lô chứ. Ngươi nếu là tin được ta, liền chuẩn bị một cái đan lô, cùng với một phần thanh độc đan dược liệu dư ta bây giờ liền có thể vì ngươi luyện chế thanh độc đan. Còn nếu là ngươi không tin được ta không ngại xuất thủ cường đoạt. Nói tới chỗ này thời điểm, Vương Đằng con ngươi chính giữa không khỏi thoáng qua một vệ huyết quang, sát nghiệm không hề che giấu. Chương 41, sai. Đại trưởng lão Mạc Thiên làm mà nay cõi đời này, duy nhất một còn bảo vệ Vương Đằng người. Cho nên, là bắt được đất nguyên quả, luyện chế giải độc đan cứu Mạc Thiên tánh mạng, cho dù là huyết đồ thiên hạ, Vương Đằng cũng sẽ không chút nào do dự. Giờ phút này, ở Vương Đằng nói ra những lời này thời điểm, trên người sát khí cũng là trực tiếp nhập vào cơ thể mà ra, không thêm bất kỳ che giấu, cường thế mà bá đạo. Nếu tin ta liền vì ngươi luyện chế thanh độc đan, lấy một quả địa linh quả làm thù lao. Nếu không tin ta liền giết người cường đoạt. Mà nay Vương Đằng không bao giờ nữa là lấy hương cái đó ôn hòa nhân từ Vương Đằng, những ngày gần đây hắn tâm tính đã lặng lẽ biến chuyển, không riêng gì bởi vì ở Mạc gia tao ngộ, đồng thời cũng có trong cơ thể thái cổ máu của hung thú cùng với thái cổ hung thú tàn niệm ảnh hưởng. Nghe được Vương Đằng lời nói, cảm nhận được Vương Đằng trên người vẻ này cùng hắn tuổi tác hoàn toàn không hợp sát khí nồng nặc, bảo dược trong phòng tất cả mọi người đều nhất thời cả kinh. Người thiếu niên trước mắt này, khó tránh khỏi có chút quá cuồng vọng cùng bá đạo. Nhất là, Vương Đằng trên người vẻ này nồng nặc sát khí, càng làm cho không ít người trong lòng sợ hãi. Lục đan sư hiển nhiên cũng bị Vương Đằng trên người cổ sát khí chấn nhất đến. Nhìn Vương Đằng ánh mắt biến hóa, chính giữa trừ có mấy phần kinh nghi ra, còn có mấy phần vẻ kiêng kỵ. Hắn chỉ là một luyện đan sư, đối với võ đạo cũng không tinh thông. Vương Đằng trên người cổ sát khí, quá nồng nặc, căn không giống như là một 15-16 tuổi thiếu niên, ngược lại giống như một cái giết người như ngóe ma đầu. Mặc trưởng quỹ cũng hơi sừng sờ, nhìn Vương Đằng ánh mắt thiểm thước, sau đó trên mặt hiện lên nụ cười nói, liền để cho tiểu hữu thử một lần, nếu tiểu hữu thật luyện chế ra thanh độc đan, lão hủ liền thừa tiểu hữu một cái tình, sau này tiểu hữu phàm là có gì yêu cầu, chỉ cần lão hủ có thể giúp được một tay, nhất định toàn lực tương trợ. Vương Đằng không có nói gì nhiều, nhưng mà báo ra từng cái tên thuốc. Mặc trưởng quỹ lập tức khai ra nhân viên tiệm, để cho người liền vội vàng đi chuẩn bị những dược liệu này, đồng thời để cho người chuẩn bị một gian an tĩnh phòng luyện đan. Nghe được Vương Đằng báo ra từng cái tên thuốc, Lục đan sư sắc mặt xanh mét nhìn chằm chằm Vương Đằng. Tiểu tử này, lại hiểu biết chính xác đạo thanh độc đan toa thuốc. Hơn nữa lại trực tiếp ngay trước nhiều người như vậy mặt nói ngay, quả thực đáng ghét. Hừ, ta luyện chế hơn 100 lần đều không có thể thành công đem thanh độc đan luyện chế được, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi một tiểu tử chưa giáo máu đầu, như thế nào đem kia thanh độc đan luyện chế được. Lục đan sư hừ lạnh nói. Lâm Mặc cũng ánh mắt thiểm thước, nhìn chằm chằm Vương Đằng ánh mắt biến đổi không chừng. Người thiếu niên trước mắt này, thật không đơn giản a. Luyện chế thanh độc đan dược liệu rất nhanh thì chuẩn bị tốt. Mời tiểu hữu theo ta đi phòng luyện đan. Mặc trưởng quỹ khách khí nói. Vương Đằng gật đầu một cái, đi theo Mặc trưởng quỹ trước hướng hậu viện phòng luyện đan. Lục đan sư cùng Lâm Mặc, còn có bảo dược trai mấy cái chọn mua dược liệu người cũng đều rối rít hiếu kỳ với xuống. Trong phòng luyện đan, dược liệu đã sớm chuẩn bị sẵn, tổng cộng chuẩn bị thập phần thanh độc đan dược liệu. Luyện chế thanh độc đan dược liệu cũng không tính rất chân quý, phần lớn đều là rất thường gặp dược liệu. Một cái tinh xảo đan lô trần liệt ở trong phòng. Tổng cộng 10 phần dược liệu, tiểu hữu có thể tùy ý sử dụng. Mặc trưởng quỹ mở miệng nói. Vương Đằng gật đầu một cái, trực tiếp đi lên phía trước. Chư vị, luyện đan yêu cầu một cái an tĩnh hoàn cảnh, hơn nữa luyện chế đan dược bình thường bí mật, cho nên xin phiền chư vị chờ ở bên ngoài đem. Thấy Lục đan sư mấy người cũng dự định với vào trong phòng, không khỏi xuất thủ chặn lại. Mà ở Mặc trưởng quỹ chặn lại mọi người thời điểm, Vương Đằng chạy tới trước lò luyện đan, vây quanh đan lô đoàng 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 vỗ vào. Tay pháp ở ngoài cửa hán trong mắt nhìn như không có trương pháp gì, nhưng thân là luyện đan sư Lục đan sư cùng Lâm Mặc thấy như vậy một màn, nhưng là rối rít con ngươi co rụt lại, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Thật cao minh kiểm tra thủ pháp. Hắn thật chẳng lẽ biết luyện đan. Lục đan sư cùng Lâm Mặc không nhịn được kinh hô thành tiếng. Bọn họ dĩ nhiên biết, Vương Đằng ở đó đan lô thượng phách vô vào đánh là đang ở làm cái gì. Đây là đang kiểm tra đan lô đặc tính. Một cái cao minh luyện đan sư, đang sử dụng chưa quen thuộc đan lô thời điểm, cũng biết sử dụng một ít thủ pháp đặc biệt, tới biết đan lô các thuộc tính, từ đó tốt hơn nắm giữ đan lô ngọn lửa mức độ. Kiểm tra thủ pháp. Hắn ở đan lô thượng phách vô vào đánh, là đang ở kiểm tra đan lô sao? Có tay nghiệp dư kinh ngạc hỏi. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ở đan lô thượng tùy tiện vô vô đánh một chút, coi như là ở kiểm tra đan lô sao. Mặc trưởng quỹ nghe được Lục đan sư cùng Lâm Mặc kêu lên, cũng không khỏi hướng Vương Đằng nhìn lại, ngoài cửa mọi người lập tức nhân cơ hội trào vào trong phòng. Mặc trưởng quỹ nghĩ tưởng đưa bọn họ mời đi ra ngoài, nhưng thấy Vương Đằng đối với lần này cũng không để ý, hơn nữa chính hắn cũng rất là tò mò, muốn nhìn một chút Vương Đằng là có hay không biết luyện đan, liền không làm tiếp tâm thanh, đi theo mọi người an tĩnh quan sát. Nghe được đan lô đăng lên tới thanh âm, cùng với sợ đánh vào đan lô các bộ vị lúc rất nhỏ cảm giác khác biệt, Vương Đằng đã đem lò luyện đan này đặc tính sở thất thất bát bát. Không nhìn trong phòng những người khác, Vương Đằng lập tức thúc giục chân khí, đem đan lô xuống lò lửa đốt vượng. Khủng bố hỏa diễm thiêu đốt, sau đó từng bộ dược liệu bị Vương Đằng ngay ngắn rõ ràng gia nhập vào trong lò đan. Từng bộ dược liệu tiến vào đan lô sau, liền tản mát ra đặc biệt mùi thuốc. Sai, sai, mở đầu bước đầu tiên liền sai. Làm sao có thể sớm như vậy liền gia nhập huyền hoàng tán? Còn có xích một căn cùng vân bởi vì một thứ tự cũng sai. Ngọn lửa mức độ. Ngọn lửa mức độ quá lớn, vừa mới bắt đầu làm sao có thể lớn như vậy ngọn lửa mức độ, mới vừa nhìn ngươi kiểm tra đan lô thủ pháp, ta lại còn thật sự cho rằng ngươi biết luyện đan, nguyên lai nhưng mà làm bộ làm tịch, một khi luyện chế liền lộ ra nguyên hình. Nhìn thấy Vương Đằng quá trình luyện đan, Lục đan sư nhất thời không khỏi lắc đầu không dứt. Ngươi cho rằng là luyện đan chính là đan lô bên dưới điểm cây đuốc. Sau đó cần phải dùng đến dược liệu một tia ý thức ném vào liền có thể sao? cái gì cũng không biết, thứ tự toàn bộ loạn, ngọn lửa mức độ cũng quá lớn, như vậy làm sao có thể thành đan. Lục đan sư không ngừng lắc đầu, mở miệng nói. Nghe được hắn lời nói, bốn phía tất cả mọi người thâm dị vi nhiên. Bọn họ những người này mặc dù không là luyện đan sư, nhưng là cũng biết luyện đan không là một chuyện dễ dàng chuyện, có rất nhiều chú trọng, mỗi một chủng dược liệu tăng thêm thời cơ, tăng thêm thứ tự, cùng với tăng thêm sau, ngọn lửa mức độ biến hóa vân vân, đều có vô cùng tinh tế yêu cầu. Nhưng giờ phút này, Vương Đằng thủ pháp luyện chế, nhìn quả thực chướng thai gai mắt, quá thô ráp. Ngay từ đầu liền lửa lớn, các chồng thuốc hoàn toàn giống như là qua loa bị hắn thả vào trong lò. Thuốc hồ á, phế, những dược liệu này cũng phế. Lục đan sư tiếp tục lắc đầu, từng cổ một vị khét nhi từ trong lò luyện đan chui ra. Ngay cả Mặc trưởng quỹ cũng không khỏi lắc đầu một cái, nhìn Vương Đằng, trong mắt vẻ chờ mong không khỏi dần dần ảm đạm xuống, thấp giọng than nhẹ. Hắn không qua một 15-16 tuổi thiếu niên, ta làm sao biết đem hy vọng gửi gắm ở trên người hắn. Lại còn ở hướng bên trong thêm thuốc, thật đúng là chưa tới phút cuối chưa thôi. Lục đan sư dễ cật nói, hắn nguyên còn thật sự cho rằng Vương Đằng biết luyện đan, thậm chí mơ hồ có chút bận tâm Vương Đằng thật đem thanh độc đan luyện chế được, cho nên mới với tới xem một chút. Nhưng hiện tại xem ra, là mình buồn lo vô cớ. Một 15-16 tuổi thiếu niên, còn muốn luyện chế thanh độc đan. Nam mơ. Chương 42, Linh cấp đan dược. Vương Đằng cũng không để ý mọi người nghị luận, cũng không vì trong lò luyện đan truyền tới vị khét nhi mà dừng lại luyện đan. Thấy Vương Đằng tiếp tục hướng trong lò luyện đan tăng thêm từng bộ dược liệu, tất cả mọi người là cao mày. Trong lò luyện đan đều đã truyền ra vị khét nhi, còn hướng bên trong tăng thêm dược liệu, không phải cố ý lãng phí dược liệu sao? Lục đan sư trên mặt đây là hiện lên một tia cười lạnh, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Sau khi Vương Đằng lần nữa liên tiếp tăng thêm mấy vị thuốc sau, vẻ này vị khét nhi lại dần dần biến mất. Hơn nữa từ trong lò luyện đan, tán phát ra trận trận thoang thoảng. Chuyện gì xảy ra? Vị khét nhi biến mất. Thật là thơm. Làm vị khét nhi biến mất, từng luồng thoang thoảng xông vào mũi, trong phòng mọi người nhất thời rối rít cả kinh. Mặc trưởng quỹ trong mắt ảm đạm, ánh mắt trong nháy mắt lại sáng lên. Lục đan sư cùng Lâm Mặc hai người cũng trong lòng giật mình. Làm sao có thể? Nghe kia từng luồng càng phát ra đậm đà thoang thoảng, hai người trong mắt rối rít lộ ra vẻ khiếp sợ. Rầm rầm. Lúc này, Vương Đằng đột nhiên lại lần nữa gia tăng ngọn lửa mức độ, toàn bộ đan lô đều cơ hồ bị ngọn lửa kia bao phủ lại. Liên nắp lò cũng bị ngọn lửa bao phủ. Đã không cách nào ở hướng trong đó tăng thêm dược liệu. Mà giờ khắc này, cần dùng đến dược liệu từ lâu toàn bộ thêm vào. Ngọn lửa mức độ quá lớn, muốn nổ lò. Đột nhiên, Lục đan sư biến sắc, kinh hô thành tiếng. Kia trong lò luyện đan, truyền tới từng trận đùng đùng thanh âm, để cho trong phòng tất cả mọi người đều bất an trong lòng, phảng phất sau một khắc đan lô thì sẽ hoàn toàn nổ tung. Ầm. Sau một khắc, một tiếng vang thật lớn chuyển. Đan lô nắp lò đột nhiên giữa bay lên. Ngay tại lúc đó, Vương Đằng lập tức tắt hỏa diễm. Nắp lò nặng nề rơi xuống đất. Thất bại. Mặc trưởng quỹ nhẹ nhàng thở dài, mới vừa dâng lên mong đợi cảm giác lại lần nữa tiêu tan. Ha 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 ha, tiểu tử, bây giờ biết luyện đan không phải là động động miệng lưỡi sự tình đi. Bất quá ngươi vận khí còn thực là không tồi, mới vừa cái tình huống này. Lại không có chân chính nổ lò, nhưng mà đem nắp lò đánh bay đứng lên, nếu là thật nổ lò, cái mạng nhỏ ngươi chỉ sợ đều phải khó bảo toàn. Lục đan sư cười lạnh nói. Vương Đằng tựa như liếc si một loại nhìn Lục đan sư liếc mắt, chân khí thúc giục, chín viên êm dịu bóng loáng, hiện lên từng tia thanh huy đang dược, liền từ trong lò đan dâng lên. Thật là nồng đậm đan hương. Làm sao có thể? Hắn thành công. Khi này chín viên thuốc, từ trong lò luyện đan dâng lên, trong nháy mắt, một cổ đậm đà đan hương. Trong nháy mắt đổ xuống mà ra, đầy tràn cả phòng. Tất cả mọi người tại chỗ cũng hai mắt mở to, nhìn kia chín miếng hiện lên thanh huy êm dịu mà đẹp đẽ đan dược, tất cả mọi người đều không khỏi rung động trong lòng. Làm sao có thể? Nồng như vậy buồn bã đan hương. Còn có phía trên kia, lại có thanh huy lưu chuyển, chuyện này. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết linh đan? Chỉ có linh đan cấp trở lên đan dược, mới có thể có đậm đà như vậy đan hương, hơn nữa còn có thanh huy lưu chuyển. Điều này sao có thể? Lục đan sư cả người cũng ngây người, nhìn trong lò luyện đan dâng lên 9 viên thuốc, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, trong lòng đã sớm vén lên kinh đảo hãi lãng. Người thiếu niên trước mắt này, lại thật luyện chế ra thanh độc đan. Hơn nữa 9 miếng thanh độc đan chất lượng cực cao, cao đến khó mà tưởng tượng nổi bước. Phẩm chất thuốc thật xấu, chia làm phàm đan, linh đan, bảo đan, thần đan, cùng với tiên đan đẳng ngũ cấp bậc, mỗi cái cấp bậc còn tế phân tam lục cửu đẳng. Cho nên đừng xem linh đan chỉ nhưng mà đan dược năm cái cấp bậc bên trong cấp bậc thứ hai. Trên thực tế, linh đan cấp bậc đan dược đã vô cùng không được. Coi như là cao cao tại thượng 10 đại tông môn một trong đan đỉnh tông, cử tông bên trong, đều không tìm ra mấy cái có thể luyện chế ra linh đan cấp bậc luyện đan sư tới. Toàn bộ thiên nguyên cổ quốc, đã có hơn ngàn năm, không từng xuất hiện linh đan cấp bậc đan dược tới. Cho nên, có thể tưởng tượng, Vương Đằng thật sự luyện chế ra một lò thanh độc đan, cho lục đan sư cùng Lâm Mặc rung động, rốt cuộc có bao nhiêu đại. Bọn họ, mặc dù cũng chưa từng thấy tận mắt linh đan cấp bậc đan dược, nhưng là lại cũng từ cổ tịch thượng tháo qua. Giờ phút này, Vương Đằng thật sự luyện chế được một lò thanh độc đan, nồng nặc kia đến mức tận cùng đan hương, phía trên kia lượn lờ từng đạo thanh huy, so với trên sách cổ kể xong toàn bộ phù hợp. Hai người tâm đều không khỏi hung hăng co rút một cái. Nhất là lục đan sư, giờ phút này càng là bị đả kích nghiêm trọng. Chính mình thử luyện chế thanh độc đan, ước chừng thử hơn 100 thứ, kết quả không có một lần thành công. Mà giờ khắc này, một 15-16 tuổi thiếu niên, chẳng những luyện chế thành công ra thanh độc đan, hơn nữa còn là linh đan cấp bậc thanh độc đan. Lại nhớ tới chính mình trước đây những lời đó, đối với Vương Đằng luyện chế thanh độc đan trình tự phán xét, lục đan sư chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng bỏng đau. Nhìn trong lò luyện đan dâng lên 9 miếng thanh độc đan, Vương Đằng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới lại một lần luyện 9 miếng đi ra, hắn xuất ra một cái bình ngọc nhỏ, không chút khách khi đem bên trong 8 miếng thanh độc đan thu, sau đó lại thi triển thủ pháp, ở bình ngọc nhỏ thượng đánh người kế tiếp phong cấm, phòng ngừa thanh độc đan mùi thuốc chảy mất, đưa đến dược liệu hạ xuống. Sau đó, hắn đem kia ngoài ra một quả thanh độc đan đưa cho đã cả kinh nói không ra lời Mặc trưởng quỹ, đây chính là ngươi muốn thanh độc đan, nếu ngươi tôn nhi nhưng mà bên trong độc trướng, đem đan dược này cùng hắn ngửi một cái, là được hóa giải độc trướng. Làm Vương Đằng đem thanh độc đan giao cho trong tay hắn, Mặc trưởng quỹ mới vượt nhưng lấy lại tinh thần. Nghe được Vương Đằng lời nói, hắn hít sâu một cái, nắm thanh độc đan, hướng về phía Vương Đằng hung hăng lệ xá một cái. Sau đó nắm thanh độc đan hướng cách đó không xa giữa một căn phòng đi tới. Kia thanh độc đan thật thần kỳ như vậy sao? Coi là thật có thể giải bách độc. Chỉ cần ngửi một cái, là được giải trừ độc trướng. Nhanh đi qua nhìn một chút. Trong phòng những người khác rồi rít ánh mắt thiểm thước, vội vàng đuổi theo Mặc trưởng quỹ bước chân. Tới đến phòng bên trong, mọi người liền thấy một cái cả người tím bầm thiếu niên chính nhất đau mặt khổ nằm ở trên giường. Mặc trưởng quỹ bước nhanh đi lên phía trước, đem thanh độc đan thả vào thiếu niên trước núi. Từng luồng đậm đà đan hương lập tức chui vào thiếu niên trong lỗ mũi. Nhưng mà ngắn ngủi mấy hơi thở, hiệu quả nhanh chóng. Thiếu niên kia toàn thân tím bầm vẻ, lại bắt đầu nhanh chóng biến mất. Từng luồng hắc khí từ trong cơ thể hắn chui ra ngoài, thiếu niên màu da nhanh chóng khôi phục bình thường, sắc mặt cũng dần dần trở nên đỏ thắm lên. Làm màu tím bầm khí tức hoàn toàn tiêu tan, thiếu niên kia chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy Mặc trưởng quỹ, thấp giọng kêu, "Ra ra, tỉnh." "Ác thảo, thanh độc đan cũng quá lợi hại chứ." Nhưng mà thả vào hơi thở xuống người một cái, như thế này mà nhanh liền đem độc trướng hoàn toàn hóa giải. Đi theo Mặc trưởng quỹ tới mọi người thấy vậy, nhất thời vô không khiếp sợ, tất cả đều trợn to hai mắt, trong lòng vén lên kinh đào hãi lãng. Hiệu quả này, cũng quá kinh khủng. Tôn Nhi, ngươi bây giờ có hay không còn cảm giác thân thể khó chịu chỗ nào? Thấy Tôn Nhi tỉnh lại, Mặc trưởng quỹ lập tức thở phào một hơi, mặt đầy từ ái hỏi. Chương 43, ta không thu học trò. Tôn Nhi, ngươi bây giờ có hay không còn cảm giác thân thể khó chịu chỗ nào? Thấy Tôn Nhi tỉnh lại, Mặc trưởng quỹ lập tức thở phào một hơi, mặt đầy từ ái hỏi. Tôn Nhi đã không việc gì, là Tôn Nhi không được, để cho ra ra lo lắng. Thiếu niên mở miệng nói. Ha ha, không việc gì liền có thể, ngươi mới vừa tỉnh, nghỉ ngơi nữa một hồi, ra ra còn có việc, chứ không cùng ngươi. Mặc trưởng quỹ tử cười nói, sau đó tấn nhanh rời đi, trở lại đan dược phòng, nhìn thấy chờ Vương Đằng, liền vội vàng đi nhanh đi lên, vẻ mặt trịnh trọng hướng về phía Vương Đằng xá một cái thật sâu. Không nghĩ tới công tử còn nhỏ tuổi, lại có thâm hậu như vậy đan đạo tu vi, tiểu mắt lao chết, trước đây nếu là liền có đắc tội, mời công tử thứ lỗi. Ta đây liền lập tức phái người đem ngài yêu cầu địa linh quả lấy. Mặc trưởng quỹ đối với Vương Đằng thái độ biến chuyển, như vậy trước khách khí, thậm chí trở nên có chút cung kính. Vương Đằng nhưng mà bình tĩnh một chút gật đầu, không có nói nhiều cái gì. Lục đan sư cùng Lâm Mặc hai người thấy vậy, lập tức liền biết, Vương Đằng mới vừa sở luyện chế thanh độc đan. Thành công biết Mặc trưởng quỹ Tôn Nhi bị trúng độc trướng. Hai người nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt hoàn toàn biến hóa. Con nhỏ tuổi, lại có kinh khủng như vậy luyện đan thuật, cái này quả thực quá kinh thế hai tục. Coi như là 10 đại tông môn một trong đan đạo môn phái đan đỉnh tông đệ tử, chỉ sợ cũng không thể như thế kinh diễm chứ. Vị công tử này, ngươi thanh độc đan thật là thần. Nhưng mà một luồng đan hương, dĩ nhiên cũng làm có thể thanh trừ độc trướng. Công tử, tiểu lão nhi hôm nay mở mang hiểu biết. Công tử mới vừa tổng cộng ra lò 9 miếng thanh độc đan, không biết có thể hay không bán ta một viên. Những thứ kia đi theo Mặc trưởng quỹ trở lại mọi người rối rít ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Vương Đằng. Thanh độc đan, quả thực quá thần. chỉ nhưng mà một luồng đan hương, dĩ nhiên cũng làm chân giải đông đảo đan sư cùng dược sư đều không triệt độc trướng, nghĩ đến Vương Đằng trước đây nói thanh độc đan, có giải bách độc công, nhất thời rối rít động tâm. Lục đan sư cùng Lâm Mặc hai người cũng đều sắc mặt biến đổi, lục đan sư hít sâu một cái, trực tiếp đi lên phía trước, thái độ nhanh đổi, hướng về phía Vương Đằng xá một cái thật sâu, công tử đan thuật tinh thâm, để cho ta khâm phục vô cùng, trước đây là ta càng rỡ, đụng công tử, mời công tử thứ tội. Giờ phút này, lục đan sư trong lòng rất thấp thỏm, thậm chí có nhiều chút thấp thỏm lo âu. Vương Đằng biểu hiện, quá kinh người, lại luyện chế ra trong truyền thuyết linh đan cấp đan dược, bất kể Vương Đằng phía sau là có phải có đến một cái cường đại hậu thuẫn, chỉ bằng vào hắn trẻ tuổi như vậy, thì có như vậy đan đạo thành tựu, sau này thành tựu, cũng đã bất khả hạ lượng. Như vậy một cái đan đạo kỳ tài, tiềm lực vô cùng tồn tại, tuyệt không phải hắn có thể trêu chọc được. Suy nghĩ ra một điểm này, lục đan sư lập tức nhượng bộ, hướng Vương Đằng bồi tội, hơn nữa tư thái đổi cực thấp, e sợ cho Vương Đằng truy cứu. Vương Đằng vẻ mặt bình thản, từ đầu chí cuối, căn không có đem lục đan sư để ở trong lòng. Công tử đan thuật xuất thần nhập hóa, chịu mời công tử thu ta làm đồ đệ, Lâm Mặc nguyện đi theo công tử tả hữu. Lâm Mặc càng là trực tiếp quỳ xuống, một cái cổ hy lão nhân, lại trực tiếp quỳ đến Vương Đằng trước mặt, thỉnh cầu Vương Đằng thu hắn làm đồ. Một màn này để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là sững sờ, chính là lục đan sư cũng tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Mặc lại sẽ có như vậy cử động. Ta nhớ được trước ngươi còn phải thu công tử làm thuốc đồng, đem ngươi làm ký danh đệ từ đây. Tại chỗ có người cười trêu nói. Lâm Mặc nghe vậy nhất thời sắc mặt đỏ lên, lập tức ngượng ngùng cười một tiếng nói, trước đây ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, không biết công tử đàn tiên hạ phàm, quả thực xấu hổ. Vương Đằng tảo hắn liếc mắt, vẻ mặt cũng không có sở biến hóa, ta không thu học trò. Nhưng mà đơn giản bốn chữ, coi như đáp lại, Lâm Mặc nghe vậy nhất thời giống như nhục chí quả bành ra, mặt đầy thất lạc. Làm Mặc trưởng quỹ để cho người đem địa linh quả lấy tới, hai tay dâng tặng đến Vương Đằng trên tay, Vương Đằng không khỏi liếc mắt nhìn Mặc trưởng quỹ, hắn nguyên nói chỉ cần một quả địa linh quả, nhưng đối phương lại đưa tới ba miếng, cũng mà còn có một quả lệnh bài. Đây là ta bảo dược trai còn sót lại ba miếng đất nguyên quả, còn có này cái bảo dược làm, bên trong có 500.000 linh thạch hạ phẩm, hơn nữa có bảo dược làm, công tử ở bất kỳ địa phương nào bảo dược trai, đều có thể hưởng thụ tốt nhất đặc quyền, một ít hiếm hoi linh dược. Công tử nắm giữ ưu tiên mua tư cách, hơn nữa bảo dược trai hết thể dược liệu, đều đưa bớt 20% ưu đãi. Mặc trưởng quỹ mở miệng giải thích, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, đồng thời cũng có cùng Vương Đằng đóng có ý. Bảo dược trai bảo dược làm, có thể không phải người bình thường có thể có được. Toàn bộ thiên nguyên của quốc, như vậy bảo dược làm, tổng cộng không cao hơn 10 miếng. Coi như là thiên nguyên hoàng thất hoàng tử công chúa, đều không có tư cách nắm giữ. Nếu không phải Vương Đằng luyện chế ra linh đan cấp bậc đan dược, Mặc trưởng quỹ cho dù đối với Vương Đằng ôm nhiều hơn nữa cảm kích, cũng là không dám tùy ý đem bảo dược làm tặng cho Vương Đằng. Bảo dược làm. Mọi người tại đây căn không người nghe nói qua bảo dược làm, căn không biết này cái bảo dược làm đại biểu ý nghĩa, chỉ là đối với bảo dược làm bớt 20% ưu đãi, cùng với kia cái gọi là đặc quyền cảm thấy ngạc nhiên mà thôi. Vương Đằng cũng tương tự không từng nghe nói qua bảo dược làm, chỉ coi là một loại thẻ khách quý, liền đem này cái lệnh bài kể cả kia ba miếng địa linh quả cũng thu hồi. Sau đó liền muốn cáo từ rời đi, Mặc trưởng quỹ nhưng là đột nhiên kêu, dám hỏi công tử tục danh. Vương Đằng. Vương Đằng chạy về luyện chế giải độc đan, loại trừ đại trưởng lão Mạc Thiên bị chúng ngũ độc tán chi độc, đối với mình tục danh cũng không giấu giếm, thuận miệng trở về một câu, liền bước nhanh rời đi. Âm thầm lại có một người, thấy Mặc trưởng quỹ lại đem một quả bảo dược làm giao cho Vương Đằng, không khỏi con ngươi có chút co rụt lại. Người khác không biết bảo dược làm, nhưng hắn vẫn là rõ ràng rất. Toàn bộ thiên nguyên cổ quốc. Trước mắt phát thả ra bảo dược làm, không cao hơn 10 miếng, mỗi một mai cũng nắm ở một đại nhân vật trong tay. Chân chính đại nhân vật. Dậm chân một cái, toàn bộ thiên nguyên cổ quốc đều phải chấn động tồn tại. Chính là biết một điểm này, thật sự lấy người này mới vừa khiếp sợ không thôi, Vương Đằng mặc dù luyện chế ra linh đan cấp đan dược, cũng không trở thành có thể cùng mấy cái đại nhân vật sánh vai chứ. Chờ đến mọi người đều tán, tên này một mực nút trong bóng tối người, phương mới hiện thân, cùng Mặc trưởng quỹ gặp nhau. Người đem bảo dược làm cho hắn. Có hay không có chút không ổn, hắn tuổi còn trẻ, làm sao có thể đủ chấp trưởng bảo dược làm, nếu là bị kia mấy cái khác bảo dược làm lệnh chủ biết được, há chẳng phải là cảm thấy ta đan đỉnh tông là cố ý chê bai bọn họ. Nếu là giờ phút này còn có người ở chỗ này, nghe được người này ngôn ngữ, chỉ sợ ở cả kinh bất tỉnh đi. Đan đỉnh tông. Thiên nguyên cổ quốc, thập đại môn phái xếp hàng thứ 2 siêu cấp đại tông. Đây là một cái đan đạo tông môn, nội tình vô cùng thâm hậu. Bảo dược trai, chính là đan đỉnh tông sản nghiệp. Bất quá, biết chuyện này người, nhưng là cực ít. Có lẽ có người sẽ hỏi, nếu bảo dược trai phía sau, chính là đan đỉnh tông, vậy vì sao Mạc trưởng quỹ Tôn Nhi bên trong độc trướng, cũng không tìm Đan đỉnh tông nhờ giúp đỡ? Mạc trưởng quỹ mặc dù là Đại Hoang Thành bảo dược trai trưởng quỹ, nhưng trên thực tế, cùng Đan đỉnh tông liên lạc nhưng cũng không nhiều, hắn thật sự ở nơi này bảo dược trai, chỉ là một phân điếm mà thôi, rất ít cùng Đan đỉnh tông lấy được trực tiếp liên lạc. Hơn nữa Đan đỉnh tông tông môn khoảng cách nơi này đường xá xa xôi, Đan đỉnh tông đan sư bình thường cũng rất ít đi ra ngoài, chính bởi vì nước xa biết không gần hỏa. Chương 44, Đan đỉnh tông. Vương Đằng. Chẳng lẽ là Mạc gia cái đó Vương Đằng? Hắn vũ đạo thiên phú không phải chuyện đùa, lại còn thông hiểu đan đạo sao? Mạc trưởng quỹ nhưng là nói thầm Vương Đằng tên, nghe được hắc bảo nhân nghi ngờ, phương mới phục hồi tinh thần lại, mở miệng nói, Đường Lao lo ngại. Người này mới vừa sở luyện chế đan dược, ngươi nên cũng đã nhìn thấy. Vừa nói, hắn đem cái viên này thanh độc đan lấy ra, này cái thanh độc đan, đang vì hắn Tôn Nhi biết độc chứng sau, cũng đã bị hắn thu nhập trong bình ngọc. Giờ phút này mở ra bình ngọc, đậm đà đan hương lập tức tràn ra, trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Nhìn thấy này cái thanh độc đan, Đường Phong nhất thời ánh mắt đông lại một cái, sau đó hít sâu một cái nói, nồng như vậy buồn bã đan hương, còn có phía trên này có thể thấy rõ ràng đan ẩn, mặc dù ta cũng không phải là đan sư, bất quá ở Đan đỉnh tông võ đạo cung nhiều năm như vậy, cũng từ chưa từng thấy qua như thế phẩm cấp đan dược. Viên thuốc này, có lẽ thật đã đạt tới linh đan cấp bậc, người này niên cấp nhẹ nhàng, liền có thâm hậu như vậy đan đạo thành tựu, có thể luyện chế ra linh đan, có thể nói là chân chính đan đạo kỳ tài, đem tới thành tựu, bất khả hạn lượng. Đem một quả bảo dược làm dư hắn, cùng với giao hảo, coi như tông môn biết, chắc hẳn cũng sẽ không trách chúng ta. Hơn nữa, nếu là tông môn biết ở nơi này ngoại giới, thậm chí có một cái như thế kinh tài tuyệt diễm đan đạo thiên tài, có lẽ sẽ còn không nhịn được phải đem hắn thu nhập trong môn, nếu thật sự là như thế, chúng ta bây giờ cùng với giao hảo, cùng hắn một cái ấn tượng tốt, đem tới tông môn người vừa tới muốn thu hắn tiến vào tông môn, chắc hẳn cũng sẽ thuận lợi một ít. Mạc trưởng quỹ mở miệng nói, ngươi nói cũng có đạo lý, bất quá, phía sau lời nói ta cũng không dám gật bừa. Bằng vào ta Đan đỉnh tông hy vọng, muốn mời thu hắn làm đệ tử, cần gì phải còn phải cho hắn lưu ấn tượng tốt. Thế gian người, cái nào không muốn gia nhập ta Đan đỉnh tông? Nếu tông môn thật muốn thu nạp hắn, sợ rằng chỉ cần hơi chút biểu lộ ra một tia thái độ, hắn liền muốn mừng rỡ như điên, nơi nào còn có thể cự tuyệt. Đường Phong lắc đầu một cái nói. Những người khác tự nhiên như thế, bất quá lấy người này đan đạo thành tựu, ngươi cảm thấy hắn cũng cùng những thứ kia tầm thường thiếu niên một loại sao? Mạc trưởng quỹ lắc đầu một cái. Bất luận như thế nào, ta phải trước đem chuyện này truyền đạt cho trụ sở chính. Mạc trưởng quỹ trầm ngâm, không nói gì thêm nữa, vội va đi. Vương Đằng thẳng đi ra bảo dược trai, liền lập tức hướng Mạc phủ đi tới. Vương Đằng. Vừa lúc đó, đối diện đột nhiên có mấy cái thiếu niên thiếu nữ đi tới, nhìn thấy Vương Đằng, nhất thời rối rít sửng sốt một chút. Vương Đằng tảo mấy người liếc mắt, lập tức liền nhận ra mấy người. Mấy người thiếu niên này thiếu nữ, chính là Đại Hoang Thành ngoài ra hai con em đại gia tộc. Mấy người kia thiên phú cũng không tính là yếu, ở mỗi cái gia tộc cũng đều được gọi là thiên tài, đối với Vương Đằng được khen là Đại Hoang Thành đệ nhất thiên tài, trong lòng tự nhiên không cam lòng, từng là này khiêu chiến Vương Đằng, kết quả thảm bại mà về. Vương Đằng nhận ra mấy người, nhưng mà nhàn nhạt tảo bọn họ liếc mắt, liền tiếp tục hướng Mạc phủ chỗ phương hướng đi tới. Hắn bây giờ đã lấy được đất nguyên quả, chỉ nghĩ tưởng mau trở về, đem giải độc đan luyện chế được, là đại trưởng lão Mạc Thiên giải độc. Mặc dù hắn dùng Ngọc Linh Chi cùng với chính mình ẩn chứa kim linh quả dược lực huyết tạm thời kềm chế ngũ độc tán độc tính, nhưng là lại cũng không thể duy trì quá lâu. Đứng lại. Thấy Vương Đằng lại hoàn toàn không thấy bọn họ, mấy người nhất thời liền giận. Vương Đằng, nghe nói ngươi vài ngày trước đối với Mạc gia đại tiểu thư Mạc Tương Nhu đồ gây rối, kết quả bị Mạc gia phế bỏ đi. Mấy người rối rít cười lạnh một tiếng, ngăn lại Vương Đằng mặt đầy chế nhạo nói. Vương Đằng mâu quang hơi rét, ngươi muốn nói cái gì? Không có gì. Chính là nghĩ tưởng nói cho ngươi biết, ngươi đã phế, vậy sẽ phải có cái phế vật dáng vẻ. Ngoài ra, ta cũng muốn nhìn một chút, chúng ta Đại Hoang Thành đệ nhất thiên tài, bây giờ còn có mấy phần chuyện. Vài tên không có hảo ý cười lạnh nói. Bọn họ ban đầu thảm bại ở Vương Đằng trên tay, mất hết mặt mũi, vẫn đối với này cành cánh trong lòng, từ Vương Đằng bị phế tin tức truyền tới sau, mấy người đã từng đi trước hỏi thăm, kết quả lại biết được Vương Đằng không tên mất tích. Mà nay ở chỗ này gặp phải. Đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cái này cơ hội báo thủ. Tiếng nói rơi xuống, một người trong đó trực tiếp xuất thủ, một quyền hướng Vương Đằng mặt đánh. Tìm chết. Vương Đằng con ngươi chính giữa nở rộ vẻ hàn quang, không có công phu cùng bọn chúng ở chỗ này lãng phí, thấy tên thiếu niên kia hướng hắn mặt đánh tới, Vương Đằng trực tiếp đưa tay chộp một cái. A. Tên thiếu niên kia quả đấm lập tức bị Vương Đằng vững vàng bắt, sau đó dụng lực lắc một cái, trong nháy mắt đem cánh tay kia xoay thành hình méo mó. Đồng thời một cước đá ra, gã thiếu niên này trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, không rõ sống chết.
Làm sao có thể? Ngươi không có bị phế.
Mấy người khác thấy vậy nhất thời rối rít sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi.
Đoàng đoàng đoàng.
Vương Đằng cũng không cùng bọn chúng nói nhảm, tiếp tục liền xuất thủ, trước mắt mấy người trong nháy mắt rối rít hoành bay ra ngoài, trên đường không ít người nhìn thấy một màn này tất cả đều khiếp sợ không thôi.
Không có ở này dừng lại, Vương Đằng bước gấp đi, rất nhanh thì trở lại chớ trong phủ.
Mạc phủ bên trong cũng có phòng luyện đan, Vương Đằng đi tới phòng luyện đan, dựa theo trong đầu Vô Thiên Ma chủ trí nhớ, bắt đầu luyện chế giải độc đan.
Sau nửa giờ, Vương Đằng liền thuận lợi luyện chế ra giải độc đan, đem đan lô trực tiếp thu nhập trong nhận chữ vật, Vương Đằng liền lập tức nắm giải độc đan, đi tới Mạc Thiên trong phòng, uy Mạc Thiên ăn vào giải độc đan.
Ăn vào giải độc đan sau, Mạc Thiên trên người độc khí trong nháy mắt bắt đầu tiêu tan.
Tâm thương giải độc đan, thật ra thì cũng không có như vậy rõ rệt hiệu quả.
Nhưng giải độc đan lại không phải là tầm thường giải độc đan, mà là linh đan cấp bậc giải độc đan.
Là linh đan.
Cái gọi là linh đan diệu dược, hiệu quả nhanh chóng, tuyệt đối không phải nói ngoa.
Trên thực tế, Vương Đằng truyền thừa Vô Thiên Ma chủ trí nhớ cùng kinh nghiệm, nếu không phải thời gian vội vàng, hơn nữa sử dụng lò luyện đan chất lượng quá kém, cho dù là muốn luyện chế ra vượt qua linh đan bảo đan, thậm chí là thần đan, cũng không phải là việc khó.
Từng luồng độc khí tiêu tán, đại trưởng lão vẻ mặt càng phát ra đỏ thắm lên.
Kia trước đây ăn vào ngọc linh chi tinh hoa sinh mệnh, hoàn toàn phát huy tác dụng, bổ sung hắn sinh cơ, khiến cho hắn khí tức cũng không ở suy yếu.
Ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, Mạc Thiên trên người độc khí liền hoàn toàn tiêu tan, hơn nữa chậm rãi thanh tỉnh qua.
Đằng!
Đằng nhi!
Dương đôi mắt, nhìn thấy Vương Đằng, Mạc Thiên lập tức từ trên giường ngồi dậy.
Đằng nhi, ngươi không sao chớ?
Mạc Sơn có hay không gây bất lợi cho ngươi?
Tình hôn lại Mạc Thiên, nhìn thấy Vương Đằng, tâm tình nhất thời trở nên có chút kích động.
Lúc trước sau khi trúng độc, là hắn biết, Mạc Sơn nhất định là muốn đối với Vương Đằng bất lợi, lo lắng cho mình sẽ trở ngại đến hắn, cho nên mới để cho người đối với hắn hạ độc.
Ta không sao, ngược lại đại trưởng lão, ngươi trước đây thân trúng kịch độc, bây giờ nhưng còn có nơi nào khó chịu.
Thấy Vương Đằng không việc gì, Mạc Thiên lúc này mới thở phào.
Nhưng Mạc Thiên ngay sau đó nghĩ đến chính mình trúng độc một chuyện, không khỏi vẻ mặt tạm đạm.
Chính mình thủ hộ hơn nửa đời người gia tộc, lại là một cái lạnh lùng như vậy cùng vô tình gia tộc, lại hạ độc mưu hại mình.
Đồng tộc tương tàn.
Cái này làm cho hắn không khỏi cảm thấy lòng nguội lạnh, đồng thời cũng cảm thấy vô tận bi ai.
Sau đó, hắn hít sâu một cái, đè xuống trong lòng tâm tình, có chút áy náy nhìn Vương Đằng đạo.
Đằng nhi, ta đoạn thời gian trước, lật xem tàng lâu rất nhiều cổ tịch, nhưng vẫn như cũ không có thể tìm được có thể làm ngươi trọng tố chí tôn thần mạch phương pháp.
Bất quá, ta có thể mang chính ta vũ mạch tấy ghép cho ngươi, mặc dù còn kém rất rất xa ngươi chí tôn thần mạch, nhưng ít ra có thể cho ngươi lần nữa bước lên võ đạo chi lộ.
Chương 45, Mạc Tương Hôn Khải.
Nghe được Mạc Thiên lời nói, Vương Đằng không khỏi trong lòng ấm áp, mở miệng nói, ta tu vi đã sớm khôi phục, đại trưởng lão không cần lo lắng cho ta.
Trong lúc nói chuyện, từ Vương Đằng trên người, tóe ra một cổ cường đại khí tức ba động.
Ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3.
Chuyện gì xảy ra, Đằng nhi, ngươi vũ mạch không phải là...
Cảm nhận được Vương Đằng trên người tản mát ra chân khí ba động, Mạc Thiên nhất thời kinh dị không dứt.
Ta phải một ít cơ duyên, mặc dù không có thể khôi phục vũ mạch, nhưng cũng đã có thể bình thường tu luyện.
Vương Đằng cũng không nhiều lời, Mạc Thiên thấy vậy cũng không hỏi nhiều, nhưng mà trên mặt nhiều mấy phần vui mừng.
Vương Đằng có chút chần chờ, ở giữa nhất hay là đem Mạc Phủ sự tình nói cho Mạc Thiên.
Ngươi nói cái gì?
Biết được Mạc Phủ tiêu diệt sự tình, Mạc Thiên nhất thời không khỏi cả người rung một cái, mặt đầy không thể tin.
Mạc gia, diệt.
Vương Đằng một người, tiêu diệt toàn bộ Mạc Phủ.
Điều này sao có thể?
Tức thì biết rõ Vương Đằng bây giờ đã tấn thăng đến ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3, nhưng cũng không thể địch nổi toàn bộ Mạc gia a.
Nhưng nhìn thấy Vương Đằng vẻ mặt không giống nói giả, Mạc Thiên nhất thời không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, chẳng lẽ Mạc gia, thật hoàn toàn tiêu diệt.
Mạc Sơn làm người ta hạ độc mưu hại ngươi, Mạc gia tất cả trưởng lão đối với lần này cũng đều chi tình, lại có người nào cố niệm đồng tộc tình nghĩa?
Đây là một cái lạnh lùng vô tình gia tộc, đại trưởng lão cần gì phải vì đó thương tâm phí công.
Vương Đằng mở miệng nói.
Mạc Thiên thật lâu không nói, nhưng mà giống như là trong nháy mắt trở nên càng giàn ua.
Mặc dù Mạc gia như thế đợi hắn, hắn đối với Mạc gia cũng đã hoàn toàn lòng nguội lạnh.
Nhưng bất kể nói thế nào, Mạc gia cuối cùng là gia tộc hắn, hắn thủ hộ Mạc gia hơn nửa đời người, mà nay biết được Mạc gia lại diệt vong, hắn thì như thế nào có thể hoàn toàn thờ ơ không động lòng.
Để cho ta một người yên lặng một chút đi.
Mạc Thiên tâm trạng phức tạp, phiên loạn khó yên, ú ú thở dài nói.
Năm xưa Mạc gia đại kiếp, được Vương Đằng cha Vương Chiến đứng ra, trợ giúp Mạc gia trải qua đại kiếp,
lúc này mới khiến cho Mạc Gia kéo dài đến nay. Mà nay, Mạc Gia lại tiêu diệt ở Vương Đằng trong tay. Thật đúng là thế sự vô thường. Vương Đằng yên lặng lui ra ngoài, hắn biết Mạc Thiên trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Nhưng hắn cũng không hối hận chính mình sở hành chuyện. Cho dù trọng tới một lần, hắn như cũ sẽ làm như vậy. Sáng sớm hôm sau, làm Vương Đằng lần nữa đi tới Mạc Thiên trong phòng, lại phát hiện đã sớm người đi lầu không. Chỉ ở trên bàn phát hiện một phong Mạc Thiên lưu lại tin. Mạc gia đã không có ở đây, ta cũng không nhất định lại thủ hộ nơi này. Không cần tìm ta, trân trọng. Nhìn trong thơ viết ẩu mà vội vàng chữ viết, Vương Đằng đứng yên không nói. Hắn biết, Mạc Thiên đúng là vẫn còn không có thể buông xuống, cũng không biết nên như thế nào mặt đối với chính mình tiêu diệt Mạc gia một chuyện, cho nên mới không từ mà biệt. Vương Đằng trong phòng yên lặng hứa cửu, cuối cùng dài ói một ngụm trọc khí. Nửa tháng sau, một cái đầu đeo màu đen nón lá thiếu niên áo trắng, nâng một cái màu đỏ loét dài quan, đi tới Thiên Nguyên cổ quốc đế đô. Một người một quan đi ở đế đô trên đường phố phồn hoa. Trên đường người đi đường rối rít như tránh ôn thần, nhìn một người một quan trong ánh mắt tràn đầy chán ghét cùng chê, có người càng là nói thẳng xuôi. Thiếu niên này rõ ràng là Vương Đằng, mà màu đỏ loét trong quan tài người, chính là Mạc Sơn. Đế đô khu vực phồn hoa nhất, chính là Thiên Nguyên học phủ nơi ở. Phía trước có một mảnh rộng rãi đất trống, một cái trong suốt linh động sông nhỏ, một tòa tinh xảo cầu có vòng tròn, đối ứng một mặt rộng 7-8 mét đại môn. Hai bên đại môn, lưỡng căn to lớn bạch ngọc thạch trụ đứng sướng sướng, phía trên khắc rất nhiều chữ nhỏ, là nhìn trời nguyên học phủ giới thiệu tóm tắt. Phía trên cửa chính, điêu khắc mấy cái rồng bay phượng múa chữ to, Thiên Nguyên học phủ. Mấy chữ này, mạnh mẽ, nhất bút nhất họa, nếu kim qua thiết mã, chính giữa tràn đầy một cổ khí tức bén nhọn, bá đạo, cao ngạo, còn có cuồng phóng, phảng phất trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, đại khí rộng lớn. Nơi này là Thiên Nguyên cổ quốc vô số thiếu niên, nam mộng cũng nhớ muốn đi vào học phủ, là cái nôi của cường giả, vô số vũ giả thánh địa. Thiên Nguyên cổ quốc học phủ cao nhất. Cách đó không xa trên đất trống, thường xuyên có một ít tuổi trẻ vũ giả nghỉ chân nhìn về tương lai, nhìn trời nguyên học phủ tràn ngập chờ mong, nhưng lại tư chất có hạn, vô duyên bước vào trong đó. Vương Đằng ký thác quan tới, thẳng hướng Thiên Nguyên học phủ đi tới. Ừ. Có nghỉ chân nhìn về tương lai trong lòng hướng tới học phủ thiếu niên cao mày. Đứng lại. Một cái 16-17 tuổi thiếu niên ngăn lại Vương Đằng. Chuyện gì? Vương Đằng bình tĩnh mở miệng. Thiên Nguyên học phủ, chính là Thiên Nguyên cổ quốc võ học chi thánh địa, tịnh thổ chỗ, không cho một chút xui ô nhục, ngươi không được đến gần. Thiếu niên mở miệng nói. Phu cận còn có mấy cái thiếu niên cũng đều ghé mắt, quan sát Vương Đằng, thấy quần áo giản dị, ký thác quan mà đi, dự đoán tuyệt không phải thân phận cao đắt hạng người. Có người càng là không chút khách khí lăng nhục đạo, chính là người cùng khổ, cũng dám ô nhục Thiên Nguyên học phủ, cút cho ta. Người này quần áo gọn gàng xinh đẹp, bên hông treo một dương chi ngọc, phát ra nhu hòa ánh sáng, có nhàn nhạt linh khí từ trong lưu chuyển mà ra, chân quý bất phàm, cho thấy người này thân phận không tầm thường. Các ngươi là Thiên Nguyên học phủ học viên? Vương Đằng mở miệng hỏi. Không vâng. Kia một người thiếu niên có chút buồn bã nói. Hừ, thiếu gia mặc dù bây giờ còn chưa phải là Thiên Nguyên học phủ học viên, nhưng sớm muộn sẽ tiến vào Thiên Nguyên học phủ. Phía sau chen vào nói thiếu niên cầm ý hừ lạnh, nhưng mà còn không đợi hắn nói hết lời, một cái màu đỏ loét dài quan bỗng nhiên hướng hắn tung tóe mà. Kia thiếu niên cầm ý trong lòng kinh hãi, tới không kịp né tránh, liền vội vàng giơ trưởng chào đón, nhưng Vương Đằng lớn biết bao lực lượng, thiếu niên cầm ý bất quá luyện khí cảnh cựu trọng tu vi mà thôi, như thế nào là Vương Đằng đối thủ. Ầm. Dài quan bay tới, tại chỗ để cho hắn kêu thảm một tiếng, đem trong nháy mắt đập hoành bay ra ngoài. Mà lúc này một đạo tàn ảnh thoáng qua, vững vàng đem giải quan tiếp lấy. Nếu không phải là, vẫn còn ở nơi này nói nhảm cái gì. Ông xòm. Lãnh đạm thanh âm từ màu đen nón lá xuống truyền tới, Vương Đằng nhàn nhạt quét mắt người kia, nâng giải quan hướng Thiên Nguyên học phủ đại môn đi tới. Bốn phía những người khác cũng đều trong lòng khiếp sợ, thần sắc kinh nghi, rồi rít suy đoán Vương Đằng chẳng lẽ là Thiên Nguyên học phủ chính thức học viên, nếu không như thế nào có như vậy thực lực cường đại. Đây chính là Thiên Nguyên cổ quốc học phủ cao nhất. Vương Đằng đi tới kia rộng 7-8 mét, ước chừng hơn 10 mét cao trước đại môn, nhìn kia rồng bay phượng múa bốn chữ lớn, trong miệng lẩm bẩm. Đang lúc này, học phủ bên trong đột nhiên đi ra hai người mặc thống một ăn mặc thanh sắc khảm kim biên trường bào 17-18 tuổi thiếu niên. Người nào, dám can đảm đến ta Thiên Nguyên học phủ tìm xui. Nhìn thấy trước đại môn nâng màu đỏ loét dài quan nghỉ chân mà đứng Vương Đằng, hai người nhất thời chân mày cau lại, đi nhanh qua. Vương Đằng tay nâng dài quan, đứng ở người ta học trước cửa phủ. Cho dù ai thấy loại tình huống này, chỉ sợ cũng sẽ cho người sinh ra ý nghĩ như vậy. Đúng. Màu đỏ loét dài quan bị Vương Đằng xử trên đất, sau đó một cước bị đá hoành có học trước cửa phủ. Kia hai cái thiếu niên quần áo xanh thấy vậy hơi giận, còn không đợi phục hồi tinh thần lại, Vương Đẳng cũng đã xoay người đi. Mạc Tương Hôn Khải. Xa xa Vương Đẳng lãnh đạm thanh âm truyền. Chương 46, giai nhân cười một tiếng. Mạc Tương sư muội. Hai cái thiếu niên quần áo xanh nghe được Vương Đẳng lời nói rối rít sửng sốt một chút. Mạc Tương, mặc dù tiến vào Thiên Nguyên học phủ thời gian không lâu, nhưng bởi vì khuynh thế dung nhan, còn có vậy cường đại trí tôn thần mạch cùng với thái âm bảo thể đồng thời thiên phú cao cấp chồng, triển hiện ra kinh khủng tư chất tu luyện, đã khiến cho nàng trong thời gian thật ngắn, liền trở thành Thiên Nguyên học phủ lộng lẫy nhất Minh Châu. Nàng mới vừa tiến vào học viện, liền bị Thiên Nguyên học phủ viện trưởng thu làm đệ tử thân truyền. Đồng thời, nàng cũng trở thành vô số nam học viên trong tâm khảm nữ thần. Hai cái này thiếu niên quần áo xanh, chính là đông đảo người hái mộ một trong. Giờ phút này, nghe được Vương Đằng lại nhắc lên Mạc Tương tên, cũng ném xuống một chiếc quan tài, tuyên bố muốn Mạc Tương hôn khải, nhất thời làm được hai tâm tư người thiểm thước, chẳng lẽ người này này quan, cùng Mạc Tương có liên quan. Đứng lại, mâu quang chợt lóe, hai người cùng kêu lên hét lớn. Đồng thời hướng Vương Đằng nhanh chóng đổi tới, tốc độ cực nhanh. Hai người đều đang là ngưng chân cảnh tứ trọng sơ kỳ vũ giả. Đây cũng là Thiên Nguyên học phủ đệ tử, Thiên Nguyên cổ quốc học phủ cao nhất, tùy tiện hai tên đệ tử, đều đang có kinh khủng như vậy tu vi cảnh giới, hơn nữa hai người này còn cũng trẻ tuổi như vậy. Hai người này không có chút nào khách khí, đuổi theo sau, trực tiếp xuất thủ, hướng Vương Đằng sau lưng chụp tới, muốn đem Vương Đằng lưu lại. Cảm nhận được sau lưng động tĩnh, Vương Đằng rộng rãi xoay người, nhanh như tia chớp hướng hai người mỗi người đánh ra một quyền. Ừ. Chính là ngưng chân cảnh tam trọng tu vi, ngươi lại dám đồng thời nên kích hai người chúng ta. Không biết tự lượng sức mình. Hai cái thiếu niên quần áo xanh đầu tiên là vi lăng, sau đó không khỏi cười lạnh, chân khí trong cơ thể phun trào, biến trào thành năm đấm, đánh về phía Vương Đằng. Nhưng sau một khắc, hai người đột nhiên đồng loạt biến sắc. Bịch bịch. Bốn quyền đánh nhau, trong nháy mắt, hai cái thiếu niên quần áo xanh cũng cảm giác được một cổ cường đại mà lực lượng cuồng bạo, từ Vương Đằng trong quả đấm lao ra. A. Ngay sau đó, hai người kêu thảm một tiếng, đồng loạt bay ngược, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Làm sao có thể? Ngươi rõ ràng mới ngưng chân cảnh tam trọng tu vi, vì sao lại có cường đại như thế lực lượng? Hai người giật mình trợn mắt nhìn Vương Đằng, cảm thấy có chút khó tin. Hai người bọn họ đều là ngưng chân cảnh tứ trọng sơ kỳ tu vi, Vương Đằng tu vi rõ ràng so với hai người bọn họ đều phải thấp, nhưng bày ra lực lượng, lại so với hai người bọn họ cũng cường đại hơn nhiều lắm. Nhưng mà Vương Đằng cũng đã xoay người rời đi. Không cùng bọn chúng nói nhiều một câu nói nhảm. Đáng ghét, người này rốt cuộc là ai, từ hắn trưởng chỉ ra thịt, nhìn ra, niên kỷ của hắn hẳn không lớn, nhưng thực lực của hắn, làm sao biết cường đại như thế. Nhìn Vương Đằng đi xa bóng người, một người trong đó thiếu niên quần áo xanh cắn răng nghiến lợi. Như vậy thiên phú cùng thân thủ, coi như là ở chúng ta Thiên Nguyên học phủ bên trong cũng có thể coi như là thượng là thiên tài, có phải hay không là ngoài ra hai đại học phủ học viên. Một cái khác thiếu niên quần áo xanh cũng sắc mặt tâm trầm. Đế đô có tam đại học phủ, Thiên Nguyên học phủ, nhưng mà một trong số đó. Ngoài ra hai đại học phủ, theo thứ tự là Tinh Võ học viện cùng Trời Long học phủ. Tam đại học phủ, hàng năm cũng sẽ tiến hành một lần liên thi, đối với học viên thực lực tiến hành thống nhất khảo lượng, đồng thời, cũng sẽ căn cứ học viên biểu hiện, đối với tam đại học phủ tiến hành hạng. Hạng nhất, là sẽ đạt được Thiên Nguyên cổ quốc học phủ cao nhất danh hiệu. Học phủ cao nhất bốn chữ này, ý nghĩa không thể tầm thường so sánh, chẳng những đại biểu vinh dự. Đồng thời cũng sẽ cho nên học viện mang đến vô số ẩn nút chỗ tốt, có thể gia tăng danh tiếng cùng nội tình. Tỷ như năm sau thu nhận học viên, học phủ cao nhất bốn chữ, sẽ cho ngươi hấp dẫn tới vô số thiên tài, tranh nhau gia nhập nên học phủ. Vì vậy, học phủ cao nhất danh tiếng tranh đoạt, trên thực tế cũng là khí vận tranh đoạt. Mà Thiên Nguyên học phủ, bây giờ đã liên tục 6 năm thiền liên học phủ cao nhất danh hiệu. Danh tiếng kia càng ngày càng lớn, thực lực cũng càng ngày càng mạnh, nội tình cũng càng ngày càng sâu. 6 năm qua, Thiên Nguyên học phủ thu nhận sử dụng vô số thiên tài học viên. Hai cái thiếu niên quần áo xanh từ dưới đất bò dậy, nhìn về phía học phủ trước đại môn chiếc kia màu đỏ loét dài quan. Có muốn hay không đem việc này thông báo Mạc Tương sư muội? Một người thiếu niên trong đó cao mày, nhìn cái này màu đỏ loét dài quan, có chút chán ghét cùng xui. Một người thiếu niên khác nhưng là một trưởng đem nắp quan tài vấn lên, nhìn thấy bên trong nằm Mạc Sơn thi thể. Vũ giả thi thể, không hề giống người bình thường dễ dàng như vậy thối giữa. Cho nên mặc dù thời gian nửa tháng quá khứ, nhưng Mạc Sơn thi thể vẫn không có cái gì biến hóa quá lớn, cũng không hôi thối mùi. Tốt nhắn nhủi vết kiếm, một kiếm đứt cổ. Là mới vừa người kia gây nên sao? Nhìn thấy Mạc Sơn trên cổ một màn kia đỏ bừng huyết ngân, hai người không khỏi trong lòng cả kinh, như vậy nhắn nhủi vết kiếm, yêu cầu chỉ có kiếm thuật vô cùng tinh xảo chi người mới có thể làm được. người kia nói để cho Mạc Tương sư muội hôn khải, chẳng lẽ trong quan người cùng Mạc Tương sư muội có liên quan? Đi nhanh thông báo Mạc Tương sư muội. Hai người liền vội vàng vội vã đi. Thiên Nguyên học phủ bên trong,